Cái khác không nói, nhưng tâm địa Lăng Thanh Vân trước mắt vẫn không tồi, bằng không cũng sẽ không 5 lần 7 lượt cứu bọn họ. Lăng Thanh Vân cứu người mấy lần, tuy mỗi lần đều được đến công đức nhưng vẫn có chút phiền phức, nay không tới mấy ngày nữa là có thể luyện xong thuật phân thân, có phân thân đi cùng Trang Thành, hắn cũng có thể vào khu an toàn, mà những người ở trong tiểu khu được hắn cứu cũng không thể vẫn mãi ở đó, chỉ sợ cũng phải đưa đi khu an toàn. Nhóm người Trương Nghị, cho dù là Kim Tường hay Cố Gia Bảo cũng đều giết qua không ít tăng thi, hoàn toàn có thể trở thành trợ lực của hắn. Mà hắn muốn thành lập một thế lực sau khi lãnh đạo rời đi hết, từ giờ trở đi vì nó mà cố gắng. Bằng không, các anh có thể trở về với tôi. Điền Hằng còn đang do dự, chỗ cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó liền nhìn thấy một người bọc thật kín đi vào, bước thẳng tới chỗ Lăng Thanh Vân, tay trái cầm không ít tinh hạch, cho Lăng Thanh Vân một viên, lại bỏ sang tay phải một viên, đến cuối dư ra một viên, rồi rắm một hồi cuối cùng bỏ vào tay Lăng Thanh Vân. 33063 Chương 37, Hạ quyết tâm. Tinh hạch là thứ Trang Thành thích nhất. Nắm tinh hạch trong tay, Lăng Thanh Vân cảm thấy ấm áp vô cùng, đột nhiên nghĩ đến Trang Thành đã biết phải làm sao để bỏ mũ bảo hiểm ra ăn tinh hạch, lập tức ôm cổ Trang Thành, không để cho đối phương có động tác nào khác. Đối mặt với Trang Thành, Lăng Thanh Vân luôn cảm thấy áy náy, lúc trước là Trang Thành cứu hắn, nay Trang Thành là tăng thi, theo bản năng muốn ăn thịt loài người nhưng vẫn bị hắn ngăn cản, rất nhiều lúc hắn còn không thể không để cậu lại một mình. Rõ ràng hiện giờ hắn đối với Trang Thành chẳng phải tốt, nhưng Trang Thành lại nguyện ý đưa thứ mình thích nhất cho hắn. Lăng Thanh Vân chọn cho Trang Thành mũ bảo hiểm chất lượng tốt lắm, kính đằng trước không phải tờ lặt tiệp trong suốt bình thường, từ ngoài nhìn vào không thể thấy rõ mặt của Trang Thành, nhưng Lăng Thanh Vân lại cảm thấy Trang Thành tựa hồ đang cười với mình, giống như ngày trước lúc đưa đồ ăn cho mình cũng cười. Anh Lăng, ai vậy? Cố Gia Bảo nghi hoặc nhìn người bị Lăng Thanh Vân ôm trong ngực, tư thế này quá thân mật đi. Là một người bạn của anh. Lúc trước cậu ấy bị đả kích hơi mạnh, Lăng Thanh Vân chần chừ mở miệng, Trương Nghị với Cố Gia Bảo thì hắn tin, bọn họ dù biết Trang Thành là tang thi cũng sẽ không nói ra, nhưng những người khác, đặc biệt là Điền Hằng. Cùng lắm thì tổn thất 10 điểm công đức. Xem ra tâm địa vẫn rất tốt. Trương Nghị nhớ tới hành động vừa rồi của người này, tớ một viên cậu một viên, hoàn toàn là chuyện trẻ con mới làm. Bảo sao anh cứ thấy quái quái, thì ra là bị kích thích hơi mạnh. Cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Mấy ngày nay anh cũng nhìn thấy không ít người điên. Nhưng cho dù cậu ta có chút không bình thường nhưng lại đưa viên cuối cùng cho Lăng Thanh Vân cũng coi như đơn thuần đáng yêu. Trương Nghị nhìn một màn này lại nhớ tới đứa con sắp sinh của mình, anh đã xem ảnh siêu âm của nó, rõ ràng là bộ dạng sưng vụ chả nhìn được mặt nhưng anh lại rất thích, ngay cả chuyện tiết kiệm tiền mua nhà cho con sau này cũng nghĩ tới rồi, kết quả mà thế đến. Cậu ấy rất tốt. Lăng Thanh Vân bỏ tinh hạch vào một gói to, cũng bỏ chỗ tinh hạch trong tay Trang Thành vào một gói. Sau đó cầm tay Trang Thành, lại hỏi, mọi người có muốn đi theo chúng tôi không? Anh Lăng, em đi theo anh. Cố Gia Bảo lập tức đáp, Kim Tường nghi hoặc nhìn Trang Thành bị Lăng Thanh Vân lôi kéo trong chốc lát, cũng gật đầu. Trương Nghị tất nhiên không có ý kiến, anh có ấn tượng rất tốt đối với Lăng Thanh Vân, lần này nếu không có hắn chỉ sợ bọn họ đã chết hết rồi, cho nên anh nhận phần nghĩa tình này. Về phần người của khu an toàn sau khi biết được tính toán của những người thượng tầng, anh không còn gì để nói về bọn họ nữa. Lúc trước. Không phải quốc gia luôn miệng nói sẽ không buông bỏ bất kỳ ai sao. Trước đó mấy ngày bảo bọn họ đi giết tang thi thu thập vật tư thuận tiện mới cứu người không nói, hiện tại thành phố S còn rất nhiều người sống bị nhốt ở nhà, sao bọn họ không còn nữa. Ngược lại che giả mang mọc đi đảo HN. Lần này chỉ vì kiếm một phần tài liệu mà hại biết bao nhiêu người. Phải biết những người liều mạng ra ngoài làm nhiệm vụ đều hoặc là quân nhân hoặc là những người có người nhà cần nuôi dưỡng, bọn họ chết đi, những người già trẻ nhỏ. Còn cả phụ nữ nữa biết làm sao bây giờ. Trương Nghị tức giận khu an toàn, đương nhiên càng nguyện ý đi theo Lăng Thanh Vân, nhưng mà, liệu có gây phiền toái cho cậu không? Nhiều tang thi như vậy, người đông, mục tiêu càng lớn. Không có việc gì, mấy người chúng ta không tính nhiều, nếu có khả năng, chúng ta còn có thể cứu thêm người sống sót về. Lăng Thanh Vân trả lời, hắn biết ở thành phố S còn rất nhiều người sống sót, nay tang thi xuất hiện chưa đến 2 tháng, đại bộ phận các nhà đều có gạo tích trữ, có thể chống đỡ được một thời gian. Cho dù trong nhà không có nhiều thức ăn, ban đầu khi số lượng tang thi không nhiều, không ít người đã ra ngoài kiếm lương thực về nhà. Nếu có thể, hắn quả thật muốn cứu những người này, sau đó thuận tiện đưa những người trong tiểu khu về khu an toàn. Về phần những tang thi bị đưa tới có thể trở thành điểm công đức của hắn, cũng có thể trở thành quà vật cho Trang Thành, không phải sao? Liên tính tinh hoạch của tang thi biến dị không thể giúp Trang Thành thăng cấp thì cũng có thể giúp tăng cường thực lực cho cậu mà. Chỉ cần thực lực của Trang Thành mạnh lên. Hẳn là sẽ không sợ tang thi cùng cấp khác có khả năng xuất hiện ở thành phố S. Tang thi cấp 4. Trang Thành cấp 4 đã lợi hại lắm rồi, cho dù thực chiến hơi yếu nhưng có hắn hỗ trợ chắc là có thể đối phó một tang thi cấp 4 khác phải không? Lăng Thanh Vân ước lượng thực lực của mình, lại nhớ tới đại pháo của khu an toàn. Hắn thể nào cũng có biện pháp che chở Trang Thành. Người tốt sẽ nhận được báo đáp, không chừng một đường này chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm. Biểu tình Điền Hằng nghiêm túc, trong lòng lại nhịn không được giật giật, hắn cảm thấy mình nhất định là nghe lầm. Đi cứu người sống sót. Bọn họ muốn chạy trốn khỏi đây cũng không dễ dàng, còn định cứu người sống sót. Nhưng nếu bên cạnh là những đồng đội biết quên mình vì người, với hắn mà nói chỉ có ưu việt không có chỗ xấu, hắn liền hùa theo. Cố Gia Bảo không nói gì, ngay từ đầu cậu thấy nhiệm vụ này tốt lắm bởi vì nhà cậu của cậu ở một tiểu khu gần đây, cậu còn định có rảnh thì đi cứu cậu, nhưng thật sự đi vào nội thành rồi, mấy lần gặp phải tử vong, cậu không dám đưa ra đề nghị này nữa. Cậu rất tốt với cậu, vì cứu cậu của mình, cậu chết cũng không sao, nhưng cậu không muốn liên lụy người khác chết cùng. Lăng Thanh Vân liếc nhìn Điền Hằng một cái, bảo Kim Tường sao chép phần một tài liệu cầm trong tay, rồi mang mọi người rời khỏi viện nghiên cứu. Thời điểm đi ra ngoài, hắn còn cố ý đi chậm lại một bước, thu hết toàn bộ hàng mẫu lẫn máy tính trong phòng vào không gian. Lăng Thanh Vân vẫn luôn nắm tay Trang Thành, những người khác đã nhìn quen Kim Tường với Cố Gia Bảo thân mật nên cũng không chú ý hắn, chỉ có Điền Hằng nhịn không được lâu lâu lại nhìn Lăng Thanh Vân. Anh có việc gì sao? Lăng Thanh Vân không thích Điền Hằng, trong mắt hắn Trương Nghị tốt hơn Điền Hằng nhiều lắm, vậy mà quân hàm hai người lại cách nhau khá xa. Dọc đường đi, Điền Hằng luôn vượt lên trước đội ngũ, được Trương Nghị ngầm bảo vệ, một người như vậy bảo hắn có hảo cảm cũng khó. Hiện tại di động bình thường không thể dùng được nữa, nhưng tôi có một cái điện thoại vệ tinh Điền Hằng không nghĩ nữa, nếu lần này Vương Tuấn Siêu thật sự giấu giếm những chuyện có liên quan đến tài liệu rồi để mặc bọn họ đi chết thì hắn thế nào cũng phải khiến Uống Tuấn Siêu trả giá. Điện thoại bình thường không dùng được nữa. Bây giờ Lăng Thanh Vân mới biết việc này, lúc trước hắn quả thật quá mức vô tâm với quốc gia đại sự. Anh có thể liên hệ với lãnh đạo khu an toàn sao, muốn bảo bọn họ tới đón. Tôi không có ý này, tôi chỉ cảm thấy chuyện lần này có chút kỳ quái. Điền Hằng nói hết suy đoán của mình ra, Lăng Thanh Vân còn không thấy thế nào, Trương Nghị đã đỏ mắt. Mấy đội ngũ lần này ra ngoài làm nhiệm vụ anh đều quen biết, hiện tại tất cả đều toàn quân bị diệt, không những thế đội ngũ của anh cũng chết mất mấy người, làm sao anh có thể không khó chịu. Vương Tuấn Siêu kia là loại người nào? Lăng Thanh Vân chưa từng nghe qua tên này. Khu an toàn có không ít lãnh đạo nhưng đúng là không có người này. Gã là con rể của tổng phụ trách khu an toàn thành phố S hiện nay. Điền Hằng đáp, hắn vừa nói xong, điện thoại trong tay bỗng vang lên. Là Vương Tuấn Siêu. Lăng Thanh Vân hỏi. Không phải. Điền Hằng nhìn điện thoại, là một người chú của mình gọi, người chú này quan hệ với ba không tồi, hình như trong hai ngày này sẽ đi đảo HN. Điền Hằng tiếp điện thoại trước mặt mọi người, chỉ nói chưa hoàn thành được nhiệm vụ. Nghe khẩu khí của đối phương tựa hồ cũng không biết lần này hắn tiến vào nội thành để lấy tài liệu, chỉ nghĩ là hắn đi vận chuyển thiết bị máy móc, còn khuyên hắn bỏ nhiệm vụ đi, sau đó còn nói tình hình khu an toàn. Chết tiệt, thì ra gã đánh chủ ý này. Điền Hằng nhịn không được chửi đồng. Toàn bộ người ở khu an toàn đã biết về đảo HN, lãnh đạo đều bị dân chúng chỉ trích, đến lúc này rồi, chẳng ai sợ chết nữa, quân đội còn sót lại ở khu an toàn tất nhiên không đàn áp được, sau đó, tiếng pháo vang lên. Đại pháo ở khu an toàn nổ đùng, nơi đạn pháo rơi xuống là một khối đất trống, nhờ thế mọi người mới tỉnh táo lại bọn họ còn phải dựa vào khu an toàn để sống. Nhưng nếu người lãnh đạo không ở đây thì khu an toàn vận hành kiểu gì? Trong lúc mọi người đang mê mang, Vương Tuấn Siêu thông qua loa của khu an toàn phát biểu. Gã sẽ lưu lại, cùng tồn vong với những người ở đây, trong tay gã có binh lính, cũng có lương thực, đủ để nuôi sống mọi người. Lời phát biểu dõng dạc đi kèm đủ loại hứa hẹn, khiến dân chúng ở khu an toàn dần yên tĩnh lại. Cũng giúp gã trở thành cọng rơm cứu mạng trong lòng những người dân bị lưu lại. Cho nên khi tất cả lãnh đạo thượng tầng rời đi, Vương Tuấn Siêu thành kẻ cầm quyền chân chính ở khu an toàn thành phố S. Nghe được tin tức, Điền Hằng xem như hiểu được ông Tuấn Siêu có ý định gì, so với đi đảo HN làm một kẻ vô danh, còn không bằng lưu lại làm hoàng đế một cõi. Về phần lời gã nói cái gì mà tôi còn một miếng cơm ăn thì nhất định sẽ không để thủ hạ đói chết. Nực cười. Gã là lãnh đạo khu an toàn, gã đói chết được sao? Cho dù có gì nguy hiểm, gã cũng hoàn toàn có thể núp ở đằng sau, thật sự không trốn được nữa, còn có thể ngồi trực thăng chạy tới đảo HN đấy. Thật sự là chuyện gì tốt đều bị gã chiếm hết. Điền Hằng thầm nghiến răng, hắn cũng không tin ông Tuấn Siêu lưu lại thì sẽ sống khổ cực. Thật sự là chuyện gì tốt đều bị gã chiếm hết. Lăng Thanh Vân cũng không nhịn được mà nghiến răng, nếu hắn ngồi ở vị trí của ông Tuấn Siêu, chỉ cần lưu lại, chỉ cần cố gắng giết tang thi chung quanh để người dân ở khu an toàn có thể sống yên ổn. Đến lúc đó công đức có mà lên mấy vạn. Kế tiếp nên làm gì bây giờ? Lăng Thanh Vân đột nhiên cảm thấy mình vẫn quá non, nếu hắn muốn kiếm 100 triệu công đức, nếu hắn muốn giúp Trang Thành khôi phục lại bình thường càng sớm càng tốt thì hắn không thể như bây giờ, không có mục tiêu cụ thể, chỉ làm mấy việc nhỏ kiếm được vài chục vài trăm công đức. Hiện nay, hắn mất hơn một tháng mới được 1 vạn công đức, mà hắn cần là 100 triệu. Chẳng lẽ hắn phải dùng thêm 1 vạn tháng nữa để giết Tang Thi? Hắn không thể cứ tiếp tục như vậy. Tâm tính Lăng Thanh Vân đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Thành lập một thế lực vĩnh viễn không có khả năng chỉ trông vào một người, hắn cần người, cần lương thực. Hắn cũng không thể sợ đầu sợ đuôi, sợ này sợ kia. Các loại ý tưởng quay cuồng trong đầu không ngớt, Lăng Thanh Vân quay lại nhìn Trang Thành đi theo mình, đột nhiên hùng tâm vạn trượng. Hắn có vận khí tốt như vậy, có một cái không gian, còn có thể thông qua kiếm công đức để gia tăng thực lực, vật như vậy sao có thể lãng phí. Nghèo thì chỉ lo bản thân, giàu thì giúp đỡ người khác. Mà hắn cần chính là những người khác. Trương Nghị, Cố Gia Bảo, Kim Tường, Điền Hàng. Hắn nghĩ những người này đều có thể trở thành trợ lực của hắn, nhưng muốn dùng bọn họ thì mỗi người sẽ khác nhau. Không bằng anh gọi điện cho ông Tuấn Siêu, nói là đã lấy được tài liệu, hiện tại gã là lãnh đạo khu an toàn, tương lai anh sẽ có tiền đồ tốt. Lăng Thanh Vân gạt kính mũ bảo hiểm lên, thẳng thắn nhìn về phía Điền Hằng. Thăng cấp mấy lần khiến tố chất thân thể hắn được đề cao lên nhiều, khuôn mặt này tựa hồ cũng có chút biến hóa, không phải đẹp lên hay xấu đi mà là trở nên đáng tin cậy, làm cho người ta có cảm giác đây là người tốt. Lăng Thanh Vân tin tưởng, mình thành khẩn nhìn Điền Hằng thế này, hắn khẳng định sẽ không cảm thấy mình có ý xấu. Trước kia hắn nghĩ đơn giản, nhưng tâm tính thay đổi khiến hắn bắt đầu nghĩ tới một số vấn đề trước kia không để tâm. Mà nghĩ đến đầu tiên chính là Điền Hằng rõ ràng có thể trở về bằng đường tắt, cần gì phải đi theo mình. Vương Tuấn Siêu rất cần tài liệu này, hiện tại có thể bởi vì đủ loại sự tình ở khu an toàn mà không thể ra tay, nhưng chờ đến khi gã có dư lực, tất nhiên sẽ tìm người đi lấy. Trước không nói viện nghiên cứu có thể có tài liệu dự bị khác, nhưng nếu gã không tìm được, nói không chừng sẽ chống lại bọn họ, mà hiện tại hắn căn bản không có thực lực đối kháng với một khu an toàn. Còn không bằng để Điền Hằng mang tài liệu về. Dù sao. Xem tình hình ông Tuấn Siêu bây giờ là tính toán cất giữ nó, bởi vậy, nói không chừng mình có thể lấy tài liệu dự bị ra để làm người tốt. Mặt khác, Điền Hằng đi cũng là loại bỏ một nhân tố bất ổn trong đội. Đơn giản như vậy. Điền Hằng đột nhiên cảm thấy trước đây mình đúng là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ông Tuấn Siêu rõ ràng chẳng ra gì, mà Lăng Thanh Vân với nhóm người Trương Nghị đều là người tốt. Sao thế được, còn mọi người thì sao? Không bằng chúng ta cùng nhau trở về. Ông Tuấn Siêu đã trở thành lãnh đạo khu an toàn. Tuy không thích đối phương, thậm chí vừa tức vừa đố kỵ, nhưng vì bản thân, vì người nhà, Điền Hằng vẫn định ôm chặt đùi gã, cho dù Lăng Thanh Vân không nói vậy thì hắn cũng đã nghĩ nên cầm tài liệu trong tay đi tỏ lòng trung thành như thế nào. Nếu gã không định công khai phần tài liệu này thì tôi sẽ không về với cậu cho mất mặt. Khẩu khí Trương Nghị không tốt, ban đầu anh còn không cảm thấy thế nào, nhưng vừa rồi Điền Hằng nghe điện thoại đã biết hành vi của ông Tuấn Siêu, anh cảm thấy ghê tởm. Nếu ông Tuấn Siêu không an bài nhiệm vụ lần này để vụng trộm lấy được tài liệu, nói không chừng anh còn cảm thấy đối phương lưu lại cùng dân chúng bình thường đồng cam cộng khổ chính là một người đáng kính nể, nhưng hiện tại cảm giác hoàn toàn tương phản. Em đi theo anh Lăng. Cố Gia Bảo cũng thêm vào. Điền Hằng, anh là tâm phúc của ông Tuấn Siêu, có lẽ sẽ không có việc gì, nhưng chúng tôi trở về thì sẽ bị đối đãi thế nào? Kim Tường vô cùng tàn nhẫn nói thẳng ra khiến những đội viên vốn đang tính toán trở về không dám về nữa, ai biết liệu bọn họ có bị giết người diệt khẩu để giữ bí mật không. Dù sao lúc trước Điền Hằng để lộ tin tức cũng nói đây đều là cơ mật, bọn họ không được nói cho người khác. Ngay cả Điền Hằng nghe Kim Tường nói xong cũng trắng bệch mặt, nhưng hắn không giống những người khác, bọn họ thay đổi thân phận trở lại khu an toàn phòng trường ông Tuấn Siêu cũng không nhận ra, nhưng hắn thì khác, trở lại khu an toàn khẳng định sẽ có người nhận ra, hơn nữa, hắn còn có người nhà ở đó. Cuối cùng, cả đám người thương nghị một phen, vẫn là quyết định để Điền Hằng trở về một mình. Điền Hằng chào tạm biệt mọi người, sau đó bấm điện thoại trên tay gọi cho ông Tuấn Siêu báo cáo kết quả. Lăng Thanh Vân mang theo nhóm người Trương Nghị vào một tòa nhà cạnh đó, xa xa nhìn Điền Hằng trèo lên chỗ cao. Vừa rồi khi Điền Hằng nói lời tạm biệt, hắn được thêm một điểm công đức. Kỳ thật, làm một người tốt, mặc dù có thời điểm gặp phải tình huống hảo tâm không nhận được hảo báo, nhưng người khác sẽ càng thêm tin tưởng mình, không phải sao? Mà hắn vì công đức, phải trở thành người tốt. Sờ sờ bàn tay đeo găng của Trang Thành, Lăng Thanh Vân cười, hình như Cố Gia Bảo có cậu ở nội thành chưa chạy trốn được. Thanh Thành, anh sẽ cố gắng gấp bội, chờ đến khi em khôi phục bình thường, anh sẽ cho em một thiên hạ. Một giờ sau, có trực thăng bay tới, tiếp Điền Hằng xong lập tức rời đi. Lăng Thanh Vân sửa sang lại trang bị, trước tiên làm một bữa cơm cho mọi người cùng ăn, sau đó dựa vào Trang Thành chỉ dẫn đi về một tiểu khu gần đó nơi ấy có người sống sót. Tới chặng vạng. Bọn họ đã cứu ra hơn 10 người sống gầy đến da bọc xương, sau đó tìm một gian phòng trống dùng gạo tìm được làm cơm ăn, mới ăn được một nửa thì nhìn thấy viện nghiên cứu bị nổ tung. Bởi vì cách không xa, tất cả đều cảm nhận được rung động dưới mông. Vương Tuấn Siêu đủ tàn nhẫn. Đây là để cam đoan chỉ có mình mới có tài liệu phải không? Lăng Thanh Vân cắn một ngụm cơm nắm trong tay, nếu khu an toàn ở trong tay hắn, ném mấy quả bom nhỏ chỗ tang thi dày đặc có phải là được đến vạn công đức không? Mà hiện tại, hắn phải làm chính là từng bước bồi dưỡng người dưới tay. Cảm ơn, thật sự cảm ơn các cậu. Mấy người được cứu ra vừa ăn cơm vừa nghẹn ngào nói, ngay từ đầu bọn họ còn tưởng mình sẽ được cứu, nhưng đợi một ngày lại một ngày, đã sớm tuyệt vọng rồi, không ngờ tại thời điểm tưởng như sắp chết lại thật sự có người đến cứu bọn họ. Mẹ ơi, cơm ngon quá. Cô bé con nằm trong lòng mẹ cười nói. Vậy mau cảm ơn các chú đi. Mẹ cô bé vội vàng nói, lại nhịn không được xót xa. Bởi vì không có gas với điện, mấy ngày nay bọn họ đều ngâm gạo vào nước cho mềm rối nuốt, trước kia cô chưa từng để con uống nước lã, nhưng mấy ngày nay toàn phải ăn những cái gì chứ. Cháu cảm ơn các chú ạ. Cô bé ngoan ngoan nói. Lăng Thanh Vân cười với nó, hiện tại, hắn tuyệt không để ý tự đắp nặn mình thành người thiện tâm, cháu chỉ cần ngoan ngoan thì về sau sẽ có cơm ăn. Cháu chắc chắn sẽ ngoan ạ. Cô bé rất gầy nên đôi mắt có vẻ càng to, thời điểm nhìn Lăng Thanh Vân khiến hắn nhịn không được có chút xót xa, hắn lại an ủi mấy câu, lấy từ túi ra một bao chocolate cho đứa nhỏ, sau đó nói với những người khác, tôi ra ngoài tìm đồ ăn đây. Hiện tại, dưới sự tán thành của Trương Nghị, hắn đã thành đội trưởng. Lăng Thanh Vân đương nhiên không cần đi tìm thức ăn, hắn chỉ sợ Trang Thành bị lộ nên mang theo Trang Thành không ăn cơm ra cửa mà thôi. Ra ngoài rồi, hắn lại nghĩ nhiều người như vậy không thể đi bộ về. Có khi nên kiếm mấy cái xe, như vậy cũng có thể cứu thêm nhiều người. Còn vấn đề tình hình giao thông khi Lăng Thanh Vân phát hiện mình có thể thoải mái đẩy một chiếc ô tô ra thì đây không còn là vấn đề nữa. Dạo bên ngoài một vòng, giết mấy tang thi, lại sửa đúng một số hành động của Trang Thành. Cuối cùng, Lăng Thanh Vân tại một cửa hàng ô tô tìm được mấy chiếc có chìa khóa, cũng tìm được đủ xăng. Cứ thế cũng đến hơn 10 giờ tối. Thanh Thành, ngày mai gặp lại nha. Nói với Trang Thành xong, Lăng Thanh Vân trở về không gian. Buổi tối hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Trang Thành đứng ở bên ngoài nhìn Lăng Thanh Vân tiêu thất, đột nhiên cảm thấy Lăng Thanh Vân biến mất như vậy thật không bình thường. Về phần tại sao lại không bình thường, cậu không biết. Suy nghĩ chốc lát, lực chú ý của cậu rất nhanh đã bị rời đi, trong túi mình có rất nhiều tinh hạch chưa ăn. Ban ngày hôm nay Thanh Vân không để cậu ăn tinh hạch nhưng hiện tại có thể ăn được rồi đúng không? Sau khi lấy được tinh hạch, cậu phân cho Lăng Thanh Vân một nửa, đến cuối, cậu còn cho Lăng Thanh Vân thêm một viên. Cậu thích hắn. Cho nên cậu đưa hắn viên tinh hoạch thừa ra, nhưng sao hắn không cho mình? Khi đó, rõ ràng hắn nên đưa tinh hoạch cho mình, như vậy mình có thể có thêm một viên, nhưng tại sao hắn không đưa tinh hoạch cho mình, sau đó còn nói chuyện với những người đáng ghét không để ý tới mình. Trang Thành ở bên ngoài rồi dám, trong không gian, Lăng Thanh Vân cầm một đống tinh hoạch, kiên quyết không cho con cún lấy để thăng cấp không gian đây là Trang Thành cho hắn. Nhưng con cún quá kiên quyết, khóc lóc gom sòm mẹ nheo đủ thứ, cuối cùng Lăng Thanh Vân chỉ có thể đáp ứng. Nếu về sau Trang Thành lại chia cho mình một nửa tinh hạch thì hắn sẽ dùng để thăng cấp không gian. Đây đều là tinh hạch Trang Thành cho mình nha. Lăng Thanh Vân nghĩ nghĩ, lấy bình thủy tinh đựng tinh hạch đặt ở một bên, tiếp tục luyện công. 3373 Chương 38, quá trình trở về. Ngày hôm sau, Lăng Thanh Vân mang theo ít đồ đóng gói chân không trong siêu thị với giấm, tỏi, củ cải linh tinh trở lại nơi đám người Trương Nghị nghỉ ngơi. Trước đó hắn còn để không ít thức ăn trong ô tô, tạm thời. Bọn họ không cần lo lắng về lương thực dù hắn không hề lấy đồ ăn trong không gian ra. Buổi sáng vẫn là ăn cơm, dù ăn cùng cải bẹ nhưng rất ngon, ai cũng ăn không ít người phải ăn no mới có sức. Thời điểm mọi người ăn cơm, Lăng Thanh Vân không hề động đũa, dưới tình huống Trang Thành bên cạnh không ăn gì, hắn chỉ có thể nói dối là bọn họ ăn rồi, sau đó nắm chặt tay Trang Thành, miễn cho cậu hưng phấn quá mức. Gia Bảo, hôm qua quên hỏi cậu, nhà cậu của cậu ở đâu? Ăn xong, Lăng Thanh Vân nhìn về phía Cố Gia Bảo. Trong giây lát ngẩng đầu, biểu tình kinh hỉ trên mặt Cố Gia Bảo rất nhanh lại biến thành chần chừ, có phiền toái không anh? Nếu vẫn là cậu của trước kia, chỉ sợ đã sớm hỏi Lăng Thanh Vân có thể đi cứu cậu mình không, bởi vì khi đó cậu gần như là muốn gì được ấy, chỉ cần nói với bố mẹ một câu. Nhưng hiện tại, cậu không dám không biết xấu hổ mà yêu cầu, đó là cậu của cậu, nhưng lại không có quan hệ với những người khác, cậu cũng không biết liệu cậu có còn sống không. Tối hôm qua, cậu đã nghĩ xem mình có nên đi cứu người không? Nhưng nửa đêm tỉnh lại, đối diện với ánh mắt của Kim Tường, cuối cùng cậu vẫn không mở miệng, bởi vì cậu cũng ích kỷ, cậu không muốn Kim Tường đi theo mình cứu người sau đó gặp chuyện không may. Chỉ cần có hy vọng, vẫn nên đi xem sao. Lăng Thanh Vân cười, Cố Gia Bảo ở một số phương diện có lẽ rất bình thường, thậm chí còn có tính tình thiếu gia, nhưng cậu quả thật vô cùng nghĩa khí, đối tốt với ai thì chính là thầu tâm đào phế. Nơi này nhiều người như vậy, nói đến tín nhiệm thì hắn tin nhất là Cố Gia Bảo, dù sao hắn cũng hiểu biết đối phương. Anh Lăng, cảm ơn anh nhiều lắm. Cố Gia Bảo cảm kích nói, Lăng Thanh Vân đột nhiên nghe thấy được thêm 2 điểm công đức. Lúc chia tay Điền Hằng cũng được 1 điểm công đức, điều này làm Lăng Thanh Vân rất cao hứng, bởi vì Điền Hằng có hảo cảm với mình thì về sau có khả năng giúp đỡ rất nhiều, nhưng vì sao lần này lại được 2 điểm một lúc. Lăng Thanh Vân sửng sốt, lập tức thấy được Kim Tường đứng sau Cố Gia Bảo. Nhà cậu em ấy rất gần, ngay ở phố bên kia. Kim Tường nói, tâm tư Cố Gia Bảo y biết rõ nhất, Cố Gia Bảo muốn cứu nhà cậu mình, nếu không phải em ấy mà đi mình khẳng định sẽ đi theo thì chắc đã sớm đi rồi. Đêm qua, Cố Gia Bảo gần như không ngủ. Chúng ta đến đó nhìn trước đã. Lăng Thanh Vân nói, tiểu khu kia quả thật không xa, thoáng cái đã tới. Lăng Thanh Vân nguyên bản nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một ít tang thi du đãng và bên trong không còn mấy người sống sót, không ngờ lại thấy một tiểu khu giống hệt nơi mình an trí những người cứu được lúc trước. Rất nhiều xác tang thi bị ném vào một chỗ, mấy cái ô tô để sát lại chặn cửa tiểu khu, mà bên trong không thấy có tang thi nào. Đây là có chuyện gì? Cố Gia Bảo kinh ngạc, thời điểm mặt thế vừa tới, cậu vẫn có thể liên lạc với cậu mình, nhưng cậu ấy chưa bao giờ nói có chuyện như này. Nơi này xảy ra chuyện gì? Có người thanh lý tang thi bên ngoài, hẳn là người trong tiểu khu làm. Lăng Thanh Vân đáp. 2 ngày này hắn đã phát hiện, tuy rằng chỗ khác rất nhiều tang thi biến đến dị, nhưng khu vực gần viện nghiên cứu lại chẳng có mấy, ngược lại bên trong viện nghiên cứu có vài tang thi biến đến dị, đây cũng là nguyên do đám người Trương Nghị không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Nếu không nằm ngoài dự đoán, tang thi biến dị đã bị tang thi cấp 3 từng xuất hiện ở viện nghiên cứu giết chết. Lúc ấy, bên ngoài viện nghiên cứu chất chồng rất nhiều xác tang thi bị phá đầu. Có lẽ tang thi biến dị bị nó dẫn tới nơi đó. Ngược lại khiến khu vực xung quanh an toàn hơn một chút. Không biết tại sao tang thi cấp 3 kia không đi ra xung quanh bắt người xuống ăn. Chẳng lẽ tang thi kia giống Trang Thành lúc trước không muốn rời khỏi hang ổ của mình. Những thứ bên ngoài tiểu khu này có lẽ có thể ngăn cản tang thi bình thường, cũng có thể ngăn cản tang thi cấp 2 nhưng một đám người sống thì không. Lăng Thanh Vân định trèo tường đi vào. Các anh là ai? Lăng Thanh Vân thoải mái trèo lên tường đây. Lập tức có người cầm vũ khí cảnh giác nhìn về phía hắn, đó là một thanh niên hơn 20 tuổi, vũ khí trong tay là một cái dao phay cậu ta cột dao vào một cái cán, mà cán kia chắc từng là cán chổi. Phương pháp này không sai, đặc biệt là đối với người thường, hoàn toàn có thể làm như vậy sau đó đứng xa xa dùng dao chém chết tang thi. Chúng tôi không có ác ý, chúng tôi từ khu an toàn tới, mọi người có muốn đi khu an toàn không? Lăng Thanh Vân nhìn thấy mấy bùn đất trong tiểu khu đều được khai khẩn, còn có ít chổi xanh nú lên. Tuy không biết trồng cây gì, nhưng rõ ràng người nơi đây có tính toán lâu dài. Khu an toàn. Các anh thật là từ khu an toàn đến. Thanh niên kia thanh âm biến lớn, thoáng chốc lại chạy đến vài người, đều là thanh niên cỡ 20. Đúng vậy. Lăng Thanh Vân đáp, không biết là ai biến nơi đây thành dạng này, nhưng không thể không thừa nhận, người này có chút bản lĩnh. Rất nhiều người sống sót đói không chịu được chính là bởi vì không nghĩ tới mình có thể đi sang nhà bên cạnh toàn bộ đã biến thành tang thi để tìm thức ăn. Những người không dám bước ra cửa này khi ăn hết đồ ăn trong nhà cũng chỉ có thể chờ chết đói. Tôi đi nói với lão đại. Một thanh niên trong đó nói, sau đó chạy đi. Lúc này, Cố Gia Bảo cũng từ nóc ô tô trèo lên tường đây. Anh Lăng, bên trong thế nào? Gia Bảo, cậu thường tới nhà cậu mình đúng không? Có biết những người này không? Lăng Thanh Vân nhỏ giọng hỏi, ngay từ đầu hắn còn cảm thấy thủ lĩnh nơi này hẳn là có bản lĩnh. Nhưng khi nhìn thấy mấy thanh niên xuất hiện cầm theo dao dựa bị cấm cộng thêm vẻ mặt động tác của những người này, lại có chút chần chừ. Nói thật, hắn cảm thấy những người này cho mình cảm giác rất quen thuộc, xưng hô lão đại càng thêm quen thuộc, trước kia, hắn cũng từng là du côn đầu gấu đấy. Được gọi là lão đại là một người đàn ông 30 tuổi, nếu nói hiện tại khí chất của Lăng Thanh Vân khiến người ngoài nhìn liền cảm thấy đây là người tốt, thì người này khiến người khác nhìn liền cảm thấy đây là người xấu. Em không biết bọn họ. Anh Lăng. Nhà cậu em không có việc gì chứ? Cố Gia Bảo bắt đầu lo lắng, ở mặt thế, giết người cướp đồ ăn đã quá là bình thường. Các cậu thật sự là người của khu an toàn. Không gạt chúng tôi đấy chứ? Lão đại kia lạnh lùng nhìn Lăng Thanh Vân. Từ cái đêm phát sinh biến đổi lớn kia, gã đúng lúc mang theo một đám tiểu đệ đi khách sạn thuê phòng kiếm mấy đứa con gái chơi, sau đó tuy rằng cũng có tiểu đệ bị gái biến thành tang thi cắn hoặc là chính mình biến thành tang thi, nhưng tụ tập lại cũng được mười mấy người. Kế tiếp, bọn họ mang theo thức ăn trốn vào tiểu khu này. Muốn rời khỏi nội thành rất khó khăn, cho nên bọn họ liền đóng quân ở tiểu khu này, thanh lý tang thi trong tiểu khu, lại lấy được chìa khóa kho dự bị, tiểu khu này liền thành địa bàn của gã. Gã cũng không giết sạch người trong tiểu khu, dù sao nếu gặp phải tang thi vây công, thêm mấy cái bia đỡ cũng tốt, những người này hẳn là có thể giúp bọn gã tranh thủ thời gian chạy trốn. Tôi lừa anh làm gì? Lăng Thanh Vân nhảy từ tường vây xuống. Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương vang lên trong tiểu khu, cứu mạng. Lăng Thanh Vân biến sắc, hơn một tháng qua hắn đã gặp quá nhiều chuyện dơ bẩn, nếu những người trước mắt này cũng thế. Mẹ kiếp! Người kia thấy biểu tình Lăng Thanh Vân trở nên nghiêm túc, lập tức mắng một tiếng, không nghĩ tới giây tiếp theo, gã liền cảm thấy trước mắt lóe lên, hôn mê bất tỉnh. Bắt tặc trước hết bắt vua, Lăng Thanh Vân vẫn rất tự tin với tốc độ của mình, khi gã kia mắng một tiếng mẹ kiếp, hắn lập tức chạy lên một phát làm đối phương hôn mê, bọn mày đừng lộn xộn, bằng không tao sẽ không khách khí. Lăng Thanh Vân một tay xách tên lão đại, quắc. Những người này là gan không nhỏ. Nếu không cũng sẽ không ở thời điểm đại bộ phận người dân đều không dám đi ra đánh nhau với tang thi mà chủ động đi thanh lý một tiểu khu để sống yên ổn, nhưng vừa rồi Lăng Thanh Vân bày ra tốc độ và sức mạnh vẫn làm bọn chúng lùi bước. Tới khi đám người Trương Nghị và Cố Gia Bảo cầm súng tiến vào, bọn chúng càng không dám động, ở một quốc gia quản chặt súng ống như nước rét, mọi người sẽ có bản năng sợ súng. Bên ngoài toàn bộ đều là tang thi. Những người này võ trang hạng nặng tiến từ bên ngoài vào ngày hôm qua cách đó không xa còn xảy ra nổ lớn bọn họ đều sợ chết. Trong tiểu khu này còn hơn trăm người, có già có trẻ, bộ dạng thê thảm nhất là mấy cô gái xinh đẹp, trong đó, một người còn sưng một bên mặt, vẫn đang khóc thút thít, có lẽ chính là người vừa rồi kêu cứu. Khi những người này xuất hiện, Cố Gia Bảo không nói hai lời liền chạy về phía người béo nhất, cậu. Tiểu Bảo à? Người mập mạp kia ban đầu cũng thần sắc kinh hoàng như những người khác, đến khi nhìn thấy Cố Gia Bảo tháo mũ bảo hiểm xuống liền lập tức bật khóc. Bên cạnh ông là một phụ nữ trung niên nhỏ hơn một chút nhưng cũng rất đồ sộ. Cánh tay to gấp hai người khác và một cô bé hơn 10 tuổi cũng béo không kém, con bé vừa nhìn thấy Cố Gia Bảo liền khóc, anh Tiểu Bảo. Tiểu Bảo. Tạm thời không nói tới tên Cố Gia Bảo, một nhà ba người kia đứng cùng nhau đúng là có hỉ cảm, ở mặt thế, mập mạp thật sự là quá hiếm, trên cơ bản tất cả mọi người đều bị bắt giảm béo. Sự tính rất nhanh liền rõ ràng, những tên kia sau khi chiếm cứ tiểu khu liền gom lại lương thực của mọi người, tiến hành cung ứng theo hạn lượng đối với người trong tiểu khu. Đồng thời bắt mấy cô gái trẻ đẹp để tiếp dụ. Bọn họ cũng giết người, đều là người già với lý do lãng phí lương thực. Giết bọn nó đi. Trương Nghị mở miệng, anh ghét nhất là những kẻ như này. Cầu xin các anh thả chúng tôi đi, mấy tên bị đám người Trương Nghị khống chế bắt đầu cầu xin tha thứ. Không thể thả bọn chúng. Bọn chúng chẳng phải tốt lành gì. Trong số người sống sót có người hô. Nhưng dù bọn chúng không phải người tốt, nếu không có họ, nói không chừng chúng ta đã chết rồi. Lại có người nói. Anh không bị bọn họ vũ nhục nên đứng đây nói mát hả? Cái đồ gian tế. Tôi nói là sự thật, lúc ấy nhà anh có một tang thi, không phải do bọn họ giết sao? Một đám người nói qua nói lại, bắt đầu cãi nhau. Cậu ơi, những người đó rốt cuộc thế nào? Giết tang thi không thành vấn đề, nhưng giết người thì khác, Cố Gia Bảo nhìn thấy ánh mắt của Lăng Thanh Vân, lập tức hỏi cậu mình. Những người kia đều là tên lão đại giết, nhưng tên kia cũng không phải người tốt. Cậu Cố Gia Bảo chỉ tên đang cầu xin to nhất. Cho dù những người này không phải người tốt, nhưng có lẽ bởi vì trong tiểu khu không thiếu thức ăn, cũng không có nổi loạn gì, trong mười mấy thanh niên này, có mấy người còn từng đưa đồ ăn mình được phân cho mấy đứa nhỏ trong tiểu khu. Thiện và ác, có đôi khi không dễ phân rạch ròi. Lăng Thanh Vân nhìn thấy những người khác cũng đồng ý với lời này, không nói hai lời giết hai tên kia. Quả đúng như vậy, lúc giết tên lão đại được 10 điểm công đức, tên còn lại được 2 điểm, về phần những người khác, nói không chừng giết còn có thể bị giảm công đức. Cảnh máu me như vậy khiến những người đang la hét ầm ĩ lập tức im bặt, Lăng Thanh Vân không nói nhiều, bảo mọi người chuẩn bị để rời đi. Bên ngoài đều là tang thi, muốn đi khu an toàn phải dựa vào nhóm người Lăng Thanh Vân, vừa rồi lại được chứng kiến thủ đoạn của hắn, tất cả mọi người răm rắp nghe theo. Cậu của Cố Gia Bảo vác theo một thân thịt mỡ chạy đi, chốc sau lái một chiếc Việt Dã cao lớn đến hình thể của ông, xe bình thường phòng trừng không ních nổi. Mà những người khác chưa từng đối mặt trực tiếp với tang thi nên vẫn chưa hiểu hết tình hình. Bọn họ thế mà suýt nữa đánh nhau vì tranh giành đống đồ trang sức bị lão đại kia cướp. Thấy một màn như vậy, nhóm người Lăng Thanh Vân có chút dở khóc dở cười, ngay cả Trương Nghị hiền lành cũng có vẻ không kiên nhẫn. Các người nghĩ hiện tại khu an toàn còn có người nhớ thương mấy thứ này sao? Cũng chẳng thể ăn được. Lăng Thanh Vân mở miệng, cuối cùng ngăn lại hành vi của những người kia. Đúng vậy, hiện tại khẳng định tất cả mọi người đang vội vàng điền đầy bụng, cậu cũng đói bụng hơn một tháng rồi, đói đến gầy sọp đi rồi. Tiểu Bảo, có gì ăn không? Cho em gái cháu một chút, lúc trước nó giảm béo cũng không ăn ít như vậy. Cậu của Cố Gia Bảo nói, vừa rồi ông đã mật báo với cậu, bảo Cố Gia Bảo dẫn người đi phòng chứa lương thực của tiểu khu. Cố Gia Bảo nghe cậu nói thế cũng không thấy kỳ quái, cả nhà cậu mình đều béo, đây cũng là chuyện không biện pháp mà. lúc này tuy không thấy gầy đi bao nhiêu nhưng rõ ràng thịt nhão ra rồi. Chẳng qua chỉ có cậu thấy bình thường, Kim Tường đứng bên cạnh biểu tình sốc nặng, nghe nói mẹ Cố Gia Bảo cũng nặng 80 cân, về sau cậu sẽ không biến thành tên béo chứ. Mang theo một đám người ra ngoài không khỏi đưa tới càng nhiều tang thi, nhưng thực lực đám người Lăng Thanh Vân và Trương Nghị không kém, ngay cả Trang Thành cũng có thể cầm dao chém tang thi, ngược lại không có ai thương vong. Ngay từ đầu khi Lăng Thanh Vân cứu nhóm người này chỉ được có mấy điểm công đức, bởi bọn họ vẫn rất đề phòng, nhưng dọc đường đi, nhóm người Lăng Thanh Vân cố gắng bảo vệ bọn họ, vừa giết tang thi vừa cứu những người sống sót quanh đó, khiến cho thái độ những người này hoàn toàn thay đổi. Lúc dừng lại nghỉ ngơi, phụ nữ chủ động đi nấu cơm, gặp phải đàn tang thi, đàn ông cũng bắt đầu cầm vũ khí hỗ trợ. Ngay cả đám côn đồ bị Lăng Thanh Vân giết mất lão đại, ban đầu chỉ yên lặng chen trong một cái xe không dám động đậy hay nhiều lời, sau cũng cầm vũ khí bắt đầu giết tang thi, giảm bớt không ít áp lực cho đám người Lăng Thanh Vân. Bọn họ cứu không ít người ven đường, những người được cứu ra từ tiểu khu chỗ cậu Cố Gia Bảo ban đầu còn cảm thấy mình không may mắn, nhưng đợi đến khi bọn họ nhìn thấy tình cảnh những người kia thì đều trầm mặc. Bọn họ chiếm cứ một tiểu khu, cho dù không có điện hay gas nhưng bổ ra cụ ra làm củi đốt vẫn có cơm ăn, cho dù ăn không đủ no nhưng vẫn một ngày hai bữa, những người này thì sao? Có một gia đình, khi Lăng Thanh Vân phá cửa vào chỉ còn đứa trẻ thoi thóp thở, ba mẹ nó đã đói chết rồi, mà đứa bé ấy được cứu xong cho uống nước cháo nhưng cuối cùng vẫn không thể sống sót. Dọc đường đi, mọi người đều ngồi ô tô, Lăng Thanh Vân đi phía trước mở đường, giải quyết mấy cái xe chặn đường, đảm bảo đi thông. Con đường này đám người Trương Nghị từng đi qua một lần, đã giết không ít tang thi, cho nên tuy rằng cứu thêm người nhưng tốc độ trở về vẫn nhanh hơn lúc đi nhiều. Ban đầu rất nhiều người đều nghi ngờ nhóm Lăng Thanh Vân không có hảo tâm, nhưng thời gian lâu, những người này rốt cuộc vẫn cảm kích bọn họ, dù sao nhóm người Lăng Thanh Vân cứu bọn họ mà không cần hồi báo. Thời điểm đi tới tiểu khu lúc trước Lăng Thanh Vân an trí người sống sót, toàn bộ đội ngũ đã có 6-700 người, xe cũng hơn 100 cái, thậm chí có người không phải do bọn họ cứu mà là nhìn thấy đội ngũ của bọn họ, chủ động đi theo. Tại nơi đô thị nhân khẩu hơn ngàn vạn người, mấy trăm người thật sự không đáng kể, còn không biết có bao nhiêu người vẫn còn đang sống trong lo sợ đề phòng ở cái thành phố đã bị tử vong bao phủ này. Thành phố S không biết còn có bao nhiêu người sống sót. Trương Nghị thở dài, anh biết rõ, nếu lần cứu người này đặt ở một tháng trước, người được đưa về có lẽ sẽ gấp 10 gấp trăm lần hiện tại. Có thể cứu được ai thì cứu. Mấy ngày nay cho dù Lăng Thanh Vân không giết tang thi, nhưng công đức vẫn tăng lên đều đều, loại cảm giác này thật sự quá tốt, nếu có thể, hắn thật đúng là không ngại cứu thêm nhiều người nữa. Cũng chỉ có thể như vậy, sắp sang năm mới rồi. Liệu chúng ta có thể trở lại khu an toàn trước Tết được không? Trương Nghị nhìn Liễu Khả Phàm đang sắp xếp người mới tới, sắc mặt người già ở nơi này không tồi, không khỏi càng tán thưởng Lăng Thanh Vân. Nghỉ ngơi một ngày, chúng ta trở về khu an toàn đi. Lăng Thanh Vân nói, tối hôm kia, công tác chuẩn bị luyện chế phân thân đã xong, tối nay hắn hẳn là có thể luyện ra phân thân. Phân thân. Sẽ có một ngày, hắn có thể quang minh chính đại đi siêu thị chuyển đồ mà còn có thể biết được động tĩnh của đám tang thi, xét thấy hắn còn phải bảo vệ Trang Thành, thế có tính là gián điệp hai mang không? Ô ô, Trang Thành đứng bên cạnh Lăng Thanh Vân, hung tợn chừng Trương Nghị đang nói chuyện với hắn, lại nhìn một đám người phía sau, những người này đều là Thanh Vân của cậu tìm ra tụ cùng một chỗ, thật nhiều thức ăn nha. Cả cô gái mà cậu cảm thấy rất ngon nữa. Ô, vì sao không thể ăn mà Thanh Vân của cậu còn muốn nuôi những người này? 3383 Chương 39, Thanh Vân số 2. Liễu Khả Phàm dẫn mấy người phụ nữ đi làm cơm, đàn ông thì sắp xếp vận chuyển đồ đạc vật tư, Lăng Thanh Vân lại lén mang Trang Thành rời đi. Muốn luyện chế phân thân tất nhiên đầu tiên phải tìm một tang thi, đối với tang thi này hắn yêu cầu không cao, chỉ cần là một thanh niên trẻ tuổi là được, hắn không định thay đổi giới tính. Tuy yêu cầu này cực kỳ đơn giản, đến lúc đi tìm lại vẫn khó khăn, thằng này xấu quá, thằng kia người đầy máu nhìn mất cảm tình. Cuối cùng, Lăng Thanh Vân tìm được tang thi thích hợp trong một căn phòng. Gia đình này có ba người, ba biến thành tang thi cắn chết mẹ, mà ở một phòng khác đứa con cũng biến thành tang thi, Lăng Thanh Vân chọn đứa con này. Thanh niên hơn 20 tuy biến thành tang thi, bởi vì vẫn luôn ở trong phòng cho nên coi như sạch sẽ, cơ bản phù hợp với yêu cầu của Lăng Thanh Vân. Lúc trước Lăng Thanh Vân từng nghĩ tới tìm tang thi biến dị làm phân thân, nhưng tang thi biến dị khó trị hơn tang thi bình thường, hắn cũng sợ sau khi mình tân tân khổ khổ chuẩn bị cho tốt xong lại bị Trang Thành cào một phát nát đầu phân thân, chỉ có thể trước tiên kiếm một phân thân thường, muốn thăng cấp liền ăn tinh hoạch. Nay lực tinh thần của Lăng Thanh Vân không thấp, ấn theo lời con cún, hiện tại hắn có thể thôi miên một ít người, thậm chí khống chế bọn họ. Nhưng đây là việc vô cùng tinh vi, nếu hắn chưa luyện tốt lực tinh thần thì trước mắt vẫn không nên làm gì cả. Không cẩn thận mà biến người khác thành ngu ngốc hay mình bị phản vệ. Người trẻ tuổi kia linh hồn không mạnh, nhưng nghiệp vụ không đủ thuần thục, Lăng Thanh Vân vẫn mất 2 giờ mới siêu độ được linh hồn kia, sau đó rót lực tinh thần của mình vào. Ôi, bên kia có khu nhà tỏa mùi thơm phức thèm quá, thật hận không thể nhào tới cắn một miếng, mà chỗ kia là thân thể của hắn kìa. Bản năng tang thi a. Lăng Thanh Vân thay đổi thị giác xem mình, loại cảm giác này vô cùng mới mẻ, đặc biệt là khi phát hiện thân thể mình vô cùng ngon miệng. Trong khi Lăng Thanh Vân còn chưa thể phân biệt được phân thân với bản thể, thì Trang Thành vẫn ngoan ngoan đứng im một góc nhìn hắn ép buộc tang thi kia đột nhiên tung ra một trường, đánh hắn lui lại vài bước. Ngao ngao. Trang Thành hung tợn nhìn tang thi bị Lăng Thanh Vân chụp tới, Thanh Vân của cậu đối tốt với mình cậu thì được, tại sao cũng đối tốt với tang thi này? Thanh Vân không phải thích giết tang thi sao? Vì sao không giết tang thi này đi? Thanh Vân là của cậu, không thể để người khác đoạt mất. Trang Thành trước kia còn cảm thấy Lăng Thanh Vân giết đồng loại mình có chút kỳ quái, nhưng một khắc này vạn phần ủng hộ hắn giết đồng loại mình như vậy, Thanh Vân của cậu liền không đối tốt với người khác nữa. A a, Lăng Thanh Vân muốn mở miệng kêu Trang Thành lại bất đắc dĩ phát hiện thân thể tang thi cấp thấp này căn bản không thể phát ra thanh âm nhân loại. Không biết làm sao, hắn khẩn trương, đầu choáng lên một cái sau đó liền trở lại thân thể của mình. Lăng Thanh Vân mở mắt ra liền thấy Trang Thành nhíu mày nhe răng với tang thi đối diện, vẻ mặt hung ác sau khi thăng cấp, biểu tình trên mặt Trang Thành cũng nhiều hơn, phát hiện hắn có động tĩnh, Trang Thành lập tức ngồi trở lại góc hẻo lánh bất động. Thành Thành đây là đang ghen. Lăng Thanh Vân thực hoài nghi. Trở lại thân thể mình, ngược lại cảm thấy mình với tang thi kia dường như có chút liên hệ như có như không, chẳng qua, không phải nói là phân thân sao. Tại sao hắn hình như không thể cùng lúc khống chế hai người? Lật lại trí nhớ trong đầu, Lăng Thanh Vân bất đắc dĩ phát hiện, nói đến cùng, vẫn là bởi vì lực tinh thần của mình không đủ. Thanh Thanh, đây là anh, về sau không có anh ở đây, em ở cùng cậu ta được không? Cầm tay Trang Thành, Lăng Thanh Vân mở miệng, lại chỉ có thể nhìn đến ánh mắt dại ra của Trang Thành. Tiếp qua vài ngày mình sẽ đi vào khu an toàn, ở nơi đó mới có đủ người, đủ nhân tài, ở nơi đó hắn mới có cơ hội phát triển lớn mạnh. Nhưng nếu Trang Thành cùng đi với hắn, không thể ở trong khu an toàn mà vẫn đội mũ bảo hiểm được đúng không? Thành Thành, Lăng Thanh Vân lại gọi, trước kia sao hắn không nghĩ tới? Đối với Trang Thành mà nói, cậu biết mình nhưng không biết tang thi này. Tâm niệm vừa chuyển, Lăng Thanh Vân vào thân thể tang thi kia, sau đó giống như trước muốn nắm tay Trang Thành, nhưng khi hắn vừa tới gần, Trang Thành đã đá văng hắn ra, sau đó quay đầu nhìn thân thể Lăng Thanh Vân ngồi bất động ở một bên. Lăng Thanh Vân rơi vào đường cùng. Chỉ có thể để phân thân tang thi ngồi bên cạnh mình, sau đó chịu đựng khao khát muốn ăn mình đổi hồn về thân thể mình. Thành Thành, nó là anh khống chế, về sau để nó ở cùng với em được không? Trang Thành nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân hồi lâu, lại trừng tang thi kia, Thanh Vân là của cậu, chỉ có một thôi, sao tự dưng lại biến thành đồng loại yếu đuối này? Thanh Vân của cậu thơm như vậy, nhưng đồng loại này chẳng khác gì đám đồng loại đứng đầy đường dưới kia. Nhưng mà, nhìn thấy Lăng Thanh Vân động, đồng loại này không động. Đồng loại này động Lăng Thanh Vân lại không động, mà đồng loại của cậu lấy gậy nanh sói của Lăng Thanh Vân ra vùng, làm động tác giống hệt Lăng Thanh Vân. Chẳng lẽ Lăng Thanh Vân thật sự biến thành đồng loại cậu? Nhưng sao bộ dáng lại thay đổi? Tuy rằng bộ dáng thay đổi lại vẫn khiến cậu cảm thấy có điểm quen thuộc. Lăng Thanh Vân đổi qua đổi lại mấy giờ, mệt đến thở không ra hơi, lúc thì để mình và phân thân tang thi làm động tác giống nhau, lúc thì để phân thân tang thi làm mấy hành động trước kia hắn thường làm, cuối cùng mới khiến Trang Thành không còn quá nhiều địch ý với tang thi này nữa. Về sau, nó là Thanh Vân số 2. Lăng Thanh Vân trở về thân thể mình, sau đó vô vô bả vai tang thi kia, bởi vì không có hắn khống chế, tang thi này chỉ ngơ ngác đứng một bên. Thanh Vân. Đồng loại này cũng là Thanh Vân sao? Tại sao Thanh Vân của cậu biến thành hai người? Trong đó một người là đồng loại của mình. Chẳng lẽ bởi vì Thanh Vân thường thường biến mất nên làm ra một người khác sao? Nhưng đây là đồng loại của cậu, không giống như Thanh Vân của cậu. Trang Thành dùng ngón tay chọc chọc đồng loại kia, vẫn có chút không rõ. Thành Thành, thật xin lỗi. Đợi sau này em khôi phục bình thường, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa. Lăng Thanh Vân cầm tay Trang Thành, Trang Thành đối với hắn tốt lắm, cực kỳ tốt, toàn tâm toàn ý đối lại hắn, nhưng để Trang Thành có thể khôi phục bình thường, hắn lại không thể luôn ở bên cậu. Ngao. Trang Thành cảm thấy có chút kỳ quái, Thanh Vân của cậu sao lại nhìn mình như vậy? Nếu hắn muốn mình đi cùng đồng loại này, như vậy mình liền đi cùng đồng loại này, nhất định không để hắn khó chịu. Tháo xuống mũ bảo hiểm trên đầu và găng trên tay Trang Thành, Lăng Thanh Vân lấy ra một dây thừng, một đầu buộc vào cổ tay phân thân, một đầu buộc vào tay Trang Thành. Như vậy, sau này muốn tìm Trang Thành là hắn nhất định có thể lập tức tìm thấy cậu. Nếu Trang Thành gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể biết được đầu tiên sau đó đổi qua. Đương nhiên, hắn sẽ khống chế phân thân để Trang Thành vẫn luôn đứng ở gần mình. Trang Thành hận không thể thời thời khắc khắc đi theo hắn, hắn cũng vậy, cho dù rời khỏi Trang Thành một lát, hắn cũng vô cùng lo lắng cho cậu, hiện tại cứ như vậy đi. Trang Thành nhìn Lăng Thanh Vân cột mình với đồng loại kia, tuy rằng cậu chỉ cần giật một phát là đứt luôn dây thừng nhưng cậu không hề động, đó là Thanh Vân buộc mà. Thanh Vân của cậu bận rộn cả tối, cuối cùng cậu cũng coi như hiểu được một chút, lúc đồng loại kia ngơ ngác thì chính là đồng loại mà cậu chán ghét, khi nó động đậy liền biến thành Thanh Vân của cậu. Nhìn Lăng Thanh Vân rời khỏi phòng, Trang Thành đi tới bên cạnh đồng loại kia, xách đối phương lên. Thanh Vân của cậu rất lợi hại, sao có thể là một đồng loại nhu nhược như này? Vừa rồi Thanh Vân không bảo cậu phải đứng trong phòng, có phải cậu có thể ra ngoài tìm tinh hạch trong óc đồng loại để ăn không? Mình ăn một nửa, còn có thể cho Thanh Vân ăn một nửa. Lăng Thanh Vân rời khỏi cái phòng tối qua dùng để chế tác phân thân không bao lâu liền ẩn ẩn cảm thấy phân thân của mình tựa hồ thay đổi vị trí, điều này làm hắn có chút sốt ruột. Hắn lập tức vào không gian, chuyển thị giác đến phân thân, lại bất đắc dĩ phát hiện mình đang bị Trang Thành xách trong tay, mà chung quanh có không ít tang thi. Tất cả đều là tang thi, cho nên bọn chúng đều không để ý đến hắn và Trang Thành, mà hắn cũng không phải ngửi cái mùi thối hoắc của tang thi. Hừ hừ. Lăng Thanh Vân phát ra ít thanh âm, lập tức đưa tới sự chú ý của Trang Thành. Trang Thành đặt hắn xuống đất, sau đó ngồi một bên theo dõi hắn, nhìn trong chốc lát lại duỗi tay vô vô vai hắn, sau đó kéo hắn cùng đứng lên. Tang thi không thể nói, không có biện pháp biểu đạt ý tứ của mình nên Lăng Thanh Vân rõ ràng chẳng làm gì hết, chỉ cần Trang Thành ở bên cạnh hắn, chỉ cần hắn có thể ở cùng Trang Thành là tốt rồi. Nhưng tại sao thân thể này không phải là của mình chứ? Tuy dùng thân thể tang thi hoàn toàn có thể ôm Trang Thành hoặc là hôn môi, nhưng nghĩ tới đây không phải là thân thể của mình. Lăng Thanh Vân ngay cả nắm tay cũng phải phí sức lớn mới vượt qua được chướng ngại tâm lý, thật sự là tiện nghi cái thằng Lưu Khải này. Lưu Khải, chính là chủ nhân ban đầu của thân thể này. Nắm tay Trang Thành đi khắp nơi, hoàn toàn không cần để ý đến bên người thường thường có tang thi đi qua, bởi vì bọn chúng không phòng vệ đồng loại. Cho dù hắn đột nhiên xông lên đánh tên tang thi cấp thấp đằng trước thì đối phương cũng sẽ không phản kháng, ngược lại yên lặng để hắn đập chết. Thật là một loại năng lực khiến người ta vừa yêu vừa hận. Thời điểm Lăng Thanh Vân quay lại, những người khác vừa mới ăn xong bữa sáng. Bởi vì thức ăn vô cùng chân quý, cho nên đều phân phối theo định lượng, cuối cùng còn thừa ra ít cơm được mấy người phụ nữ làm thành cơm nắm, Lăng Thanh Vân về ngược lại giúp các cô bất công. Tối hôm qua tiêu hao quá nhiều năng lượng, Lăng Thanh Vân ăn một hơi gấp 2 lần cơm bình thường mới thấy no, sau đó vừa nhấc đầu liền thấy ông cậu béo tốt của Cố Gia Bảo đang kinh ngạc nhìn mình. Cậu Lăng ăn tốt quá nhỉ, ăn còn nhiều hơn cả chú nữa. Thạch Tiểu Khai dọc đường đi theo cháu trai hỏi thăm được không ít tin tức, sau khi phân tích cảm thấy Lăng Thanh Vân là người tốt liền tính toán đi theo đối phương lấy hình thể của ông ta, không chỉ không làm được việc, chạy còn chậm hơn cả tang thi, muốn nuôi vợ con thì quyết không thể chỉ trông vào làm cu ly. Đây tính là khen ngợi. Lăng Thanh Vân nhìn về phía đối phương, mấy hôm trước Cô Gia Bảo tìm hắn nói qua về chuyện ông cậu này, tên là Tiểu Khai nhưng buôn bán lại chẳng nhỏ, hồi bé sống khổ cực, nhưng đầu cơ trục lợi lại rất giỏi, thế nên mới gây dựng được một công ty, nuôi cả nhà mình béo đến vậy. Việc buôn bán nghĩ đến Thanh Vân số 2 mà tối qua mình vừa làm ra, chỉ cần hắn muốn là có thể vận chuyển vật tư quần quận không ngừng từ thành phố S ra, mà những vật tư này khẳng định là cần có người xử lý, mà lựa chọn tốt nhất chính là một thương nhân. Nghĩ như vậy, Lăng Thanh Vân lập tức cười với Thạch Tiểu Khai, chú có việc gì sao? Tên ông cậu là Tiểu Khai, Khai là mở ra, ở đây Lăng Thanh Vân chơi chữ, Tiểu Khai có thể hiểu là mở buôn bán nhỏ. Cũng không phải việc to tát gì, cậu Lăng, cháu xem hình thể của chú này, đi giết tang thi chỉ sợ cũng chỉ có thể cho chúng một bữa no nê, chú muốn hỏi chút cháu có cần người quản lý hậu cần không? Tuy chú hơi béo nhưng tâm tư lại rất nhanh nhạy. Nếu các cháu có cái gì, chú khẳng định có thể giúp cháu bán ra giá tốt, chỉ cần cháu cho chú một miếng cơm ăn là được. Thạch Tiểu Khai thử thăm dò mở miệng, dọc đường đi, ông thấy rõ thực lực của Lăng Thanh Vân, mà đám người Trương Nghị cũng không phải đèn cạn dầu. Những thứ mà nhóm người này mang từ bên ngoài về sẽ phải có người cầm đi đổi lấy đồ dùng chứ. Được thôi. Lăng Thanh Vân lập tức đáp ứng, hiện tại hắn cần nhân thủ, nếu có người nguyện ý làm việc cho hắn, hắn hoàn toàn không có lý do không đáp ứng. Thậm chí, hắn còn phải chủ động đi mời chào người khác ý chứ, ví dụ như Liễu Khả Phàm. Theo lời của Điền Hằng, hiện tại khu an toàn không có nhiều người tiến hóa, mà không ít người tiến hóa có thể đi đảo HN, bởi vậy, Liễu Khả Phàm cũng chính là một người chạm tay có thể bỏng. Sau khi Thạch Tiểu Khai rời đi, Lăng Thanh Vân trở về phòng mình, đang nghĩ tới nên nói thế nào với Liễu Khả Phàm thì cô lại đến tìm hắn. Lăng Thanh Vân, đồng bạn của anh không quay lại à? Cậu ấy đi với người khác rồi. Lăng Thanh Vân nhìn Liễu Khả Phàm, diện mạo cô bình thường nhưng đã có thêm một phần kiên nghị mà phụ nữ bình thường không thể có. Anh ta là tang thi sao? Liễu Khả Phàm đột nhiên hỏi. Cô nói cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Toàn thân Lăng Thanh Vân căng cứng đề phòng. Trang Thành là người quan trọng nhất đối với hắn, hắn quyết không cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới cậu. Về sau tôi có thể gia nhập đội ngũ của anh không? Liêu Khả Phàm chuyển sang đề tài khác. Đương nhiên là được. Lăng Thanh Vân đáp ứng nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Khả Phàm. Hắn biết thân phận Trang Thành sớm muộn gì cũng sẽ bị người phát hiện. Hắn cũng biết Kim Tường đã có chút hoài nghi, nhưng không nghĩ tới người thứ nhất đoán ra lại là Liêu Khả Phàm. Anh ta không ăn uống, nhìn thấy người sống thì hưng phấn, phản ứng giống hệt tang thi. Liêu Khả Phàm đột nhiên đỏ mắt, con của tôi, thời điểm kia cũng như vậy, tuy nó đã biến thành tang thi, nhưng tôi cảm thấy nó vẫn còn sống, chỉ cần có thể lưu lại ở bên tôi là được. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn nhẫn tâm giết nó. Bởi vì tôi không muốn khiến nó cứ nửa chết nửa sống như vậy. Đứa con vừa tròn một tháng tuổi của Liêu Khả Phàm biến thành tang thi, cũng vì thế, chồng cô mới nhốt cô và đứa nhỏ trong phòng ngủ, chuyện này Lăng Thanh Vân có biết. Con của Liễu Khả Phàm bị tã lót mùa đông rất dày trói chặt không thể động vào cô, kỳ thật chẳng khác gì Trang Thành bị bọc kín bưng. Mỗi lần cậu đối mặt với Liễu Khả Phàm thì phản ứng quá mức kịch liệt, trách không được Liễu Khả Phàm biết rõ tập tính của tang thi sẽ đoán ra thân phận của Trang Thành. Tôi sẽ không để cậu ấy làm người khác bị thương, cậu ấy là người tốt. Lăng Thanh Vân nói. Tôi biết, tôi đã quan sát các anh cẩn thận. Khi đó con của tôi có vẻ rất đói bụng, tôi còn từng nghĩ tới cắt thịt mình ra cho nó ăn. Anh kiên định hơn tôi nhiều. Tôi nhìn ra được tang thi kia chưa từng ăn thịt người. Liêu Khả Phàm nói, từ khi được cứu cô thật sự cảm kích Lăng Thanh Vân nhưng lúc hoài nghi thân phận của Trang Thành, cô bắt đầu sợ hãi. Thực lực của Lăng Thanh Vân rất mạnh nhưng lại muốn nuôi một tang thi, nếu hắn lấy người sống cho tang thi kia ăn. Phải biết ý tưởng này ngày trước chính cô cũng từng nghĩ tới. Bởi có nghi ngờ như vậy, cô chủ động làm một số chuyện, dần dần trở thành thủ lĩnh được người bên này tín nhiệm, cũng biết được không ít tin tức. Mà những tin tức đó ít nhất nói lên được rằng Lăng Thanh Vân không định nuôi bọn họ làm thức ăn cho tang thi. Khi đám người Trương Nghị tới rút, cô biết được một tin tức mà trước kia không thể biết Lăng Thanh Vân thích tinh hạch của tang thi biến dị, mà thằng ngốc cả ngày đội mũ bảo hiểm kia cũng thích. Lăng Thanh Vân giết tang thi, dùng tinh hạch tang thi để nuôi tang thi của hắn, việc này căn bản không có quan hệ gì với bọn họ, mà Lăng Thanh Vân cứu nhiều người sống như vậy, tính toán đưa bọn họ đi khu an toàn, này đủ để thuyết minh hắn là người tốt. Người chồng bên gối có thể không chút do dự bỏ mặc mình, một người xa lạ lại cứu mình về sau gia nhập đội ngũ của Lăng Thanh Vân, dựa vào năng lực của bản thân tự nuôi sống mình, giúp đỡ nhiều trẻ nhỏ cũng là ý tưởng hay, không phải sao? Con của cô, hy vọng nó có thể lên thiên đường, mẹ sẽ ở địa ngục nhân gian này cầu phúc cho con. Liêu Khả Phàm không thể kiềm được, nước mắt từng giọt chảy dài. Cậu ấy là người tốt, trước kia luôn giúp đỡ người khác sao tôi có thể để cậu ấy ăn thịt người? Lăng Thanh Vân nhìn cô gái đứng khóc trước mặt mình. Nắm chặt tay. Người thân gần gũi nhất biến thành tang thi, nhưng phỏng chừng đại bộ phận chẳng ai có thể xuống tay tự giết người thân hoặc là người yêu của mình, cho dù có giết cũng sẽ vô cùng khó chịu. Anh cũng là người tốt. Liêu Khả Phàm khẳng định, tại mặt thế, nguyện ý nuôi không một đám người già, Lăng Thanh Vân tuyệt đối là người tốt. Lần này trước khi tới đây, cô còn nghĩ liệu Lăng Thanh Vân có thể giết mình để giữ bí mật không. Nhưng sự thật chứng minh, cô vẫn thành công. Hoan nên cô gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Về sau chúng ta có thể đi cứu càng nhiều người. Lăng Thanh Vân nghiêm túc nói. Được. Liêu Khả Phàm kiên định mở miệng, cái loại cảm giác trốn trong phòng chờ đợi đói chết quá mức tuyệt vọng, nếu có cơ hội, cô sẽ đi giúp thật nhiều người. Nhìn Liêu Khả Phàm rời đi, Lăng Thanh Vân cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Vừa rồi, hắn gần như dùng hết cả năm giác quan để cam đoan chung quanh không có ai khác và trên người Liêu Khả Phàm không có thiết bị ghi âm, hiện tại xem ra, kết quả ngược lại rất tốt. Liêu Khả Phàm là phụ nữ. Còn là một người phụ nữ có tình thương của người mẹ, từ biểu hiện của cô mấy ngày nay có thể nhìn ra người như vậy hẳn là sẽ không nói chuyện của Trang Thành ra. Mà có nói ra thì thế nào? Ai sẽ tin hắn nuôi một tang thi? Bọn Trương Nghị đã gặp qua Trang Thành, khi đó cậu không có bất cứ dấu hiệu gì khác thường, cũng không giống tang thi bình thường ăn thịt người, nói cậu là tang thi ai tin. Nhưng về sau hắn thật sự không thể để Trang Thành dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác. Nghĩ như vậy, Lăng Thanh Vân bắt đầu nghĩ đến phân thân. Trong nháy mắt chuyển tới trên người phân thân. Lần này hắn không bị Trang Thành xách theo mà là bị cậu vắt trên vai. Hắn nhìn thấy Trang Thành đứng giữa đường ánh mắt đỏ lên, lát sau, một tang thi biến dị lắc lư đi về phía cậu, sau đó bị Trang Thành cào một phát nát đầu, lấy ra một viên tinh hạch. Đây là năng lực của Trang Thành. Lăng Thanh Vân nhìn bên chân Trang Thành có một đống tinh hạch, đúng là mấy thứ này đưa tới không ít tang thi biến dị, sau đó những tang thi biến dị này lại góp thêm một viên vào chồng tinh hạch. Thật thơm a. Cho dù mấy thứ kia mới móc từ trong óc tang thi ra nhưng hắn vẫn nhịn không được muốn ăn chúng. Lại là bản năng tang thi tác vai tác quái. Lăng Thanh Vân lấy lại tinh thần, vỗ vỗ vai Trang Thành liền thả hắn xuống, dây thừng nối tay hai người vẫn còn, dài tới mức chạm đất, không biết người sống mà thấy một màn như vậy sẽ nghĩ thế nào. hai tang thi sống chết không rời. Thật là tiện nghi cái thân thể tang thi này. Lăng Thanh Vân lại ghen tị. Nhặt đống tinh hạch lên, nhìn thấy trên cơ bản đã không còn tang thi biến dị bị hấp dẫn tới, Lăng Thanh Vân kéo tay Trang Thành đi tới một siêu thị gần đó, tìm bình nước rửa sạch chỗ tinh hạch trong tay, cũng rửa tay cho Trang Thành. Không biết là Trang Thành yêu sạch sẽ hay thế nào, giờ dùng phương pháp khống chế tang thi sau đó mới giết giúp quần áo cậu không hề bị dính bẩn, không đội mũ bảo hiểm nữa nhưng trên mặt cũng không hề có vết bẩn trước kia khi cậu dùng thanh thép mình đưa để giết tang thi, trên mũ bảo hiểm bám đầy hốc nát vàng vàng trắng trắng. Đưa toàn bộ tinh hạch cho Trang Thành, Lăng Thanh Vân liền nhìn thấy đối phương lại bắt đầu phân ra anh một viên em một viên, thật là trùng hợp, cuối cùng lại thừa ra một viên. Trang Thành cầm viên tinh hạch kia đưa tới trước mặt Lăng Thanh Vân, lúc hắn giơ tay lên nhận lại rụt về, hung ác nhe răng với hắn rồi lập tức nhét hết tinh hạch vào miệng. Lăng Thanh Vân không biết mình nên làm biểu tình gì, hắn rất muốn cười với Trang Thành, nhưng bất đắc dĩ phát hiện mình căn bản không thể khống chế cơ mặt cái thân thể tang thi này, chỉ có thể nghẹn mọi cảm xúc ở trong lòng, làm mặt than giống như những tang thi bình thường khác. Ngao ngao. Trang Thành đánh một cái lên đầu tang thi đối diện, cậu không dám đánh cũng không nỡ đánh Thanh Vân của mình, nhưng đánh cái tên này chắc là không có vấn đề chứ. Hừ. Tên này không phải Thanh Vân thật sự, cậu sẽ không cho nó thêm một viên. 33093. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, đi khu an toàn. Tuy rằng bị Trang Thành đánh nhưng Tang Thi không biết đau, khi Lăng Thanh Vân phát hiện đầu mình không bị đánh nát mà Trang Thành chỉ thuần túy là đang đùa thì không để ý nữa, ngược lại toàn bộ lực chú ý bị tinh hạch trên tay hấp dẫn, trước kia hắn cảm thấy thân thể của mình rất thơm, hiện tại tinh hạch trong tay cũng thế. Nhưng thứ này thật cứng, ăn như Trang Thành thật sự không thành vấn đề sao. Hơn nữa, thứ này móc từ trong óc Tang Thi ra, vẫn có chút kinh tởm. Thôi, Trang Thành đã ăn lâu như vậy rồi, chắc mình cũng sẽ không sao chứ. Lăng Thanh Vân cắn răng một cái liền nuốt một viên tinh hạch. Chắc không được ăn nhiều tinh hạch cũng không sao, Tang Thi căn bản không có cảm giác thì làm sao có thể bị nghẹn chứ. Lăng Thanh Vân nuốt tinh hạch xong thấy mình chẳng có cảm giác gì. Nếu đã ăn một viên rồi thì ăn hết luôn đi. Lăng Thanh Vân lần lượt nhét đám tinh hạch vào mồm, thoáng chốc đã ăn hết. Trong không gian, con cún kêu gào thảm thiết không phải đã nói là về sau tinh hạch được phân cho sẽ dùng để thăng cấp không gian sao. Thế mà đi ăn luôn. Ồ, chẳng lẽ mình phải thật sự đợi thực lực Lăng Thanh Vân trở nên mạnh mẽ mới có thể giải phong không gian sao? Anh lừa tiểu công. Con cún tên tiểu công buồn bực vô cùng, cào mặt cỏ thành cái hố. Lăng Thanh Vân rất thích ở bên Trang Thành. Liền tính bởi vì không muốn người nào khác ngoài mình đụng vào Trang Thành nên phải chịu đựng không thể động thủ động cước cũng không sao, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải trở về. Có người tới gần bản thể của mình. Cảm giác được điều đó, Lăng Thanh Vân trước tiên chuyển hoán thị giác, sau đó, nhoáng một cái thân thể liền đổi thành bản thể đã dùng hơn 20 năm vô cùng quen thuộc. Anh Lăng, ăn cơm chưa thôi? Cố Gia Bảo ở ngoài gõ cửa, buổi sáng không ít người nhìn thấy Liêu Khả Phàm hai mắt đỏ hồng ra khỏi phòng Lăng Thanh Vân, cậu tò mò muốn chết. Đặc biệt đến đây để tìm hiểu tin tức. Biết rồi. Lăng Thanh Vân mở cửa phòng liền đối mặt với biểu tình hóng chuyện của Cố Gia Bảo. Cậu làm sao thế? Anh Lăng, sáng nay chị Liễu làm sao vậy? Cố Gia Bảo lập tức hỏi. Cô ấy muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta. Anh không đồng ý à? Cố Gia Bảo giật mình hỏi, thế mà không phải đến hiến thân à? Lại nói tiếp, năm đó không thiếu em gái thích Lăng Thanh Vân, không biết tại sao Lăng Thanh Vân vẫn luôn cự tuyệt, đây cũng quá là giữ mình trong sạch. Mẹ nó. Chẳng lẽ tối qua Kim Tường bảo anh Lăng thích tên đồng bạn trầm mặc kia là sự thật? Nói vậy, cũng là người trong giới sao? Chắc không được năm đó Lăng Thanh Vân chẳng phản ứng gì với mấy cô em nhưng lại cực kỳ ân cần với anh đẹp trai học giỏi ở trường đối diện. Anh đáp ứng rồi, có vấn đề gì sao? Lăng Thanh Vân cứ cảm thấy ánh mắt Cố Gia Bảo nhìn mình là lạ. Đương nhiên không thành vấn đề. Cố Gia Bảo lập tức đáp, nói không chừng chị Liêu chính là phát hiện anh Lăng nhà cậu thích con trai nên mới đúng rồi, anh Lăng. Hình như lúc trước anh cùng với anh Trang Thành rời khỏi huyện mình mà, giờ anh Trang Thành đâu? Nghe được tên Trang Thành, Lăng Thanh Vân biến sắc, sau khi Trang Thành biến thành tang thi, chỉ có hai người đề cập về Trang Thành với hắn, một là đàn em khóa dưới của Trang Thành, hai chính là Cố Gia Bảo trước mặt. Nghĩ đến hiện trạng của Trang Thành, nghĩ đến không biết mất bao lâu nữa mới có thể khiến cậu khôi phục bình thường, trái tim Lăng Thanh Vân nhịn không được thắt lại đau đớn, hắn nghiêm mặt, anh không biết. Nhìn thấy Lăng Thanh Vân thay đổi sắc mặt. Nhớ tới trước kia Lăng Thanh Vân mở miệng là Trang Thành, Cố Gia Bảo chỉ có thể đoán liệu hai người có phải chia tay hay không. Nhưng lúc ấy anh Trang Thành kia đối với anh Lăng tốt lắm. Hay là áp lực gia đình. Không phải cậu cũng từng nghĩ tới chia tay Kim Tường sao. Lăng Thanh Vân và Cố Gia Bảo yên lặng đi ăn cơm, đồ ăn của đội ngũ chiến đấu không tồi, trên bàn đặt không ít trứng trần vàng nóng với chút thịt, rau dưa thì ít hơn, chỉ có tí dưa muối. Buổi chiều chúng ta đi quanh đây một vòng, phụ cận hẳn là còn người sống sót. Cơm nước xong, Lăng Thanh Vân đứng lên nói. Tôi cũng đi. Liễu Khả Phàm hô, buổi sáng nói chuyện với Lăng Thanh Vân xong, cô đã bình tĩnh lại, hiện tại có vẻ cô chính là người tiến hóa trong miệng đám người Trương Nghị, một khi đã như vậy, không thể lãng phí năng lực của mình. Cô sống 20 mấy năm, có người thân và cả bạn bè, nói không chừng họ còn sống sót đó. Đặc biệt là ba mẹ cô, một ngày trước đêm phát sinh biến đổi bọn họ còn tới thăm con mình, nhưng hiện tại, có Liêu Khả Phàm đi đầu, thế mà có mấy người cũng tỏ vẻ muốn đi, đa số là đàn ông nhưng cũng có hai phụ nữ. Lăng Thanh Vân đều đồng ý, những người muốn đi đều là những người không có người thân, không gánh nặng, không ràng buộc. Trong số những thanh niên muốn đi còn có mấy tên côn đồ lúc trước khống chế tiểu khu nhà Thạch Tiểu Khai, mà trong số hai cô gái, một người chính là người kêu cứu và bị trà đạp thê thảm nhất sau Lăng Thanh Vân mới biết ba của cô gái này đã bị tên lão đại kia đánh chết. Trước đó, Phân Thân và Trang Thành đã biết trong một tiểu khu không xa còn có người sống sót, Lăng Thanh Vân lập tức dẫn đoàn người đến đó. Cứu không được nhiều người nhưng phía dưới tiểu khu này mở nhiều cửa hàng, bên trong còn có siêu thị, cũng là kinh hỉ ngoài ý muốn. Siêu thị này chưa bị người cướp đoạt, phỏng chừng là do bên trong có khá nhiều tang thi đi lại, cho nên thu hoạch được kha khá. Lăng Thanh Vân chỉ huy những người đi cùng mang đồ đi, sau đó lại dạo một vòng, nhét hết đồ dùng sinh hoạt vào không gian. Điều hắn thích nhất chính là trong siêu thị có máy phát điện mini với bình dầu vẫn đầy, tác dụng quả thật không nhỏ. Lúc trước đưa đám người Trương Nghị tới tiểu khu, Lăng Thanh Vân cũng lái chiếc xe tải đã được cải tiến của họ về, lần này đúng lúc dùng để dựng hàng. Lăng Thanh Vân đứng sau canh chừng cho mọi người chuyển đồ lên xe, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một đống đồ dùng sinh lý cho phái nữ. Đã có không ít người hỏi tôi có cái này không? Liễu Khả Phàm nói, nếu là trước kia cô cầm mấy thứ này nói không chừng còn có thể hơi ngượng ngùng, nhưng hiện tại thì không. Nhưng kỳ sinh lý của con gái. Không biết mùi máu tươi này có bị tang thi đứng xa ngửi được không? Nếu phụ nữ không cần gánh vác trách nhiệm sinh dục thì tuyệt không kém đàn ông, nhưng nay điều kiện thân thể khiến cho phụ nữ không thể có khí lực như đàn ông để cận chiến với tang thi, nếu có thứ khác. Liễu Khả Phàm thở dài một hơi, lấy ra một bao táo đỏ đưa cho một cô gái ngồi trong góc cô ấy đang mang thai. Nghe nói chồng cô đi ra ngoài tìm thức ăn vẫn không trở lại, nếu không phải đứa con trong bụng giúp cô kiên trì, chỉ sợ cô đã sớm tự sát. Cô gái đã đói bụng mấy ngày ăn một quả lại một quả táo đỏ ngọt lịm, tay vẫn đang run run. Chồng cô đi đã 10 ngày rồi, anh ấy nói là đi tìm thức ăn, có lẽ là muốn lưu lại toàn bộ thức ăn trong nhà cho cô. Nhưng ngay cả như vậy, có tiết kiệm thế nào thì thức ăn cũng cạn kiệt rồi. Cô gái này rất gầy, ngoại trừ cái bụng nhô lên, các chỗ khác đều trơ xương. Cô ngồi trong thùng xe nhưng vẫn nhìn bên ngoài, đột nhiên bật khóc đều, anh ơi, đó là một tang thi cụt chân đang khập khiễng đi bên đường. Chỉ cần cô sinh được đứa nhỏ, sau đó sống thật tốt, cậu ấy liền vui vẻ. Trương Nghị đột nhiên mở miệng, cô gái này đang mang thai, chỉ riêng điều đó cũng đủ để anh chiếu cố nhiều hơn một chút, không biết vợ mình. Anh ở đây cứu người, ba mẹ vợ con anh có ai cứu không? Đã qua ngày sinh dự tính của vợ mình rồi nhỉ? Cô gái kêu khóc thật lâu. Cuối cùng lùi về một góc thút thít, không có ai an ủi cô, chuyện này phải tự mình nghĩ thông mới được, ở đây có ai mà không mất người thân. Liễu Khả Phàm là người tiến hóa, cầm một ống thép dài đập tang thi xung quanh vây lên, cũng không ngừng liếc nhìn nam tang thi kêu bởi vì thiếu một chân mà không tới được, nếu chồng cô không vô tình như vậy. Lăng Thanh Vân coi như vừa lòng với biểu hiện của những người mới gia nhập đội, bọn họ đã không còn đủ súng đạn cho nên những người này dùng vũ khí đủ loại kiểu dáng, nhưng thời điểm đối mặt tang thi không một ai lùi về sau. Buổi tối, Lăng Thanh Vân đương nhiên đi tới người phân thân, lại phát hiện mình đang ở sân thượng, mà Trang Thành an vị bên cạnh hắn. Phỏng chừng là Trang Thành vác hắn lên. Không biết đến lúc nào, lực tinh thần của hắn mới có thể song song khống chế cả bản thể lẫn phân thân, mỗi lần đều bị Trang Thành khiêng theo thật không thích hợp à. Mùa đông ngồi trên sân thượng, hẳn là rất lạnh chứ. Nhưng Tang Thi không cảm nhận được nóng lạnh, chỉ là lúc động đậy thì cứng ngắc hơn bình thường mà thôi. Tuyết đã tan rồi, ngồi trên sân thượng chỉ có thể nhìn thấy thành thị tối như mực. Không, cách đó không xa vẫn có ánh sáng, đó là tiểu khu bọn họ đang ở. Hiện tại thân thể là tang thi, không có khả năng rơi lệ, nhưng Lăng Thanh Vân vẫn cảm thấy xót xa, Thành Thành của hắn. Chưa để Trang Thành biết là mình đã tới, Lăng Thanh Vân chuyển về bản thể, rời khỏi tiểu khu, chạy qua một con phố, vào một tòa nhà, đi thẳng lên sân thượng. Ngao ngao. Nhìn thấy hắn xuất hiện ở sân thượng, Trang Thành lập tức kêu lên. Thành Thành. Lăng Thanh Vân nhìn thấy Trang Thành vứt phân thân sang một bên sau đó chạy nhanh tới cạnh mình, thân thể tang thi kia bị ném xa nhưng trên tay còn cột dây thừng nên bị Trang Thành kéo lết một đoạn. Lúc không có hắn, Trang Thành vẫn luôn đối xử như thế với phân thân. Nhìn thấy quần áo trên người phân thân nguyên bản sạch sẽ chỉnh tề giờ bẩn thỉu rách nát, trên mặt cũng chảy xước, Lăng Thanh Vân không khỏi nhưng theo cảm giác của hắn lúc trước, phân thân này đã là tang thi cấp 2, lại còn là hệ sức mạnh, bị đánh bị ném một chút cũng không sao. Tối hôm ấy, Lăng Thanh Vân liền cùng Trang Thành ngắm cảnh cả đêm, cho nên ngày hôm sau bị chảy nước mũi, nhưng thân thể của hắn giờ tốt lắm, uống một bát canh gừng chống lạnh sẽ không sao. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, bọn họ mang theo rất nhiều vật tư và hơn 1.000 người đi về phía khu an toàn. Khu an toàn là nơi con người tụ tập, cũng là nơi đại bộ phận người sống sót ký thác toàn bộ hy vọng. Nhóm người Lăng Thanh Vân gấp rút đi, trước Tết Âm đã tới khu an toàn. Mà ở khu an toàn, Điền Hằng trở về trước mấy ngày đang vừa đoán thẩm vừa giúp Vương Tuấn Siêu kiểm tra một đám thiếu niên. Sau khi hắn trở về, Vương Tuấn Siêu đối với hắn vô cùng nhiệt tình, hắn nhớ tới lời của Kim Tường lúc trước sợ đối phương giết người diệt khẩu nên tỏ lòng trung thành vô cùng đúng lúc. Sau đó, hắn trở thành tâm phúc của Vương Tuấn Siêu. Mẹ kiếp! Tao cũng không phải mày, tao muốn đi đảo HN, mà còn muốn mang cả người nhà cùng đi. Hiện tại là cái gì chứ? Điền Hằng vô cùng buồn bực. Nhưng ông Tuấn Siêu cũng biết vừa muốn ngựa chạy vừa không muốn cho ngựa ăn cỏ là không có khả năng, cho nên người nhà của hắn đều được đưa đi đảo HN, điều này làm Điền Hằng dễ chịu hơn một chút. Số lượng người có thể đi đảo HN không nhiều lắm mà đảo HN cần không ít thiếu niên, Điền Hằng là tâm phúc của ông Tuấn Siêu, bị cắt cử đi làm nhiệm vụ này chọn lựa thiếu niên được đi đảo HN. Mẹ kiếp! Điền Hằng lại mắng một câu. Vương Tuấn Siêu đây là muốn cho hắn triệt để trèo lên thuyền của gã phải không? Làm loại chuyện này tuy có thể lấy lòng một số người, nhưng lại đắc tội càng nhiều người. Về sau nếu hắn đi một mình ở khu an toàn khẳng định sẽ bị đám ba mẹ của những đứa bị trượt không được đi đảo HN đánh cho hôn mê. Trong lòng chửi lên chửi xuống Vương Tuấn Siêu, ở mặt ngoài, Điền Hằng vẫn nghiêm túc làm việc của mình. Trước đó đã có rất nhiều cô nhi được đưa đi đảo HN, nhưng số lượng còn lâu mới đủ. Cho nên lần này khu an toàn sẽ từ toàn bộ thiếu niên ở đây tuyển chọn đủ người đưa đi. Kế hoạch hy vọng, những đứa trẻ này chính là hy vọng cho tương lai của quốc gia, đương nhiên không thể đưa mấy đứa ngu ngốc đi rồi, Điền Hằng chỉ có thể nghiêm túc chọn lựa, mà phụ huynh những đứa trẻ trong khu an toàn thì không nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ là ai đều cảm thấy con mình tốt nhất. Nhóm phụ huynh thu thập sạch sẽ cho con mình đưa đến trước mặt Điền Hằng, thời điểm tiến lên mặt ai cũng lộ ra nụ cười lấy lòng, nếu con được chọn sẽ thiên ân vạn tạ. Nếu không được chọn sẽ chửi ầm lên. Tới giờ, Điền Hằng không còn đếm được mình hay là tổ tông mình bị bao nhiêu lần rồi. Rõ ràng tuổi không còn nhỏ lại bị mẹ bắt đóng giả trẻ con, không qua. Rõ ràng tuổi rất nhỏ đi đảo HN cũng không thể làm việc, không qua. Hỏi gì cũng không trả lời được, không qua. Còn đang khóc, không qua. Quá mức căng thẳng, không qua. Con tôi có chỗ nào không tốt? Tuổi của nó vừa vặn, dựa vào cái gì mà không qua? Cậu đừng có mà làm việc bất công. Một người đàn bà tóc thai bù xù không để ý binh lính cầm súng chung quanh muốn xông lên đánh Điền Hằng, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn. Con chị đến khu an toàn cũng được một thời gian rồi nhỉ. Thế mà da rẻ còn trắng trẻo mềm mại thế kia, vừa thấy đã biết là vẫn được nung chiều, nó đi đảo HN có thể làm cái gì? Chỉ sợ ngay cả quần áo của mình cũng không biết giặt. Những đứa trẻ đó là hy vọng cho tương lai quốc gia, Điền Hằng cho dù không phải người tốt cũng sẽ không tùy tiện chọn bừa. Liên nói thiếu niên trước mắt này. Ngửa đầu một bộ trời đất bao la ta là lớn nhất, vừa rồi trong lúc xếp hàng còn chơi rubi. Một chút cảm giác nguy cơ cũng không có, lúc này còn không giúp ba mẹ làm việc mà toàn dựa vào ba mẹ nuôi, người vẫn làm hoàng đế quen rồi thì có thể làm được cái gì. Người đàn bà kia không nói được, phía sau ngược lại không thiếu người tán đồng, cũng có người hô, con gái tôi chịu khó làm việc lắm. Người tiếp theo. Điền Hằng bỏ qua ánh mắt toán độc của người đàn bà kia, nhìn thấy thiếu niên đó còn đang thầm đoán mẹ mình, không khỏi thở dài một hơi. Vừa chọn người vừa nghĩ lát nữa nên lấy lòng ông Tuấn Siêu, chỉ có lấy lòng được ông Tuấn Siêu, tương lai xảy ra chuyện gì hoặc là khu an toàn bị phá, ông Tuấn Siêu mới có thể mang hắn cùng đi đảo HN. Làm người, đặc biệt là làm người trong mặt thế, thật không dễ dàng. 343. Chương 41, biến hóa của khu an toàn. Trở lại khu an toàn, Lăng Thanh Vân phát hiện nơi này thay đổi rất nhiều. Có lẽ vì để có thể biết trước khi tang thi tới gần, phụ cận khu an toàn có một bãi đất rộng lớn đã bị bom san bằng. Tầm nhìn vô cùng trống trải. Đội ngũ Lăng Thanh Vân không nhỏ, đương nhiên rất nhanh đã bị phát hiện, tiếp đó có một đám người vác súng xông tới. Kiểm tra hành lý xong, mọi người ngồi ở khu cách ly một giờ xem có ai bị lây nhiễm không. Sau đó, đoàn xe Lăng Thanh Vân thuận lợi tiến vào khu an toàn, nơi này có một phiến đất trống lớn có thể cắm trại. Khu an toàn đã mấy ngày không còn ai may mắn sống sót chạy tới, cho dù trước đó có mấy người thì cũng là từ các vùng nông thôn xung quanh chứ không phải người từ nội thành ra. Nhiều người sống sót và xe như vậy khiến tất cả mọi người có chút hồi hộp lại có chút hưng phấn nếu trong đó có người thân của mình thì quá tốt. Trước kia còn khu an toàn, Lăng Thanh Vân đã không biết rõ tình hình ở đó thì càng đừng nói đến hiện tại đã thật lâu không trở lại, liền để Thạch Tiểu Khai đi hỏi thăm tình huống, mình thì đi về phía Trương Nghị, đội trưởng Trương, lúc trước tuy rằng khu an toàn không tịch thu hết đồ của những người sống sót, nhưng không phải phần lớn vật tư sẽ thuộc về khu an toàn sao. Lăng Thanh Vân chỉ chiếc xe tải chứa đầy lương thực. Trước kia khi bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ, những thứ mang về toàn bộ đều thuộc về khu an toàn, bản thân chỉ được phân chút ít lương thực. Sau này tốt hơn, đồ đạc mang về có thể được phân một phần, nhưng rốt cuộc vẫn rất ít. Hiện tại sao lại thế này? Lúc tôi rời đi cũng không phải cái dạng này. Trương Nghị cũng thấy nghi hoặc, về sau cậu gọi tôi Trương Nghị là được, tôi cũng không thể làm đội trưởng nữa, bị cấp trên phát hiện thì không tốt. Trương Nghị, lúc trước cảm ơn anh. Lăng Thanh Vân không phản bác, hắn cần làm thủ lĩnh, chỉ có làm thủ lĩnh thì công đức thủ hạ kiếm được hắn mới được hưởng. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, nếu không có cậu, lúc trước tôi chẳng còn sống nữa rồi. Lúc mọi người cùng nhau giết tang thi tôi giúp anh giúp tôi, làm sao phân rõ được rốt cuộc là ai cứu ai. Bạn bè sống chết chính là như vậy. Mấy chiếc xe quay lại, bên trên phủ một tấm bạt lớn, tạo thành một cái lều vô cùng giản dị, nhưng cái khác từ từ tính sau. Phụ nữ ở trong lều nấu cơm, Thạch Tiểu Khai đi hỏi thăm tin tức đã trở lại, cậu Lăng, tôi đã tìm hiểu rõ mọi chuyện rồi. Hiện tại quy định ở khu an toàn thế nào? Lăng Thanh Vân hỏi, trước kia lương thực của bọn họ đều sẽ bị khu an toàn tịch thu, hiện tại lại để bọn họ lưu trữ, điều này quá kỳ quái, nếu khu an toàn không lấy lương thực của bọn họ thì lấy đâu ra đồ ăn phát cho dân chúng xây tường vây. 5 ngày trước ông Tuấn Siêu đã toàn quyền tiếp nhận khu an toàn, chính sách liền được sửa lại, lương thực vật tư mình ra ngoài mang về đều thuộc về chính mình. Thạch Tiểu Khai nói, vậy bọn họ lấy đâu ra lương thực phát cho những người không ra ngoài thu thập vật tư. Lăng Thanh Vân biết khu an toàn có một lượng lớn phụ nữ, trẻ em và người già, để những người này ra ngoài kiếm vật tư quả thực chính là để bọn họ đi tìm chết sau đó gia tăng số lượng tang thi. Hiện tại, những người này sống thế nào? Cậu Lăng, tuy rằng mình có thể giữ lại toàn bộ lương thực, nhưng nếu muốn cái gì thì phải lấy lương thực đi đổi, ví dụ như súng ống đạn dược, hoặc như hiện tại chúng ta cần xi măng. Chẳng qua, làm việc ở khu an toàn để kiếm thức ăn chỉ có thể đảm bảo mình không bị đói chết, chứ muốn nuôi gia đình thì rất khó khăn. Thế à? Trước kia bọn họ đi làm nhiệm vụ, súng ống đạn dược cái gì đều là khu an toàn toàn lực duy trì, hiện tại phải dùng lương thực đi đổi. Đúng thế, còn có một số quy định dán ở đó, tôi đã chép lại rồi. Thạch Tiểu Khai cầm một quyển sổ rất dày, nếu muốn làm việc thì ông sẽ làm thật tốt, ông đã bắt đầu giúp Lăng Thanh Vân ghi chép sổ sách, những quy định như đánh người phạt thế nào, trộm cướp phạt thế nào linh tinh cũng chép hết lại. Nghe được tình trạng khu an toàn xong, Thạch Tiểu Khai rất may mắn mình sớm đầu phục Lăng Thanh Vân. Nếu ông không thể đi theo Lăng Thanh Vân, đến khu an toàn gia đình mình sẽ sống kiểu gì? Không thể cứ dựa vào cháu trai Cố Gia Bảo nuôi chứ. Nghĩ đến Cố Gia Bảo, ông lại nhớ tới Kim Tường, vốn còn cảm thấy bác sĩ Kim là người tốt, không ngờ. Nhưng đến giờ, thấy quá nhiều sinh ly tử biệt, ông chẳng còn để ý nữa. Lăng Thanh Vân đọc một lần, hình phạt trên đó đều rất nặng, loạn thế thì phải mạnh tay, điều này quá bình thường, không liên quan gì đến hắn, hắn cũng không định đi cướp đoạt cái gì, lại càng không tùy tiện giết người. Thời điểm đám người Lăng Thanh Vân ăn cơm hấp dẫn không ít người ở khu ngoài. Những người ở khu ngoài đa số đều mới cầm lương thực rời khỏi khu trong, thực tế là không thiếu thức ăn, nhưng hiện nay, ai dám ăn thoải mái. Đại đa số đều giấu lương thực đi, chỉ dám ăn lưng lửng dạ thôi. Bởi vậy, nhìn thấy nhóm người Lăng Thanh Vân nấu cơm xào rau ở chỗ này, mùi thịt bay ra khiến không ít người thèm nhỏ dãi. Ông chủ, có cần công nhân làm việc không? Một ngày nửa cân lương thực, khẳng định không ăn trộm không lười biếng. Có người hô to, hiện tại khu an toàn có không ít người phải dựa vào giúp người khác làm việc để kiếm ăn, tuy kiếm chẳng được mấy nhưng ít ra cũng có thể sống tạm. Nửa cân lương thực tiết kiệm một chút là có thể ăn được vài ngày. Hiện tại chúng tôi chẳng có cái gì, nếu cần thì cũng phải đợi đến khi đổi được gạch rồi mới tính. Thạch Tiểu Khai cười tủm tỉm nói với những người vây bên ngoài, chỉ có biểu hiện cho Lăng Thanh Vân thấy được bản lĩnh của mình thì mới có thể đảm bảo được địa vị của ông, không phải sao. Mặt khác, thu thập càng nhiều tin tức mới càng có lợi. Hiện tại bọn họ ngoại trừ có lương thực dùng thay tiền, còn có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt đủ loại, mấy thứ này bọn họ không dùng hết, nếu có thể đổi thành lương thực thì tốt rồi. Lăng Thanh Vân quả thực vừa lòng với Thạch Tiểu Khai, loại chuyện giao tiếp với người khác hắn không thông thạo, có người hỗ trợ thì tốt. Hơn nữa, nếu có thể, hắn còn hy vọng Thạch Tiểu Khai nghĩ biện pháp buôn bán lớn hơn, nếu có thể đổi được tinh hoạch tang thi. Nay rất nhiều đội ngũ giết tang thi biến dị xong đều để kệ tinh hoạch trong óc tang thi nào may mắn ăn được nhiều. Không chừng liền biến thành tang thi cấp 3. Lăng Thanh Vân biết, mình hoàn toàn có thể mặc kệ đám người cứu được, dù sao hiện giờ đang là mặt thế, hắn đưa bọn họ đến khu an toàn cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng nếu hắn thật sự bỏ mặc bọn họ, chỉ sợ một nửa số đó không sống nổi, tỉ như nhóm người già, hay như cô gái đang chờ kia. Chuyện tốt làm đến cùng, hơn nữa, những người này nhận ân huệ của hắn, liên tục cảm kích giúp hắn đạt được công đức. Lăng Thanh Vân nghĩ nghĩ, nhóm thanh niên có thể mặc kệ nhưng người già trẻ nhỏ thì nhất định phải chiếu cố thật tốt, đặc biệt là trẻ em, nếu tích 100 triệu công đức mất mấy năm, thì những đứa trẻ đó chính là trợ giúp sau này của hắn. Thấy những người đi theo mình vào khu an toàn vừa ăn cơm vừa cẩn thận nhìn mình, Lăng Thanh Vân liền lập tức cam đoan với bọn họ, tôi sẽ không mặc kệ mọi người, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, nhưng những người còn sức khỏe thì tuyệt đối không thể không làm gì. Có tiếng hoan hô nho nhỏ, rất nhanh kéo theo càng nhiều người, cuối cùng lại biến thành nước nở khe khẽ. Khu ngoài của khu an toàn có một bãi đất trống lớn, không phải vì nơi này quá rộng mà bởi những người sống sót đều thích tụ tập. Giống như một số loài động vật tụ lại một chỗ để bảo vệ mình, hiện tại bản năng con người chính là tụ lại cùng một chỗ, ngược lại khiến Lăng Thanh Vân có đủ đất để xây nhà. Buổi chiều, khu an toàn có người chủ động đến tiếp xúc với Lăng Thanh Vân, hắn lập tức tỏ vẻ muốn dùng lương thực đổi lấy ít gạch đá xi măng. Sau khi giao dịch thành công, có một đám người tới chuyển đi một nửa lương thực của bọn họ, một lát sau lại có rất nhiều người đẩy xe chở gạch đến. Đúng vậy, chính là đẩy, hiện tại dầu ở khu an toàn vô cùng quý giá, mà nhân lực lại trở nên rẻ mạt nhất, khu an toàn đương nhiên sẽ không dùng xe tải, ngược lại để một số người đẩy xe cút kít chở gạch tới. Phải nhanh chóng xây nhà cho xong, có thể thuê những người này tới hỗ trợ. Hết một buổi chiều, chung quanh chỗ bọn họ chất đầy gạch, ngày mai có thể khởi công xây nhà. Cậu Lăng, tôi sẽ xử lý tốt, nhưng lương thực Thạch Tiểu Khai nói, lương thực không đủ để chi a. Hiện tại số lương thực mang đến chỉ còn một nửa, đợi đến ngày mai lại mang lương thực đi đổi ít súng thì còn lại bao nhiêu. Huống chi bọn họ còn cả một đoàn người chờ ăn đấy. Chuyện lương thực tôi sẽ nghĩ cách. Lăng Thanh Vân đáp, hắn tính toán ngày mai mang theo nhóm người Trương Nghị đi nội thành tìm vật tư, thuận tiện cứu người, về phần tối hôm nay, dùng phân thân mở đường là được. Lăng Thanh Vân làm ra phân thân tang thi kia, nói đến cùng chỉ là kế sách tạm thời. Phân thân chân chính nên dùng vô số thiên tài địa bảo luyện ra mà không phải tùy tiện kiếm một thân thể rồi nhét mình vào, nhưng nay căn bản không có nguyên liệu để dùng, một phân thân tang thi coi như dùng tạm, đặc biệt là để làm một số chuyện. Buổi tối trở về phòng, ý thức Lăng Thanh Vân liền chuyển đến thân tang thi kia, tang thi nguyên bản nằm ngay đơ không nhúc nhích bị Trang Thành ném một bên rốt cuộc cũng động đậy. Bởi vì Lăng Thanh Vân đã ăn không ít tinh hoạch, tang thi này đã thành tang thi biến đến dị, cũng chính là tang thi cấp 2, tang thi cấp 2 hệ sức mạnh. Luật khí lực thì mạnh hơn con người rất nhiều, quan trọng nhất là không biết mệt mỏi. Ngao ngao. Trang Thành kéo qua tang thi cả ngày nay không nhúc nhích hiện tại rốt cuộc động đậy, sau đó đưa cho đối phương một đống tinh hạch. Cậu đã biết rửa tinh hạch như thế nào, nhưng cậu vẫn muốn Thanh Vân rửa cho mình. Giờ Thanh Vân của cậu không ở đây, chỉ đành cho tên trước mắt rửa. Lăng Thanh Vân rất áy náy đối với Trang Thành, thấy Trang Thành nhìn về phía mình, lập tức mang đống tinh hạch vô cùng thơm này đi rửa, rồi lấy nước giúp Trang Thành rửa tay. Lại nói tiếp, may mắn khu an toàn đã khống chế không ít nguồn nước, không để tang thi tới gần, tang thi theo bản năng cũng không thích nước, sẽ không nhảy xuống, nếu không bọn họ còn phải đối mặt tình trạng mất nước. Lúc trước hắn từng nhìn thấy trong một công viên, cái hồ vốn dùng để nuôi cá cảnh bị một tang thi vô ý rơi xuống khiến toàn bộ cá trong hồ phơi trắng bụng không còn con nào sống. Tang thi có thể gây ô nhiễm nguồn nước, động vật sống dưới nước đều chết hết, nếu con người uống phải, có lẽ sẽ trực tiếp biến thành tang thi. Tuy nhiên, môi trường có thể tự thanh lọc. Con người có lẽ sẽ không bị tang thi bước tới đường cùng chứ. A. Lăng Thanh Vân đưa lại toàn bộ chỗ tinh hoạch cho Trang Thành, hắn thích nhìn cậu phân chia tinh hoạch cho mình. Trang Thành quả nhiên bắt đầu phân, đương nhiên là ưu tiên mình, chia đều xong, hai tang thi liền ăn tất cả tinh hoạch. Mình đã ăn được 10 viên rồi thì phải. Không biết khi nào thì có thể tiến hóa lên tang thi cấp 3. Giơ cánh tay lên trước mặt, trên cánh tay bởi vì tiến hóa mà to hẳn ra tràn đầy vết chảy xước. Lăng Thanh Vân hoàn toàn có thể tưởng tượng ra ban ngày Trang Thành hành hạ phân thân mình thế nào. Nhưng vậy cũng tốt, nếu Trang Thành quá mức hữu hảo với phân thân này, có lẽ hắn còn ghen ý. Ban ngày, tuy Lăng Thanh Vân không ở trong phân thân nhưng bởi vì phân thân với bản thể có một chút liên hệ, hắn vẫn biết được hướng đi đại khái của phân thân, cũng biết phân thân cách mình không xa. Hiện tại xem ra, chỗ phân thân và Trang Thành đứng quả nhiên cách khu an toàn không xa. Trang Thành ăn tinh hạch xong, quen tay nhấc lên Lăng Thanh Vân bên cạnh, nhìn về phía phương hướng khu an toàn. Tựa hồ đang do dự có nên đi tới đó hay không. A. Lăng Thanh Vân rẽ rủa rời khỏi tay đối phương, lôi kéo dây thừng cột trên tay hai người, đi ngược lại hướng về khu an toàn tối hôm nay hắn tính toán dùng phân thân dò đường, đảm bảo ngày mai lên đường bình an. Hai tang thi đi bộ trên đường, tốc độ lại không chậm như những tang thi bình thường khác, càng khiến người chú ý chính là hai tang thi này bị buộc với nhau bởi một sợi dây thừng. Lăng Thanh Vân mang theo Trang Thành đi về phía một con đường mà người ở khu an toàn chưa tới thanh lý. chưa thanh lý nghĩa là chưa từng tới đó, hiển nhiên sẽ còn người sống sót và lương thực. Thời điểm tang thi vừa xuất hiện, rất nhiều người giống như Lăng Thanh Vân lái xe chạy theo xe quân đội, khi đó số lượng tang thi không nhiều lắm, người trốn được không ít, hiện tại hơn nửa số người ở khu an toàn đều là những người này. Nhưng trong lúc trốn chạy, con người không tránh khỏi bối rối, càng đừng nói đến tang thi không sợ bị đâm cứ thích đứng giữa đường đón xe. Con đường này bị đống xe tai nạn liên hoàn làm cho chật cứng mới không được thanh lý, hơn nữa, bên đường còn có tòa nhà bị cháy, vì mấy đường ống dẫn gas mà cháy càng to, thiêu hủy hết nửa con phố. Một tang thi cháy đen nửa người đi qua, Lăng Thanh Vân theo thói quen tránh xa đối phương, đột nhiên nhớ đến cái gì, cầm thanh thép trong tay nện lên đầu nó. Siêu độ một linh hồn, được một điểm công đức. Dùng phân thân giết tang thi cũng được công đức. Lăng Thanh Vân nhìn xung quanh xem có tang thi nào vây lại đây không thì phát hiện toàn bộ tang thi đều như không thấy, căn bản không phản ứng trước cảnh đồng loại tương tàn này. Thiếu chút nữa thì quên, tang thi cấp thấp chỉ có bản năng thèm ăn thôi, làm sao sẽ quản chuyện như vậy. Lăng Thanh Vân nhìn thanh thép trong tay, nói vậy, về sau ban ngày hắn có thể dùng bản thể giết tang thi, buổi tối có thể dùng phân thân giết tang thi. Tuy thực lực phân thân hơi kém, nhưng chung quanh là một đám tang thi không biết trốn tránh, còn không sợ bọn chúng bao vây lấy mình. Lăng Thanh Vân hưng phấn. Trang Thành Thực bất đắc dĩ theo sau Lăng Thanh Vân, lúc trước cậu còn cảm thấy dây thừng trên tay quá dài, dễ bị vấp ngã, không tiện, hiện tại lại rất hy vọng dây thừng có thể dài thêm ra, như vậy, cậu không cần đi theo cái tên có vẻ là Thanh Vân của cậu mà giết đồng loại thấp kém. Thôi, Thanh Vân của cậu thích giết mấy đồng loại cấp thấp này. Trang Thành nghĩ nghĩ, sau đó khống chế tang thi chung quanh chủ động đi tới cho tên kia giết. Ồ, cậu nhớ Thanh Vân của cậu thơm ơi là thơm, là món cậu thích nhất. Nhưng hiện tại sao Thanh Vân lại biến thành cái tên trước mắt? Tâm tình không tốt, Trang Thành đánh một phát lên đầu đồng loại đằng trước, đồng loại kia bị đánh nghiêng đầu, thực mờ mịt lắc lắc mấy cái, lại tiếp tục dùng thanh thép trong tay đi giết tang thi. Đấy chính là bi kịch của không có cảm giác đau, bị đánh cũng không biết. Thật đúng là tiện lợi. Lăng Thanh Vân không dám nhìn tới ánh mắt đỏ tươi tràn ngập dụ hoặc của Trang Thành, chỉ đợi khi tang thi bị Trang Thành khống chế tới gần thì vung thanh thép giết đối phương. Bởi vì tang thi không biết mệt mỏi, thoáng chốc đã giết được không ít. Sau đó hắn mới nhớ ra mục đích mình đến đây để mở đường. Cái gọi là mở đường, chính là ý nghĩa trên mặt chữ, phải đảm bảo đường thông, thuận tiện còn có thể điều tra địa hình, xem ở đâu có thức ăn, ở đâu có người sống, miễn cho ngày mai mọi người phí công. Cố gắng đẩy xe giữa đường sang hai bên, bởi vì đẩy có chút khó khăn, Lăng Thanh Vân dùng cả đầu lẫn hai tay đẩy chiếc xe kia, được một nửa thì đột nhiên cái xe biến mất, hắn liền ngã nhào xuống đường. Đứng dậy, chỉnh lại cái mũi bị lệch. Bởi vì không biết đau nên chẳng cảm thấy gì, Lăng Thanh Vân nhìn thấy Trang Thành đã nhẹ nhàng đẩy chiếc xe kia tới ven đường. Thấy hắn đang nhìn liền phát ra tiếng ngao ngao tựa hồ rất đắc ý. Vốn đang cảm thấy phân thân của mình thật mất mặt, Lăng Thanh Vân lập tức cảm thấy cạn sạch máu, nhịn không được rất muốn nhào tới xoa đầu Trang Thành, không ngờ vừa quay đầu liền nhìn thấy bộ dạng mình trong kính chiếu hậu của ô tô. Ngao ngao! Tại sao mắt tang thi buổi tối còn nhìn rõ như vậy? Lúc trước hắn chọn thân thể này rõ ràng bộ dạng không đến nỗi. Thế cái tên mặt mày xám ngắt mũi lo kia là ai? Thôi, Trang Thành vui là được. Vốn lấy phân thân này chủ yếu là để Trang Thành cao hứng. Lăng Thanh Vân bình tĩnh, tiếp tục đẩy chiếc xe tiếp theo. Bận việc cả đêm, dưới sự trợ giúp của Trang Thành, Lăng Thanh Vân dùng phân thân thanh lý ra một con đường, còn tìm được một cửa hàng gạo chưa bị ai động qua và mấy người sống sót trốn trong nhà. Thời điểm cảm nhận được có người sống, hắn hận không thể đi tới an đối phương, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế được. Mà khiến hắn vui mừng chính là Trang Thành bên cạnh thế mà không có dị động gì. Trang Thành của hắn không ăn thịt người, thật sự là quá tốt. Những người này đã trốn được 2 tháng, đương nhiên không có khả năng còn lương thực, nghĩ đến đứa bé trước kia được bọn họ cứu nhưng vì quá mức đói khát, suy dinh dưỡng nghiêm trọng mà chết, Lăng Thanh Vân cân nhắc xem có nên mang ít thức ăn cho những người này không. Nhưng đồ ăn mà tang thi cho, bọn họ dám ăn sao? Nhìn những căn phòng có người sống sót trang bị cửa phòng trộm thật dày. Lăng Thanh Vân không vào được nên chỉ có thể từ bỏ. Đợi đến khi làm xong mọi thứ thì trời cũng bắt đầu sáng, Lăng Thanh Vân mang theo Trang Thành lên một căn phòng trong tòa nhà ở phố gần đó, nắm tay Trang Thành tạm biệt liền trở về thân thể của mình. Thân thể không mệt mỏi nhưng rõ ràng lực tinh thần đã cạn kiệt, Lăng Thanh Vân day day cái chán đi ra khỏi phòng. Những người đi theo hắn khá là may mắn, tỉ như hôm nay, phòng chừng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Đội viên của Lăng Thanh Vân đều đã lục tục đi tới, Trương Nghị dùng lương thực đi đổi ít súng đạn. Những người khác đang sửa sang lại trang bị. Ở một chỗ khác, người cầm quyền khu an toàn hiện tại Vương Tuấn Siêu cũng đang gặp Điền Hằng sáng sớm đã đến báo danh. Gã thực vừa lòng đối với Điền Hằng, người này có lẽ không hiểu nhiều lắm nhưng lại làm được việc, tựa như lúc trước đi vào nội thành, những người khác hoặc là chết hoặc là lui về, cuối cùng chỉ có Điền Hằng hoàn thành nhiệm vụ, còn mang về tin tức của tang thi cấp 3. Tang thi cấp 3, đương nhiên gã cũng sợ, nhưng nơi gã ở ngay cả tường cũng làm bằng thép tấm, cho dù là tang thi cấp 3 cũng không dễ dàng tiến vào, mà trong tay gã còn không ít vũ khí. Bị đại pháo bắn một phát, liền tính là tang thi cấp 3 thì cũng biến thành một đống thịt nát. Ngày hôm qua có một đám người đến khu an toàn phải không? Còn mang theo rất nhiều vật tư. Vương Tuấn Siêu đột nhiên nhớ tới chuyện tối qua có người nói với hắn, liền hỏi Điền Hằng trước mặt. Đúng vậy, Vương Thiếu. Tuổi của Vương Tuấn Siêu không lớn, nay mới ngoài 30, ngoại hình cũng đẹp nên thích người khác gọi mình là Vương Thiếu. Lúc này Điền Hằng đã biết đám người đến ngày hôm qua chính là nhóm người Lăng Thanh Vân, Trương Nghị, nhưng trên mặt không lộ ra chút khác thường nào, thật đúng là khó tin, không ngờ đến giờ vẫn còn có người sống sót có thể trốn tới đây. Trong số những người đó khẳng định có người không đơn giản. Nói không chừng còn có người tiến hóa. Nhưng một người tiến hóa ở cái thời đại này không nghĩ biện pháp để sống tốt hơn, ngược lại nghĩ đến đám người hôm qua toàn là người già với trẻ con, Vương Tuấn Siêu nở nụ cười. Gã thích nhất là người tốt, bởi vì người tốt dễ khống chế nhất. Đúng vậy, nghe nói những người đó còn dùng một nửa lương thực đi đổi gạch đá để chuẩn bị xây nhà. Hiện tại người ở khu ngoài đều ở lều trại, chỉ có người hắn cứu mới quý giá sao. Điền Hằng chào phúng tiếp lời, vẻ mặt khinh bỉ. Tuy rằng hắn rất thích ở cùng người tốt như Trương Nghị, Lăng Thanh Vân nhưng hiện tại Vương Tuấn Siêu lớn nhất ở đây, không phải sao? Kệ bọn họ đi, nếu bọn họ nguyện ý nuôi đám người già trẻ nhỏ này thì quá tốt chứ sao? Rất nhiều người đi đảo HN, đương nhiên cũng mang đi không ít lương thực, hiện tại lương thực ở khu an toàn không còn nhiều nữa. Mà có nhiều thì gã cũng không nỡ lãng phí. Nói chuyện phiếm xong, Vương Tuấn Siêu bắt đầu nói chính sự, giao không ít việc cho Điền Hằng. Sau đó lại nghĩ tới trong số những người mới đến hôm qua hẳn là có người tiến hóa. Hiện tại, thủ hạ của gã có một tiểu đội người tiến hóa, nhưng càng nhiều càng tốt không phải sao. Điền Hằng, nếu cậu rảnh thì đi tiếp xúc với mấy người mới đến hôm qua đi. Không thành vấn đề. Vương Thiếu. Điền Hằng lập tức đáp, quyết định tìm mấy người che chở mình đi gặp nhóm người Trương Nghị một chuyến, nếu bọn họ cần cái gì, có lẽ hắn còn có thể giúp đỡ một chút. Đến lúc trả lời Vương Tuấn Siêu. Chỉ cần nói mình muốn lôi kéo người tiến hóa là được rồi. Nhìn Điền Hằng ra ngoài, Vương Tuấn Siêu lấy các loại văn kiện bên cạnh ra xem, nếu đã quyết định lưu lại thì gã nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp. 3413 Chương 42, năm mới. Ngày hôm sau, đi theo con đường mình đã thanh lý qua, đoàn người tất nhiên là vô cùng thuận lợi. Lăng Thanh Vân nhìn những người xung quanh đều là vẻ mặt hứng khởi, đột nhiên nghĩ tới, nuôi nhiều người như vậy quyết không thể chỉ trông vào mình. Có lẽ... hắn nên tìm mấy tâm phúc tạo thành một tiểu đội, sau đó để những người này lập đội đi tìm vật tư. Như vậy có thể khiến bọn họ tự trải nghiệm, miễn cho không có mình, bọn họ không thể sống được. Hàng gạo tích trữ rất nhiều, nồi đầy cả một xe tải, nếu không phải hiện tại không còn ai phạt xe quá tải thì chiếc xe này khẳng định sẽ bị ghi phiếu phạt, mà nhìn đến nhiều lương thực như vậy, những người đi theo ai nấy đều vui mừng ra mặt. Trong khi đó, Lăng Thanh Vân lại thấy sốt ruột, hắn cảm giác được phân thân mình đang di chuyển. Mà còn là di chuyển về phía hắn. Tôi muốn rời đi một lúc. Lăng Thanh Vân nói với Trương Nghị xong lập tức đi về phía phân thân của mình. Hiện tại trên người Trang Thành không hề có ngụy trang, hắn tuyệt đối không thể để Trang Thành xuất hiện trước mặt người khác. Về sau quả nhiên tất yếu phải tách ra hành động. Sau khi nói với Trang Thành đang khó chịu ngao ngao là tạm thời không thể tới tìm mình, Lăng Thanh Vân một lúc lâu sau mới trở về đội ngũ. Hắn nghĩ có lẽ nên tạo ra một tổ chức cho mình. Tìm mấy người tuyệt đối trung thành với mình tạo thành một đội ngũ, như vậy, hiệu suất tìm kiếm vật tư sẽ càng cao, mà đỡ phải mang theo một đám người không có kinh nghiệm. Chạng vạng, đoàn người Lăng Thanh Vân trở lại khu an toàn, mang về không ít vật tư, cũng cứu thêm mấy người sống sót. Nhưng mặc kệ là Lăng Thanh Vân hay là lãnh đạo khu an toàn thì đều biết một sự thật, đó là chỉ trông vào đi nội thành kiếm thức ăn cũng không phải là kế lâu dài, nói đến cùng phải tự mình gieo trồng. Nhưng khu vực xung quanh khu an toàn đã bị bom phá nát. Căn bản không thể trồng trọt, ngược lại khu trong lúc trước trồng khoai tây sắp có thể thu hoạch rồi. Đây là những củ khoai tây được trồng trong nhà kính có vô số người chuyên tâm chăm sóc thì mới có thể chống chọi lại tiết trời giá rét mà sống, cũng chính là hy vọng cho tương lai của những người ở khu an toàn. Vương Tuấn Siêu có chủ ý gì chẳng lẽ tôi còn không biết? Không để những người khác gieo trồng lương thực thì khu an toàn sẽ không bao giờ đổi chủ. Điền Hằng đang ở trong phòng lại nhải, đối diện hắn chính là Trương Nghị và Lăng Thanh Vân. Chỗ kia tôi thấy rồi. Tuy không nhỏ nhưng để nuôi sống khu an toàn đông người như vậy là không có khả năng. Trương Nghị nói, trước khi nhập ngũ anh chính là nông dân, đối với việc đồng áng cũng coi như có hiểu biết. Hiện tại mỗi ngày khu an toàn đều có người chết. Người già, trẻ nhỏ. Anh nghĩ chỉ dựa vào người trẻ tuổi làm việc thì có thể nuôi sống cả người già lẫn trẻ em sao? Điền Hằng nói tiếp, để phòng ngừa ôn dịch phát sinh, cũng để tránh những chuyện như ăn thịt người, những thi thể này đều bị ném vào lò gạch. Hiện tại mỗi lần hắn nhìn thấy gạch liền sợ hãi, không biết trong đó có máu người không. Lăng Thanh Vân trầm mặc, muốn nuôi sống toàn bộ người ở khu an toàn quả thực rất khó khăn, có người bị quá hóa liều đành phải ra ngoài kiếm vật tư, cuối cùng chết ở bên ngoài, thậm chí biến thành thức ăn cho tang thi, còn người nhà của bọn họ ở khu an toàn thì sao? Vốn chính là trong nhà không còn thức ăn mới phải ra ngoài kiếm, nếu không trở về được thì người già trẻ nhỏ trong nhà ngoại trừ chờ chết còn có thể làm gì? Hơn nữa, anh cho rằng khu an toàn chỉ thiếu lương thực thôi sao? Mẹ nó ở đây cái gì cũng thiếu, người già trẻ em tốt nhất là đừng sinh bệnh. Hừ! Điền Hằng cười lạnh, vì sao hắn muốn đi đảo HN? Bởi vì nhân tài đứng đầu xã hội đều đi tới đó hết rồi, đi theo người còn có các loại máy móc thiết bị, lương thực, dược liệu. Với tình hình hiện tại khu an toàn còn có thể chống đỡ được bao lâu? Lăng Thanh Vân hỏi, nếu thực sự có nhiều vấn đề như vậy, con người còn có thể sống sót trong bao lâu? Chẳng lẽ tương lai nhất định phải dựa vào những người đi đảo HN? Cứ như hiện tại thì khẳng định còn chống đỡ được khá lâu. Điền Hằng cầm lấy điếu thuốc trên bàn đốt, khả năng thích ứng của con người rất cao, anh xem trước kia học sinh trung học biết làm cái gì đâu. Nhưng hiện giờ ngay cả trẻ tiểu học cũng biết làm việc. Cả đám đàn bà con gái nũng nịu, hiện tại vì sống sót, không phải ngay cả công việc bẩn thỉu mệt nhọc cũng phải làm sao. Đợi đến khi đào thải hết những kẻ yếu không thể thích ứng điều kiện sinh hoạt hiện tại, nói không chừng con người còn có thể tiến hóa tập thể. Hoán giận nhiều nhưng Điền Hằng vẫn thấy được biến hóa của mọi người trong 2 tháng ngắn ngủi, tiềm lực của nhân loại quả nhiên là vô hạn. Thôi, tôi phải đi rồi, mấy lời tôi nói các anh đừng nói cho ai khác nhé. Điền Hằng nhét gói thuốc trên bàn vào túi, biểu tình trên mặt từ khổ đại cựu thâm biến thành cà lơ phất phơ, đẩy cửa đi ra ngoài, đúng lúc đụng tới Liêu Khả Phàm làm xong cơm chiều lại đây gọi người. Chào mỹ nữ. Điền Hằng cao thấp đánh giá Liêu Khả Phàm trong chốc lát, ái muội nhìn về phía Lăng Thanh Vân. Lúc này hắn tới, đám người Lăng Thanh Vân còn đang ở ngoài tìm vật tư chưa về, hắn liền trò chuyện với các cụ già ở đây một lúc, nghe nói địa vị cô Liêu này khá cao. Liêu Khả Phàm nhíu mày, đối với vị thượng tầng khu an toàn này, cô chẳng có chút hảo cảm nào. Anh Lăng, ăn cơm thôi. Cô gái của anh tới gọi rồi kìa, tôi không quấy rầy nữa. Điền Hằng phất phất tay với Lăng Thanh Vân, giây tiếp theo lại bị Liêu Khả Phàm túm lấy quần áo xách lên. Anh Lăng, để tôi tiễn anh ta đi. Liêu Khả Phàm cười với Lăng Thanh Vân, xách Điền Hằng ra ngoài, đến cửa mới buông Điền Hằng xuống, sau đó cười với hắn, hoan nghênh lần sau lại tới. Lúc nãy có người nói với cô lãnh đạo khu an toàn đến tìm hiểu tin tức về bọn họ, sau đó người đấy đi nói chuyện với Lăng Thanh Vân, Trương Nghị. Dưới đề nghị của mấy cụ già, cô quyết định cho đối phương một đòn phủ đầu. Chuyện ra vai như vậy, nếu Lăng Thanh Vân làm thì có thể sẽ trở mặt với khu an toàn, khiến lãnh đạo khu an toàn cảm thấy bọn họ không biết điều, nhưng nếu là cô, đàn bà con gái đi làm thì người khác chẳng nói được gì. Sắc mặt Điền Hằng thay đổi liên tục, mấy ông bà kia bị làm sao vậy? Ai nói cô gái này dịu dàng hiền thục? Ai nói cô gái này xứng đôi với Lăng Thanh Vân? Mẹ nó chứ? Bạo lực bỏ mẹ. Cách đó không xa, một đám cụ già ngồi tán chuyện, đã ghép đôi xong hết đàn ông với phụ nữ ở đây rồi, còn thằng cu lãnh đạo khu an toàn phái tới kia hả? Đó là ai thế? Ngày thứ 3 tới khu an toàn chính là ngày lễ truyền thống của nước Z Tết âm lịch. Ngày 4 tháng 2 năm 2015 là Tết âm lịch, trước đó là giao thừa. Đêm giao thừa, Liêu Khả Phàm mang theo một đám con gái ngồi nặn sủi cảo. Kỳ thật người phương Nam không ăn sủi cảo bữa tất niên, nhưng khi mọi người quay quần cùng nhau, ăn sủi cảo mới đủ náo nhiệt. Bột mì có sẵn, nhân là dùng không ít lương thực đổi lấy một con lợn sống, lúc trước người của khu an toàn từng phái người đi cướp sạch mấy trang trại xung quanh. Con lợn này chính là một trong những thành quả mang về. Con nào chưa bị giết thịt ướp muối thì đều được giữ lại nuôi, còn thịt muối rồi đều bán ra ngoài. Đại đa số đều lấy lương thực đi đổi một miếng thịt nhỏ ăn cho đỡ thèm, chỉ có mỗi Lăng Thanh Vân mạnh tay đổi lấy một con, còn chủ động giết thịt phân cho mọi người ăn. Tôi còn nhớ hồi nhỏ, mua thịt bằng tem phiếu không được chọn, chỉ có thể hy vọng được cắt cho miếng ngon ngon một chút, tốt nhất là có tí mỡ, nhưng lúc ấy lợn đâu có mấy mỡ. Đến sau này, mọi người mua thịt lại thích thịt nạc. Giờ thì chắc lại thích thịt mỡ rồi. Vừa xử lý lòng lợn, ông Triệu vừa cảm thán, thanh niên thời nay chẳng ai biết làm mấy cái này, chỉ có người ở thế hệ bọn họ mới biết. Lúc trước, vì sợ gan nhiễm mỡ mà rất nhiều người không ăn nội tạng lợn, giờ thì toàn bộ đều là món ngon, chẳng ai nỡ lãng phí, ngay cả tiết lợn cũng được giữ lại. Bữa tất niên rất ngon, Lăng Thanh Vân ăn không ít, ăn xong rồi lại bất giác nhìn về một phương hướng. Mấy ngày nay tối nào hắn cũng đưa ý thức tới người phân thân, tất nhiên biết Trang Thành đứng ở đâu. Tối nay, hắn lại muốn tự mình ở bên Trang Thành. Vô cùng náo nhiệt ăn xong bữa tối, đồ ăn chuẩn bị khá nhiều, còn thừa lại một chút, Liêu Khả Phàm hỏi ý kiến Lăng Thanh Vân rồi đưa cho mấy đứa trẻ lảng vảng gần đó, chắc là bọn nó ngửi mùi mà đến. Hiện tại những người này tụ cùng một chỗ, già yếu bệnh tật mang thai tất cả đều có, lộn xộn ở chung với nhau, chờ qua Tết, nhất định phải đưa ra phương pháp quản lý mới được. Một mình đến cửa khu an toàn đăng ký ra ngoài, không để ý ánh mắt kỳ quái của người canh cửa, Lăng Thanh Vân đi về phía trang thành. Ban đầu hắn định treo tường, nhưng buổi tối có người gác đêm, nếu như bị nhìn thấy có khi sẽ bị bắn. Lăng Thanh Vân còn chưa tới chỗ trang thành đã nhìn thấy trang thành kéo phân thân mình chạy tới, tuy rằng biểu tình ngơ ngác, hắn lại cảm thấy cậu chắc hẳn đang rất vui mừng. Thanh Thành, mấy ngày nay công đức của anh vẫn luôn tăng đều, anh sẽ cố gắng nghĩ cách giúp em sớm hồi phục. Trước kia cứ đến Tết, bởi vì hắn chẳng còn người nhà, nên Trang Thành thường qua đón Tết với hắn. Rõ ràng năm nào cũng xem chương trình đón Tết đến phát chán, nhưng có người ở cạnh, trong lòng vẫn rất cao hứng. Hồi ở quê, bọn họ còn có thể xem các nhà xung quanh bắn pháo hoa. Đúng 12 giờ, mọi người đồng loạt bắn pháo, từng chùm pháo hoa bắn lên cao chiếu sáng cả một mảng trời, tỏa ra một màn sương khói mông lung giữa bầu trời đêm. Giờ đây, chỉ cần có thể ở bên em đã thấy mãn nguyện. Tết năm nay, đối với đại đa số người thì chẳng có gì tốt đẹp. Vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, được mấy người có thể vui vẻ. Cho dù là Vương Tuấn Siêu cũng mất hứng. Anh đang nghĩ gì vậy? Một người trẻ tuổi bưng tới một bát sủi cảo cho Vương Tuấn Siêu. Nhớ chị dâu cậu. Vương Tuấn Siêu thẳng thắn trả lời, ngoại hình gã không tồi, năng lực cũng không kém, cho nên mới có thể lấy tiểu thư con quan làm vợ. Trước kia gã chẳng vừa mắt mấy hành vi của vợ mình, nhưng giờ vợ chết rồi, hắn lại bắt đầu nhớ. Đêm đó gã cãi nhau với vợ sau đó phân phòng ngủ, chỉ vài tiếng sau, vợ gã biến thành quái vật ăn thịt người. Gã dùng bàn ăn đè chặt đối phương, sau đó tự tay đập nát đầu cô ấy. Chị ấy cũng đi rồi, người trẻ tuổi kia đặt bát xuống. Đúng vậy, người đã đi rồi, Vương Tuấn Siêu lẩm bẩm, tiếp nhận bát sủi cảo bắt đầu ăn, hiện tại gã nên suy nghĩ làm thế nào để thống trị thật tốt người ở khu an toàn. Trên đảo HN xa xôi, cái Tết này trôi qua trong không khí khẩn trương bận rộn, dù sao để dàn xếp xong nhiều người như vậy cũng không dễ dàng. Hơn nữa, tuy nói bọn họ rút lui khỏi đất liền nhưng cũng không thể thật bỏ qua sau đầu những người lưu lại. Khai thác dầu mỏ trên biển thế nào? Còn chưa khai thác được, nhưng hẳn là không có vấn đề. Tốt. Vậy xưởng công binh hoạt động thế nào? Xưởng công binh hoạt động bình thường, nhưng hiện tại đang thiếu thép. Đã biết, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Đúng vậy. Rồi con người cũng sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này. 34023. Chương 43, tang thi cấp 4. Ngày mùng 1 Tết, khu an toàn không có nhiều biến hóa, mọi người vẫn làm việc kiếm ăn như bình thường. Buổi sáng Lăng Thanh Vân trở về liền nhìn thấy không ít người đang xây nhà giúp mình. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhà ở đã xây gần xong, giờ xây nhà chẳng mấy ai chú ý mỹ quan nữa, có chỗ che gió che mưa là được. Nếu không phải Lăng Thanh Vân cho người nghĩ biện pháp xây thêm ít phòng trống thì đã xong lâu rồi. Thạch Tiểu Khai ở công trường chạy tới chạy lui, canh chừng công nhân không để bọn họ nhàn hạ, những người này trước kia phần lớn là không biết xây nhà, cho nên ông còn phải nhắc nhở bọn họ chú ý một số chi tiết. Lăng Thanh Vân không thể không thừa nhận, có một người như Thạch Tiểu Khai, mình đúng là bớt được rất nhiều việc, lập tức gật đầu với đối phương, nở nụ cười. Cậu Lăng, điểm tâm đã làm xong rồi, cậu có đi ăn không? Cùng đi đi. Lăng Thanh Vân cười đáp, Thạch Tiểu Khai khi nãy vừa ôm bụng vừa thường thường ngó chỗ nấu cơm. Rõ ràng là chưa ăn sáng. Hai người đi tới gian phòng lớn đã xây xong liền nhìn thấy Liêu Khả Phàm mang theo người dọn cơm lên, đồ ăn không nhiều, nhưng lúc này mọi người chỉ cần có cái để ăn là đã vừa lòng. Hiện tại khu an toàn có rất nhiều người già trẻ nhỏ không được chăm sóc, chúng ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Nếu gặp được, có thể đưa bọn họ đến đây sống. Trong lúc ăn, Lăng Thanh Vân đột nhiên mở miệng. Trương Nghị cao này, tuy rằng anh không phải người thấy chết mà không cứu. Nhưng thời điểm này muốn làm người tốt thì không hay lắm, Thanh Vân, nếu chúng ta làm như vậy, sẽ có rất nhiều người vứt bỏ ba mẹ con cái để chúng ta nuôi, trước kia có không ít ba mẹ để con mình giả làm cô nhi. Chúng ta không nuôi nổi nhiều người như vậy. Trước kia anh dư thừa phiếu cơm liền giúp đỡ mấy người già xung quanh, nhưng không nghĩ tới bọn họ không chỉ cầm thức ăn của anh cho cháu trai cháu gái mình ăn, còn tại một lần anh trở về sau mấy ngày ra ngoài làm nhiệm vụ, ngăn ở cửa bảo anh đưa thức ăn, nói mình đã mấy ngày không được ăn gì. Lần đó, anh mấy ngày mấy đêm không ngủ, còn phải trơ mắt nhìn đồng đội của mình bị tang thi xé xác ra ăn. Kết quả về đến nơi lại gặp phải chuyện như vậy khiến anh vô cùng thất vọng. Đó là sự thật, nhưng nếu có người thật sự cần giúp đỡ thì chúng ta cứ hết sức là được. Lăng Thanh Vân đáp, hắn không cần người khác cảm ơn mình, hắn chỉ muốn kiếm công đức thôi. Nếu cậu đã quyết định thì cứ làm như vậy đi, về phần ai cần giúp ai không cần giúp, đến lúc đó cố gắng quan sát là được. Trương Nghị không phản đối nữa. Quả thật là có rất nhiều người quá khó khăn. nhóm người Lăng Thanh Vân còn chưa chuẩn bị xong chuyện xuất một ít lương thực ra giúp đỡ người khác thì có người đã tìm tới cửa. Đó là một cô bé mười mấy tuổi, thời điểm nhìn thấy đối phương, Lăng Thanh Vân cảm thấy có chút quen mắt. Chị Vương không về hả anh? Trên mặt cô bé còn in một vệt đỏ hồng, hẳn là vừa bị tát. Tiểu Điệp. Sắc mặt Trương Nghị thay đổi, lần này chết mất mấy người. Chẳng trách mãi không thấy chị Vương về, chẳng trách. Em tìm rất nhiều nơi mới tìm được anh, bây giờ anh còn nhận người không? Tiểu Điệp, em còn nhỏ. Em dám liều mạng. Em dám liều mạng với Tăng Thi, không được sao? Trên mặt cô bé tên Tiểu Điệp không có biểu tình, lạnh lùng nhìn Trương Nghị, thái độ kiên quyết dị thường. Nhìn biểu tình đối phương tương tự Trang Thành, nghe hai người nói chuyện, Lăng Thanh Vân đột nhiên nhớ tới thân phận cô bé này, không phải chính là người lúc trước bọn họ cứu ra từ tay kẻ giết hại cả một tòa nhà sao. Lăng Thanh Vân cứu người xong chỉ thấy qua cô một lần, khi đó bởi vì kích thích quá độ mà ngơ ngơ ngác ngác, sau được cô gái duy nhất trong đội mang về nhà chăm sóc, mà cô gái kia đã qua đời từ nhiệm vụ trước. Nhưng Trương Nghị rất coi trọng đội viên của mình, lúc trở về liền mang lương thực đi cho người nhà của những đội viên bất hạnh, cô bé này sao không biết. Không phải Trương Nghị đã cho lương thực sao? Em dùng nó mà sống, bên ngoài rất nguy hiểm. Để một cô bé mảnh mai yếu đuối như vậy đi giết Tang Thi sao? Thức ăn ba mẹ chị Vương cầm hết rồi, không liên quan gì tới em sẽ tự nuôi sống bản thân, mấy ngày nay vẫn luôn làm việc cho người khác. Anh dựa vào cái gì cảm thấy em không thể giết Tang Thi? Tiểu Điệp nói với Lăng Thanh Vân, lúc trước là những người này cứu cô, cũng là chị Vương an ủi mới khiến cô không tự sát, nhưng hiện tại chị Vương chết rồi. Thời điểm ba mẹ và em trai chị Vương đuổi cô ra khỏi nhà, cô đã biết chị Vương sợ là giữ nhiều lành ít. Những người này dựa vào chị Vương mới sống được, chị Vương vừa đi liền đoạt hết những thứ chị lưu lại rồi đuổi cô đi. Cô không quan tâm, dù sao những thứ đó vốn không phải của mình, nhưng cô muốn ra ngoài giết Tang Thi, coi như báo thù cho chị Vương đi. Một khi đã như vậy, em gia nhập đội ngũ bọn anh đi, để Khả Phàm dẫn dắt em. Lăng Thanh Vân nói, bộ dạng mặt không chút đổi sắc của cô bé rất giống Trang Thành bây giờ, mà ánh mắt sống chẳng có gì luyến tiếc rất giống mình trước kia. Một khi đã như vậy, hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Cảm ơn. Cô bé kia đáp. Mấy ngày không ngủ, tuy rằng lực tinh thần cao cường không sao cả, nhưng Lăng Thanh Vân vẫn chịu không nổi, rõ ràng để thủ hạ mang lương thực đi chung quanh giúp đỡ những người sắp không sống nổi. Trên đời này, làm người tốt không nhất định sẽ có báo đáp, nói không chừng còn có thể bị cắn ngược lại một cái, nhưng hôm nay Lăng Thanh Vân mang theo không ít người tặng cho người già trẻ nhỏ chút thức ăn lại không có ai dám có chủ ý xấu cho dù muốn mạo hiểm cướp thức ăn thì cũng phải xem mình có đủ sức không. Lăng Thanh Vân biết, cái dạng coi tiền như rác này của hắn khẳng định khiến không ít người cảm thấy hắn là đồ ngu, nhưng thế thì sao? Công đức tăng nhanh hơn cũng không phải giả. Hắn cần thành lập thế lực, như vậy nhất định phải có người nguyện ý đi theo hắn. Chỉ cần có người duy trì hắn, như vậy mặc kệ là rời khỏi khu an toàn hay là nghĩ biện pháp làm chủ được khu an toàn. Vương Tuấn Siêu không tính là người xấu, nay, người có thể thống trị tốt khu an toàn như gã chẳng có mấy, có lẽ điểm xấu duy nhất của gã chính là quá mức coi trọng quyền lực mà bỏ qua thủ hạ. Nhưng Lăng Thanh Vân cũng không cảm thấy mình là người tốt, bởi vì nếu không có Trang Thành, hắn sẽ không làm nhiều như vậy, mà hiện tại hắn mang suy nghĩ đó đi giúp người khác thì làm sao có thể được gọi là người tốt. Cái khác tạm thời không nói, hắn phát nhiều lương thực ra ngoài như vậy kỳ thật cũng là đang đào góc tường của Hồng Tuấn Siêu còn gì. A, là anh à? Lăng Thanh Vân. Lăng Thanh Vân đang đưa gói bột mì nửa cân cho đôi mẹ con gầy trơ xương, đột nhiên nhìn thấy một người trẻ tuổi chui từ một cái lều ra, người này hắn biết. Chính là đàn em lúc trước đưa thẻ sinh viên của Trang Thành cho hắn. Lúc trước gặp nhau, đối phương đang khuân gạch ở công trường, hiện tại tình trạng cậu ta cũng không tốt lắm, quần áo trên người đen tuyền, nhưng gương mặt ngược lại rửa sạch sẽ. Dù sao cũng là đàn em của Trang Thành. Hơn nữa mấy ngày nay hắn đang cố gắng đắp nặn bản thân thành một người tốt không hề có tư tâm, Lăng Thanh Vân liền cười với cậu ta, đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp. Khi đó nếu anh không cho tôi mấy tờ phiếu cơm, nói không chừng tôi không thể sống đến bây giờ. Vương Trấn Huy cười rộ lên, lộ ra hai cái răng khểnh. Lần đó chính là lần đầu tiên mình được đến công đức nhờ cho người khác chút thức ăn. Lăng Thanh Vân hỏi tiếp, hiện tại cậu thế nào? Hiện tại tôi cũng tạm, ít nhất không bị đói chết. Lăng Thanh Vân, anh cứ thế mà phát lương thực. Ông Trấn Huy có chút chần chừ nói, chẳng lẽ hắn không sợ về sau mình không có gì để ăn sao? Lăng Thanh Vân thấy được lo lắng trong mắt đối phương nhưng không để ý, hắn làm như vậy. Rất nhiều người đều giống người trước mắt này biểu hiện ra lo lắng cho hắn, mà những người này đều muốn tốt cho hắn, dù sao tôi cũng không ăn hết nhiều như vậy. Đúng rồi, cậu là đàn em của Trang Thành, học khóa nào? Trang Thành không thể nói chuyện, Lăng Thanh Vân rất hy vọng có ai có thể nói về Trang Thành với mình, người kia là đàn em của cậu, mà những chuyện ở trường học của Trang Thành hắn hoàn toàn không biết. Vương Trấn Huy nhanh mồm nhanh miệng, lập tức kể chuyện về Trang Thành. Ở trường, Trang Thành chính là sinh viên gương mẫu, bạn bè thích cậu, giáo viên càng thích cậu. Chỉ là mấy chuyện lặt vặt trong sinh hoạt bình thường nhưng Lăng Thanh Vân lại rất thích nghe. Cả ngày hôm nay, hắn mang theo mấy người đi quanh khu an toàn một lần, dọc đường vẫn luôn nói chuyện với Vương Trấn Huy, nghe cậu ta kể về Trang Thành ở trường, nghe bao nhiêu cũng không chán. Lăng Thanh Vân, anh Trang Thành, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Vương Trấn Huy kể hết những gì mình biết xong, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Em ấy không sao. Chỉ là mất tích thôi. Lăng Thanh Vân thu lại tươi cười trên mặt, ánh mắt không tự chủ được nhìn về một hướng Trang Thành hẳn là ở chỗ đó. Cậu muốn tới chỗ chúng tôi ăn bữa cơm không? Tay nghề mấy cô gái không tồi. Vậy là tôi được một bữa no nê rồi, tốt nhất là có thể no đến sáng mai không cần ăn sáng. Vương Trấn Huy cười, cậu ta biết Trang Thành tám phần đã xảy ra chuyện gì, nhưng thái độ người trước mắt này. Nhớ rõ lúc trước mỗi lần Trang Thành nhận điện thoại của người này cả khuôn mặt đều trở nên nhu hòa, còn vẫn luôn từ chối những cô gái theo đuổi. Được rồi, đồng tính luyến ái, cậu cảm thấy thật bình thường. Nếu cậu không đủ thức ăn, về sau có thể đến chỗ tôi ăn. Nuôi nhiều người như vậy, Lăng Thanh Vân thật đúng là không ngại nuôi thêm một miệng cơm. Thật sao? Hai mắt ông Trấn Huy sáng lên. Bên hai Lăng Thanh vang lên thanh âm được một điểm công đức, trên mặt lộ ra tươi cười, thật. Đội ngũ hơn ngàn người, thêm một người đúng là không nhằm nhỏ gì. Kế tiếp, Lăng Thanh Vân vừa mang lương thực đi làm việc tốt, vừa để Trương Nghị và Liêu Khả Phàm dẫn người đi xung quanh tìm vật tư, còn hắn thì một mình ra ngoài tìm Trang Thành. Đối với việc này, đám người Trương Nghị không có dị nghị gì, tuy bọn họ đều biết có Lăng Thanh Vân trong đội thì tỷ lệ sống sót sẽ tăng mạnh, nhưng ai cũng biết rất nhiều thời điểm Lăng Thanh Vân một mình đi tìm thức ăn hiệu suất còn cao hơn mọi người, để Lăng Thanh Vân đi theo họ chỉ tổ lãng phí. Hơn nữa, Lăng Thanh Vân còn có một đồng bạn thực lực rất mạnh nhưng đầu óc không tốt lắm mà bọn họ chưa từng gặp qua, đây cũng là nguyên nhân mọi người đồng ý. Quả nhiên, buổi sáng Lăng Thanh Vân lái xe tải ra ngoài, buổi tối có thể trở về một xe lương thực, mà bọn họ, có đôi khi vận khí không tốt còn có thể tay không mà về. Tuy rằng mang một đám người không có kinh nghiệm gì đi vùng ngoại thành thành phố S đã bị nhiều người xối tung để kiếm thức ăn quả thật phiền toái, nhưng Trương Nghị lại thích sinh hoạt như bây giờ, bởi vì anh không cần nhận những nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, phải toàn lực ứng phó, cho dù đồng đội bên cạnh có chết cũng không thể lùi bước. Không những thế, trước kia vì phải hoàn thành nhiệm vụ nên thường thường nhìn thấy người sống sót cũng không thể cứu, hiện tại Lăng Thanh Vân lại nói người sống mới là quan trọng nhất. Người sống mới là quan trọng nhất, giờ số người Lăng Thanh Vân cứu càng ngày càng nhiều, người ở khu an toàn nhận được sự giúp đỡ của hắn càng ngày càng đông. Nói tới Lăng Thanh Vân, hầu như tất cả mọi người đều tỏ vẻ, đó là người tốt. Đương nhiên, trong số những người này cũng có những người sẽ thêm một câu nhưng mà hơi ngốc. Hiện tại, người tốt luôn giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp lại đang dỗ dành một tang thi. Tuy rằng tính toán bồi dưỡng thân tín nhưng nay rất nhiều người đều là vừa mới bắt đầu giết tang thi, nếu không có lao tướng như Trương Nghị dẫn dắt, không cẩn thận liền toàn quân bị diệt, Lăng Thanh Vân cũng chỉ có thể tạm thời hoãn lại kế hoạch. Như bây giờ, mình có thể một mình ở bên Trang Thành cũng tốt không phải sao? Không biết những người khác có thể nhận ra sự tồn tại của Trang Thành không? Thanh Thành, hiện tại anh phải về rồi, buổi tối nó sẽ ở với em đừng mất hứng, có được không? Lăng Thanh Vân ngồi xổm đối diện Trang Thành, một lần nữa chỉ vào phân thân nói. Trang Thành ngồi xổm dưới đất, túi đầu không nói lời nào, trên mặt một chút biểu tình cũng không có, nhưng lúc Lăng Thanh Vân tiến tới liền dịch ra xoay lưng lại. Hai ngày này không biết là Trang Thành trở nên càng thêm thông minh hay thế nào nhưng lúc Lăng Thanh Vân phải đi sẽ giận dỗi một hồi, mỗi tối Lăng Thanh Vân đi vào phân thân sẽ phát hiện phân thân đã bị hành hạ một trận, hắn chỉ có thể làm như không thấy. Hắn sẽ không phát giận với Trang Thành, chỉ có thể dỗ dành, vì thế, thời gian trở về càng ngày càng muộn. Dỗ một lúc, mắt thấy trời đã tối rồi, Lăng Thanh Vân chỉ có thể tạm biệt Trang Thành. Mấy ngày gần đây tối nào hắn cũng dùng lương thực kiếm được lúc ban ngày đi thu nạp lòng người, công đức tăng cực kỳ nhanh, nên chỉ có thể đi về. Thanh Thành, anh đi đây, ngày mai anh lại đi với em, ngoan. Ngao ngao. Tựa hồ biết Lăng Thanh Vân không thể không đi, Trang Thanh rốt cuộc ngẩng đầu lên phát ra một chút thanh âm. Thanh Thành rất muốn hôn Trang Thành một cái, nhưng cuối cùng Lăng Thanh Vân vẫn chỉ vây vây tay liền trèo lên chiếc xe tải chứa đầy lương thực đầu ở bên cạnh. Nhìn Lăng Thanh Vân lái xe đi xa, Trang Thành lại ngồi xổm xuống Thanh Vân của cậu sao không nói thêm mấy câu nữa rồi hắn đi. Tốt nhất là có thể nói với mình đến Hưng Đông, sau đó lại đi giết đồng loại với mình, lấy những thứ Thanh Vân thích. Tâm tình không tốt, móng vuốt trên tay Trang Thành đột nhiên kéo dài, sau đó chọc chọc vào mông đồng loại không nhúc nhích bên cạnh, tuy rằng đợi lát nữa Thanh Vân của cậu sẽ tới trên người đồng loại này, nhưng hiện tại Thanh Vân không ở đây không phải sao. Mà đồng loại này bị chọc cũng không sao. Phân thân là tang thi, không có cảm giác đau. Lăng Thanh Vân đối với thân thể nguyên bản là của người khác cũng không mấy để ý, cho nên qua mấy ngày cũng không biết sau lưng với mông mình, những chỗ không nhìn thấy được đã bị Trang Thành dùng móng tay chọc lô lô đốm. Móng tay Trang Thành rất nhọn, chọc ra một đống lỗ, nhìn quần áo bên ngoài không ra được cái gì, buổi tối Lăng Thanh Vân phải làm rất nhiều chuyện, cũng không nghĩ tới cần thay quần áo, cho nên một chút cũng không phát hiện, chỉ biết là Trang Thành ngẫu nhiên sẽ đánh một cái hoặc kéo lê đi. Trong một lúc, cuối cùng Trang Thành cũng dừng tay, đồng loại này sẽ thăng cấp, sau đó, mấy cái lỗ liền biến mất, như vậy Thanh Vân của cậu liền hoàn toàn không biết chuyện cậu làm, về phần quần áo. Trang Thành kéo nhẹ một cái quần trên người Tang Thi liền tan thành mảnh nhỏ. Được, đi giết thêm mấy tên đồng loại hữu dụng để người kia biến thành lợi hại đi. Trang Thành nghĩ nghĩ, khiêng lên Tang Thi không mặc quần bên cạnh, chạy nhanh về phía nội thành, nhưng giữa đường thì dừng lại. Đó là một loại cảm giác khiến cậu cảm thấy nguy hiểm, cậu nhìn chằm chằm về một phương hướng, toàn thân đề phòng. Trong tòa nhà kia cũng có một nữ Tang Thi đang đề phòng nhìn cậu. Qua thật lâu, Trang Thành động trước, chạy về phía trung tâm thành phố S, nữ Tang Thi kia nhìn đồng loại thực lực không kém mình khiêng một đồng loại yếu ớt chạy trốn, còn có thể nhìn thấy một cái mông đầy lỗ nhoáng qua trước mắt. Nhìn một lúc, cô mới thu hồi ánh mắt không đề phòng nữa. Đồng loại này rất lợi hại, không giống những tên trước kia không những mình có thể đối phó mà còn có thể ăn để thăng cấp. Đợi đến khi mình tích đủ lực lượng, sẽ ăn luôn đồng loại này để thăng cấp. Nhưng tại sao mình rất muốn đi nơi đó? Câu nghi hoặc nhìn về phương hướng khu an toàn, một lát sau, lại nhìn cái đầu đặt bên chân. Đó là một cái đầu, thịt trên mặt đã thối rữa, không bao lâu đại khái sẽ chỉ còn lại xương cốt. Cô xoa xoa cái đầu này, sau khi ăn được đồng loại rất lợi hại kia, cô đột nhiên rất muốn mang người đầu tiên bị mình ăn theo bên mình, nhưng mà, người này chỉ còn dư lại có như vậy. Cô tìm thật lâu, thậm chí tìm đến quên ăn, sau đó mới tìm được cái đầu này. Hiện tại, cô mang theo cái đầu, đột nhiên rất muốn đi tới nơi có rất nhiều thức ăn kia. Tại sao? Tại sao thức ăn có thể tụ lại ở đó? Vì sao những người đó không phải chết? Chết là gì? Cô ăn hết bọn họ thì bọn họ sẽ chết sao? Vậy thì ăn hết bọn họ đi. Đến lúc đó, sẽ ăn luôn đồng loại rất mạnh vừa rồi, cô có thể trở nên càng mạnh. Xoa xoa cái đầu trong tay, phát hiện tay mình không cẩn thận làm rất mất một khối thịt thối trên mặt, khuôn mặt tuy rằng xám ngắt nhưng vẫn xinh đẹp đột nhiên trở nên dữ tợn, lập tức cắn lên tay mình một ngụm. 3-40-33 Chương 44, ghen tuông và nguy cơ. Tối hôm nay Lăng Thanh Vân trở về hơi muộn, nhưng sau khi giải thích mình đi hơi xa, cộng thêm một xe lương thực mang về, mọi người đều chỉ nói hắn vất vả rồi. Khu vực xung quanh thành phố S đều đã bị xới tung mấy lần rồi, căn bản không tìm được nhiều lương thực nữa, ngày mai tôi định mang đội đi xa hơn một chút, chắc tối mai sẽ không về. Trương Nghị nói, bọn họ có nhiều người như vậy, thức ăn mang về lại chẳng bằng một mình Lăng Thanh Vân, rốt cuộc cảm thấy không phục, hơn nữa anh cũng biết đám người mới dưới tay đã có chút kinh nghiệm. Thế thì nhất định phải cẩn thận, chuẩn bị thêm ít đạn dược, cũng nên đi đổi lấy mấy quả lựu đạn. Lăng Thanh Vân nói, hắn tính toán để Trương Nghị bồi dưỡng những người mới gia nhập đội không bao lâu, nhưng không hy vọng bọn họ gặp chuyện không may. Chúng tôi sẽ cẩn thận, hôm nay ngay cả Tiểu Điệp cũng giết được 3 Tang Thi. Trương Nghị cười, anh rất có hảo cảm với cô bé Tiểu Điệp này, cũng rất đồng tình, tất nhiên sẽ khen ngợi cô bé trước mặt mọi người khi làm được việc. Thật lợi hại. Lăng Thanh Vân cũng cười, một cô bé còn chưa trưởng thành có thể làm được như vậy trong mấy ngày ngắn ngủi cũng đã không tồi. Liền nói cô gái họ Vương lúc trước cứu cô bé. Lúc đi theo đội ngũ, 10 ngày đầu chỉ làm việc hậu cần. Ăn cơm tối xong, Lăng Thanh Vân nhờ mấy phụ nữ làm cơm nắm, sau đó tiếp tục ra ngoài phát đồ ăn. Không thể không nói, hiện tại lương thực có thể tìm được trong thành phố S càng ngày càng ít, chủ yếu là vì những nơi gần khu an toàn hầu như đều đã bị lật tung lên, siêu thị thì càng không cần nói, trên cơ bản đã bị cướp sạch chẳng còn gì, mà trong nhà dân thì đã bị lục lọi mấy lần rồi, ngay cả hộp kẹo của trẻ con cũng không bỏ qua. Lăng Thanh Vân biết, bởi vì ngay từ đầu khi Tang Thi xuất hiện, quốc gia phản ứng rất nhanh cho nên khu an toàn khẳng định sẽ có không ít lương thực dự trữ, nhưng những thứ đó cho dù có thể duy trì toàn bộ người ở khu an toàn ăn mấy năm thì chung quy cũng sẽ có một ngày ăn hết, khu trong phân ra một diện tích đất lớn để trồng khoai, nông sản trồng ra cũng không đủ cho mọi người ăn. Như vậy, Vương Tuấn Siêu khẳng định là muốn đào thải một đám người già kẻ yếu, không còn gánh nặng cản trở, tiến lùi công thủ liền càng thêm linh động. Nhưng hắn muốn kiếm công đức nên tất nhiên sẽ chống lại toàn bộ kế hoạch của Hồng Tuấn Siêu. Lăng Thanh Vân biết, hiện tại trước mặt mình có hai con đường, một là lật đổ Hồng Tuấn Siêu, hai là dẫn người rời khỏi thành phố S. Một cái thành phố lớn như vậy lúc không có Tang Thi quả thật là nơi ai cũng hướng đến, nhưng hiện tại, nơi này không thể sản sinh ra lương thực. Nhưng cố tình nơi này lại có đủ loại nhà xưởng tiện lợi. Không biết rốt cuộc Hồng Tuấn Siêu tính toán thế nào. Hiện tại, gây dựng sự nghiệp thì dễ giữ vững sự nghiệp thì khó. Vương Tuấn Siêu ngồi ở vị trí kia, phải bảo vệ tốt một khu an toàn giữa mặt thế là rất khó, mà hắn thì khác. Lăng Thanh Vân vừa cười vừa phát lương thực, nghe bên tai truyền đến thanh âm đạt được công đức, tâm tình liền tốt hơn. Nhưng mọi vui vẻ của hắn đến khi chuyển ý thức đến người phân thân liền biến mất sạch. Ai có thể nói cho hắn đây là có chuyện gì? Tại sao phân thân của hắn không mặc quần? Trong đầu Lăng Thanh Vân chuyển qua vô số ý niệm, đến khi ngẩng đầu nhìn thấy Trang Thành đang ghé tới đây lập tức bạo phát, cậu đang ngắm nghĩa cái thân thể không mặc quần này sao? Ngao! Một thanh âm cổ quái vang lên, Lăng Thanh Vân lập tức bưng kín hạ thân mình, cái chỗ bởi vì đã biến thành tang thi mà trở nên cứng rắn chẳng thể lúc to lúc nhỏ nữa, Trang Thành sao có thể nhìn thân thể người khác? Trang Thành nghi hoặc nhìn phản ứng của Lăng Thanh Vân, Thanh Vân của cậu làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn phát hiện trên mông có lỗ sao? Không đúng, hắn che phía trước, mà mình đâu có chọc đằng trước. Cái loại chuyện lộ chim trước mặt Trang Thành, đối với Lăng Thanh Vân chẳng hề mới mẻ. Trước kia khi Trang Thành chưa biến thành tang thi, hắn cảm thấy bạn tốt chẳng có gì phải xấu hổ, thậm chí còn định so lớn nhỏ với Trang Thành, kết quả Trang Thành sống chết không chịu, hắn liền thôi, nhưng cũng chẳng che lấp gì. Sau khi Trang Thành biến thành tang thi, Trang Thành vẫn luôn đi theo nhìn hắn đi về đúc cờ, ngay từ đầu bởi vì hiểu được tâm ý của mình với cậu mà ngượng ngùng, sau thì thành thói quen. Nhưng hiện tại không giống. Đây không phải thân thể hắn. Trang Thành sao có thể xem thân thể người khác? Trong lúc nhất thời bị chuyện không có quần đả kích quá lớn, Lăng Thanh Vân đều đã quên mình từng kiếm mấy phim cấp 3 hay đưa cho Trang Thành xem. Ngao ngao. Lăng Thanh Vân kẹp chặt chân, sau đó cởi áo buộc quanh hông, cuối cùng mới bình tĩnh lại một chút. Trang Thành thực vừa lòng, như vậy liền che đi chứng cứ phạm tội rồi, cho dù Lăng Thanh Vân có xoay đầu 180 độ cũng không nhìn thấy. Lúc này Lăng Thanh Vân bất chấp cái bụng vĩnh viễn đói khát cùng với chồng tinh hoạch tản ra mùi thơm bên cạnh, buộc áo xong, hắn muốn bi phẫn giống một câu Thành Thành, rốt cuộc em đã làm gì cái thân thể này. Nhưng hắn không khống chế được đầu lưỡi, chỉ có thể phát ra một ít thanh âm kỳ quái, Trang Thành cũng không đủ thông minh để hiểu, sóng điện não cũng không có biện pháp đồng bộ với hắn. Cho nên hắn chỉ có thể học cương thi cứng ngắc nhảy lên nhảy xuống trước mặt Trang Thành, điểm khác duy nhất là tay hắn không hướng về phía trước mà túm chặt cái áo vây quanh hông. Phóng ý thức tới người phân thân xong, hắn thường thường cảm thấy mình trở nên kỳ quái. Nhìn Lăng Thanh Vân che mông đi, Trang Thành liền hài lòng, lập tức ôm đống tinh hoạch bên cạnh đưa lên, chỉ cần ăn mấy cái này liền có thể thăng cấp. Thăng cấp rồi mấy cái lỗ đằng sau liền biến mất. Mấy ngày nay Trang Thành đối với phân thân cực kỳ không hữu hảo, điểm này Lăng Thanh Vân rất là rõ ràng. Nhưng hiện tại Trang Thành lại đưa toàn bộ tinh hoạch cho mình. Mặt trời mọc đằng tây à? Thanh Thành, em thật sự không thừa dịp anh không có ở đây mà dâm loạn cái thân thể này chứ? Hiện tại thật sự không phải em đang lấy lòng anh chứ? Rõ ràng lúc trước khi em phân tinh hoạch với bản thể cũng chỉ cho thêm một viên, còn không chịu rửa, hiện tại thế mà cho tất. Lại còn đã rửa sạch. Lăng Thanh Vân hiện tại rất muốn nắm bả vai Trang Thành mà lắc. Ngao ngao. Trang Thành nghi hoặc nhìn về phía Lăng Thanh Vân, lại nhìn tinh hoạch trong tay mình. Chẳng lẽ hắn ngại ít? Có khi thiếu thật. Biết thế lúc nãy không thừa dịp hắn chưa tới ăn mấy viên. Hừ hừ, Lăng Thanh Vân nhìn cảnh tượng chung quanh, bất đắc dĩ, hiện tại nếu đổi thành bản thể chạy đến đây chỉ sợ tới nơi trời đã sáng. Cảm giác không thể giống lên mấy câu đối với Trang Thành thật sự quá khó chịu. Trang Thành là của hắn, rõ ràng hiện tại Trang Thành đơn thuần chẳng khác gì trẻ con, tại sao lại đột nhiên xé quần phân thân? Lăng Thanh Vân bỗng nhớ tới những tang thi ở trần hoặc là mặc áo ngủ ở trên đường. Hắn thật là sơ suất. Về sau nhìn thấy tang thi không mặc quần áo chạy ra, nhất định phải xử lý bọn chúng đầu tiên. Kiên quyết xử lý bọn chúng. Tâm tình không tốt, khẩu vị cũng không tốt, nhìn thấy Trang Thành nhân cần muốn mình ăn tinh hoạch như vậy, mà lúc chạm vạng rõ ràng vẫn là mình dỗ dành đối phương, Lăng Thanh Vân thấy lòng chua không chịu được. Nhét tinh hoạch vào mồm, Lăng Thanh Vân đột nhiên nghĩ tới, chẳng lẽ lúc trước Trang Thành vẫn đánh phân thân là vì đánh là yêu mắng là thương sao? Còn có cái gì mà lâu ngày sinh tình? Sao hắn lại vô ý như vậy? Kiếm đồng loại đặt bên người Trang Thành như thế. Tự ghen với mình, bị thương không dậy nổi a. Tiến vào thân thể tang thi sẽ mất đi cảm giác đau, nhưng khi ăn hết đống tinh hoạch trong tay, Lăng Thanh Vân lại đột nhiên cảm thấy tứ chi như bị xé rách vô cùng đau đớn. Sao lại thế này? Mắt mở trừng trừng nhìn cánh tay và chân mình to ra, Lăng Thanh Vân chợt hiểu hắn thăng cấp. Lúc trước là tang thi cấp 2, nhưng ăn nhiều tinh hoạch tang thi cấp 2 như vậy, rốt cuộc cũng phải đổi thành tang thi cấp 3. Chủ nhân khối thân thể này lúc trước rất gầy yếu. Tay chân như cái que, đại bộ phận người trẻ tuổi bây giờ nếu không béo thì đều như vậy, nhưng hiện tại, chỉ đơn thuần nhìn thân thể thì hắn đã biến thành một người cơ bắp rắn chắc. Lúc trước thăng cấp không có cảm giác gì, lần này lại cảm giác vô cùng rõ ràng, quan trọng nhất là toàn thân tràn trề năng lượng. Tâm tình khó chịu cuối cùng cũng đỡ hơn một chút, Trang Thành cho hắn ăn tinh hoạch không phải là vì mắc lỗi lấy lòng hắn, mà là muốn cho hắn thăng cấp. nhưng Lăng Thanh Vân vừa mới cảm thấy dễ chịu hơn chút, Trang Thành lại đột nhiên tới gần hắn sau đó vạch áo lên nhìn mông hắn. Ngao ngao. Lăng Thanh Vân nhảy cao 3 mét sao Trang Thành có thể làm trò lưu manh như vậy? Đây là mông đó. Cho dù là mông của bản thể, hắn cũng tuyệt đối không cho Trang Thành nhìn. Tang thi bình thường sau khi thăng cấp xong sẽ làm gì đầu tiên? Khẳng định là đi tìm thức ăn để nhồi no cái dạ dày càng thêm đói khát của mình đúng không? Nhưng chuyện đầu tiên Lăng Thanh Vân làm là đi tìm quần áo để mặc. Đi tới một cửa hàng quần áo, ngăn Trang Thành ở bên ngoài, dùng tay chân có chút cứng ngắc mặc vào 7-8 cái quần đùi, sau đó mặc 2 cái quần dài, cuối cùng vào một cửa hàng quần áo cao cấp lồng thêm 2 cái quần thể dục mới cảm thấy an toàn một chút. Trang Thành ủy khuất đi theo, về sau mình không dùng móng tay chọc cho hả giận nữa là được, vì sao không để ý đến mình. Hơn nữa, lúc trước mình còn bị một đồng loại rất lợi hại dọa sợ. Tại sao không xoa đầu an ủi mình? Vẫn là Thanh Vân thơm ngào ngạt kia tốt hơn, ngày mai gặp được, nhất định phải khiến hắn nói chuyện với mình thật lâu mới được. Bởi vì chuyện cái quần mà tối nay Lăng Thanh Vân không để dùng phân thân đi dò đường, mặc xong quần trời cũng sắp sáng rồi. Ra hiệu với Trang Thành, lại phát ra mấy âm thanh để cậu đi theo mình, Lăng Thanh Vân đi về phía khu an toàn. Trang Thành đi theo hắn một đoạn, đột nhiên không chịu đi nữa. Làm sao vậy? Lăng Thanh Vân với Trang Thành nhìn nhau, hai tang thi không thể nói không có biện pháp trao đổi, giằng co trong chốc lát, cuối cùng chỉ có thể tìm một gian phòng để ngồi. Vào phòng, đi đến chỗ cách Trang Thành xa nhất, Lăng Thanh Vân mới trở về bản thể, sau đó bỏ qua mọi mệt tinh thần do cả đêm không ngủ, nhanh chóng thu thập trang bị lái xe tải rời khỏi khu an toàn quyết không thể để Trang Thành một mình ở cùng với phân thân. Lăng Thanh Vân bận rộn từ sáng tới tối, cuộc sống về đêm lại vô cùng phong phú, cho nên thức dậy không tính sớm. So ra, đám người Trương Nghị tối chỉ ngủ còn dậy sớm hơn, thậm chí bọn họ đã đi đổi súng đạn về, sau đó gần như đồng thời xuất phát cùng Lăng Thanh Vân. Anh Lăng, chúng ta đi cùng nhau đi. Cố Gia Bảo ở trên xe tải vây tay với Lăng Thanh Vân, đợi đến chỗ rẽ hang tách ra. Đi. Trước kia Trang Thành cách khu an toàn rất gần nên hắn không dám đi cùng những người khác, thường thường tránh giờ bọn họ đi, nhưng lần này Trang Thành cách khu an toàn khá xa, như vậy đi cùng một đoạn rồi mới tách ra cũng không sao. Đoàn người chạy ra bên ngoài. Trên đường nhìn thấy không ít đội ngũ cũng ra ngoài tìm thức ăn. Những đội ngũ đó đi về nhiều hướng, có người thuần túy chỉ là ra ngoài thử vận may, có người ánh mắt đã hướng tới vùng nông thôn cách xa thành phố, vùng nông thôn xung quanh thành phố S cơ bản đều giàu có, rất nhiều người cho thuê ruộng đất, sau đó hàng năm lấy lương thực, mà lương thực đó họ sẽ không bán, như vậy một hộ gia đình hẳn cũng tích được mấy trăm cân gạo. Đường ngoại ô xe chạy nhanh, đi chưa đến một giờ đã có thể nhìn thấy những cánh đồng bát ngát, sau đó tìm lương thực trong các hộ dân. Thậm chí có khi còn kiếm được rau tươi. Phía Nam, đặc biệt là khu vực thành phố S, cho dù là mùa đông cũng không quá lạnh, có thể trồng được một số loại rau. Hơn nữa, tuy rằng đất chật người đông, nhưng thổ địa phì nhiêu nên sản lượng không kém. Đáng tiếc là mấy cái kho lúa với trang trại chăn nuôi đã bị quân đội cướp sạch rồi, bên kia cũng có rất nhiều người chạy trốn đến khu an toàn, mang theo toàn bộ lương thực trong nhà. Đã có không ít người đánh chủ ý tới vùng nông thôn quanh thành phố S nhưng Lăng Thanh Vân không biết. Cho dù Liêu Khả Phạm xào ít rau xanh cho hắn ăn, hắn cũng chỉ nghĩ đó là do khu an toàn tự trồng. Có lẽ bởi vì Trang Thành vẫn đứng giữa đàn tang thi trong nội thành, mà tang thi ở đó có thể mang lại cho hắn rất nhiều công đức nên hắn vẫn định mục tiêu ở nội thành. Còn Trương Nghị, bởi vì biết người nông thôn có kho lương thực trong nhà, liền tính không trốn ra được cũng có thể chống đỡ một thời gian, cho nên tình nguyện đi nội thành cứu người, thuận tiện để tân binh tôi luyện giết tang thi, bởi vậy cũng mang đội đi nội thành. Lần này, bọn họ đi dọc theo một con đường đã được thanh lý qua, ngay từ đầu trên đường thật im ắng, liên tang thi cũng rất ít, nhưng rẽ sang một đường khác, phía trước lại đột nhiên có hai xe chặn đường. Hôm qua chỗ đó không có xe. Hơn nữa, có mùi máu tươi. Lăng Thanh Vân lập tức hô to, đề phòng. Đề phòng. Nơi này không có nhiều tang thi cấp thấp, như vậy có thể giết đội ngũ đi trước bọn họ có lẽ là tang thi cấp cao. Trương Nghị phản ứng rất nhanh, những người khác cũng không chậm chạp, tất cả mọi người bắt đầu đề phòng. Sau đó liền nhìn thấy trên đỉnh hai chiếc xe phía trước đột nhiên xuất hiện một nữ tang thi cả người đầy máu. Không biết tại sao, nữ tang thi này cả người dính máu, miệng còn đang nhai thịt tươi nhưng trên mặt lại rất sạch sẽ, giống như đã rửa mặt, đồng thời, tay trái cô ta cầm một cái đầu, tay phải nhét một miếng thịt vào mồm cái đầu kia. Biểu tình của cô không khác gì Trang Thành, cũng ngốc lăng mờ mịt, nhưng miệng Trang Thành vĩnh viễn sẽ không dính máu. Lăng Thanh Vân không dám thở mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, hắn biết. Nữ tang thi trước mắt không đơn giản. Đám người Trương Nghị cũng nhận ra, những người lúc trước từng nhìn thấy tang thi cấp 3 chiến đấu thì không phải nói, những người còn lại cho dù chưa gặp nhưng cũng nghe Cố Gia Bảo miệng rộng thuật lại rồi, nên giờ tất nhiên tất cả mọi người đều nghĩ tới tang thi cấp 3. cô gái kia đặt cái đầu trong tay xuống nóc xe, phi nhanh về phía Lăng Thanh Vân. Lăng Thanh Vân bị tốc độ của đối phương làm bất ngờ, nhịn không được muốn chửi ầm lên, đây căn bản không phải là tang thi cấp 3. Ít nhất là cấp 4. Nếu Trang Thành ở đây, như vậy bọn họ có thể liên thủ xử lý tang thi này thành thuốc bổ cho cậu. Nếu chỉ có mình hắn ở đây, đánh không lại còn có thể trốn vào không gian. Nhưng hiện tại, liều mạng. Lăng Thanh Vân híp mắt lại, nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống, đón đầu đối phương. Ở một nơi khác, Trang Thành ngồi xổm bên cạnh phân thân, rất muốn hành đối phương một trận nhưng lại nhớ đến đãi ngộ tối qua của mình, chỉ có thể bất mãn thu hồi móng tay sắc nhọn, đột nhiên nghĩ tới đồng loại khiến cậu cảm thấy nguy hiểm kia, hình như là đứng ở bên đường cậu đi. Như vậy thời điểm Thanh Vân của cậu tới liệu có gặp phải cô ta không? Vác lên tang thi phân thân không thể nhúc nhích, Trang Thành xông ra ngoài. 3-40-43 Chương 45, Trang Thành bại lộ. Sau khi Lăng Thanh Vân lên cấp 4, tố chất thân thể được gia tăng rất nhiều. Nếu mấy ngày nay hắn cẩn thận học công pháp con cún khắc trong đầu hắn thì thực lực chưa chắc đã kém tang thi cấp 4, nhưng dạo này hắn bận cả ngày lẫn đêm, căn bản không tiếp tục tu luyện, lại không có ưu điểm cả người là độc không biết đau đớn mệt mỏi như tang thi nên nhất thời chỉ có thể tận lực trốn tránh, tìm thời cơ công kích. Trong tay Lăng Thanh Vân có súng nhưng nữ tang thi kia quá nhanh, hắn vừa nhảy xuống xe liền giáp lá cả với đối phương, căn bản không kịp lên nòng, mà đám người Trương Nghị ngay từ đầu bắn mấy phát nhưng không thể bắn trúng tang thi kia. Sau tang thi lại quấn lấy Lăng Thanh Vân đánh nhau, bọn họ không dám ra tay nữa. Đó là tang thi cao cấp. Không chú ý một cái, bọn họ sẽ giống như mấy đội ngũ kia toàn quân bị diệt. Trương Nghị kinh hoàng trong chốc lát, rốt cuộc vẫn hồi thần, lui lại. Mọi người lui lại nhanh lên. Về báo cáo tình hình với khu an toàn. Trương Nghị vừa hô vừa nhảy xuống xe, không cần khiến nhiều người cùng chết như vậy, nhưng anh phải ở lại đây giúp Lăng Thanh Vân. Những đội viên đi cùng trên cơ bản đều từng được Lăng Thanh Vân giúp đỡ. Nhưng chẳng lẽ vì báo ân mà buông tha mạng sống của chính mình sao? Những người trên xe nhìn nhau, một nửa người lập tức nhanh chóng lùi lại. Tôi ở lại hỗ trợ. Cố Gia Bảo là người thứ hai nhảy xuống xe, Kim Tường cũng theo sát sau đó, Liêu Khả Phàm cũng muốn xuống xe nhưng Trương Nghị lại hô, đây là mệnh lệnh. Khả Phàm, cô dẫn người trở về tìm người tới giúp chúng ta. Nhanh lên. Mọi người ở lại chỉ tổ vướng tay thôi. Vâng. Liêu Khả Phàm nhìn thoáng qua tình hình đằng xa. Lập tức cho người khởi động xe lùi lại. Cô vốn nghĩ mình là người tiến hóa, cho dù không đủ kinh nghiệm nhưng thực lực cũng không tồi, nhưng hiện tại nhìn thấy Lăng Thanh Vân và nữ tang thi kia đánh nhau, cô mới biết thì ra thực lực của mình yếu như vậy. Cô phải mau chóng trở về. Nữ tang thi này không dùng vũ khí, điểm này ngược lại có lợi cho Lăng Thanh Vân, có gậy nanh sói, hắn không cần tiếp tục cận chiến với đối phương, nếu không cẩn thận bị móng vuốt sắc nhọn kia cào một vết, chỉ sợ hắn sẽ biến thành tang thi. Lăng Thanh Vân nương mấy chiếc xe làm tấm chắn, vừa trốn vừa nện gậy về phía móng vuốt nữ tang thi. Bên kia, ba người lưu lại cũng nắm chặt súng trong tay, tìm chuẩn cơ hội liền bắn tang thi một phát. Nhưng súng bọn họ đang dùng đều là khu an toàn đẩy nhanh tốc độ sản xuất ra, chất lượng kém xa súng trước kia, đạn cũng không tốt, bắn không trúng thì thôi, ngẫu nhiên bắn trúng đối phương lại như chẳng có việc gì. Thực xin lỗi. Cố Gia Bảo nói, cậu không quay đầu nhưng Kim Tường không cần nghĩ cũng biết cậu đang nói với mình. Không sao, y tự nguyện lưu lại cùng Cố Gia Bảo. Trước kia Lăng Thanh Vân đã cứu họ mấy lần, bọn họ cũng không thể để mặc hắn một mình ở đây. Chết tiệt, sao cô ta không để ý đến chúng ta? Trương Nghị lại bắn một phát, không trúng nữ tang thi, anh muốn dẫn tang thi kia tới đây, như vậy Lăng Thanh Vân có thể ra tay từ đằng sau. Có lẽ cô ta nhìn chúng anh Lăng Cố Gia Bảo miễn cưỡng cười, cả người căng chặt, nếu Lăng Thanh Vân gặp chuyện không may. Lăng Thanh Vân chiến đấu với nữ tang thi, đánh một lúc ngược lại bắt đầu thoải mái hơn. Nữ tang thi này thực lực không kém nhưng chiêu số của cô ta quay đi quay lại cũng chỉ có vài kiểu, đối phó cũng không khó, đáng tiếc là đối phương tuy nhìn gầy yếu nhưng kỳ thật ra dày thịt béo, hắn căn bản không có biện pháp một gậy đập chết đối phương như trước kia. Đám người Trương Nghị đang nổ súng, hắn cũng nóng trông cô ta có thể bị tiếng súng hấp dẫn mà không đặt toàn bộ lực chú ý lên người mình như vậy hắn cũng có cơ hội công kích. Nhưng cố tình cô ta cứ quấn lấy mình. Chẳng lẽ thịt mình thơm thế à? Nhớ tới lúc trước khi đặt ý thức lên người phân thân liền phát hiện bản thể chẳng khác gì một viên tinh hoạch thơm ngon, Lăng Thanh Vân có chút hiểu ra. Trang Thành thường thường chảy nước miếng với hắn, cũng có hứng thú rất lớn với Liêu Khả Phàm, hẳn là người càng mạnh thì trong mắt tang thi sẽ càng ngon miệng đúng không? Nhưng hắn cũng không muốn trở thành thức ăn cho kẻ khác. Nghiến răng, nhìn thấy Trương Nghị, Cố Gia Bảo, còn có Kim Tường cách đó không xa đang lo lắng nhìn mình, Lăng Thanh Vân hạ quyết tâm, nếu đánh không lại nữ tang thi này. Hắn sẽ mang ba người này trốn vào không gian. Người có thể trong lúc sống chết lưu lại giúp mình, chẳng lẽ không thể cho một phần tín nhiệm sao? Hơn nữa hắn tin tưởng bọn họ sẽ không phản bội mình. Ngao một tiếng giống vang dội từ xa truyền đến, sắc mặt đám người Trương Nghị đại biến, tinh thần Lăng Thanh Vân cũng rung lên. Là Trang Thành. Ngao. Nữ tang thi kia cũng kêu lên, phẫn hận nhìn về phương hướng Trang Thành tới, cô sắp ăn được tên đàn ông trước mắt rồi, chỉ cần ăn hắn, thực lực của cô sẽ tăng mạnh hơn nữa, sẽ ăn luôn đồng loại kia, có thể trở nên lợi hại vô cùng. Nhưng hiện tại, sao đồng loại cường đại kia lại đột nhiên xuất hiện? Có nên chạy trốn không? Nếu mình chạy thoát, không phải tên đồng loại kia sẽ được lợi sao? Ánh mắt nhíu lại, nữ tang thi công kích Lăng Thanh Vân hung hiểm hơn. Ngao ngao. Trang Thành khiêng tang thi phân thân xuất hiện, nhìn thấy Lăng Thanh Vân gặp nguy hiểm, lập tức ném phân thân xuống đất vọt lên, móng vuốt sắc nhọn chụp vào nữ tang thi kia, đồng thời ánh mắt đỏ lên. Nữ tang thi kia vừa nhìn đến mắt Trang Thành đột nhiên ngẩn người, nhưng khi móng vuốt Trang Thành sắp chụp lên đầu cô thì bỗng nhiên hoàn hồn, vươn tay ra chặn lại móng vuốt của Trang Thành, cũng ngăn cản gậy nanh sói của Lăng Thanh Vân. Nữ tang thi này rất khỏe, đẩy một cái mà cả Lăng Thanh Vân lẫn Trang Thành đều phải lùi lại mấy bước, sau đó cô lập tức nhảy về nóc xe túm lấy cái đầu đặt ở đó, chạy nhanh như chớp. Trang Thành nhìn chỗ nữ tang thi biến mất, cậu biết ăn đồng loại kia sẽ rất có lợi, nhưng một mình cậu không đánh lại. Hơn nữa cho dù có đuổi theo cũng chưa chắc đã kịp nên không nhìn nữa, ngược lại xoay người nhặt về phân thân trong lúc cấp bách bị cậu giật đứt dây thừng vứt ra xa, sau đó yên lặng đứng cạnh Lăng Thanh Vân. Tối hôm qua cậu nghĩ gì nhỉ? Muốn cho Lăng Thanh Vân nói chuyện với cậu phải không? Nhưng hiện tại lại vứt phân thân ra xa như vậy. Thanh Vân sẽ không vui phải không? Lăng Thanh Vân thật vất vả mới bình tĩnh trở lại liền thấy Trương Nghị nổ súng bắn Trang Thành, trong lúc kinh hãi lập tức đá một khối thi thể bên cạnh lên chặn viên đạn kia, đường bắn. Lăng Thanh Vân. Trương Nghị hoảng sợ nhìn một màn này, kia là tang thi. Lăng Thanh Vân thế mà lại đi cùng tang thi. Lăng Thanh Vân cười khổ, có lẽ để lộ sự tồn tại của không gian trước mặt đám người Trương Nghị còn tốt hơn tình hình trước mắt, bọn họ không hề biết chút gì về Trang Thành, muốn bọn họ tiếp nhận Trang Thành quả thật không dễ dàng, em ấy sẽ không làm hại tôi, cũng sẽ không thương tổn mọi người. Ngao ngao. Trang Thành nhìn thấy Lăng Thanh Vân không để ý đến mình, lại cúi đầu nhìn phân thân trong tay, vô vô mấy cái, muốn phủi bụi đất với vết máu dính trên người lúc bị quăng. Đó là... Anh Trang Thành. Mấy năm không gặp nhưng Cố Gia Bảo vẫn có ấn tượng với Trang Thành, huống chi mấy ngày trước cậu còn tưởng tượng ra một đống hình ảnh Trang Thành bội tình bạc nghĩa đối với Lăng Thanh Vân. Không nghĩ tới khi gặp lại Trang Thành đã biến thành tang thi. Biến thành tang thi thì thôi, nhưng nào có tang thi nào giống như thế này. Đây căn bản không phải là tang thi, mà là con cún muốn được chủ nhân vuốt ve mà. Chỉ là không có đuôi để lắc thôi. Đúng vậy. Lăng Thanh Vân đáp, nhìn đến bộ dạng cẩn thận của Trang Thành, nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu. Lúc trước mọi người cũng gặp em ấy rồi, em ấy không ăn thịt người, sẽ không làm người khác bị thương. Trang Thành được Lăng Thanh Vân xoa hai cái, tuy rằng rất muốn cắn cái tay kia mấy miếng, nhưng vẫn nhịn xuống, lại nghiêng đầu chừng ba người đang nói chuyện với Lăng Thanh Vân, làm hại Lăng Thanh Vân không để ý tới mình. Quả nhiên là anh Trang Thành. Trước kia anh ấy cũng chừng người khác như vậy, biến thành tang thi mà cũng không thay đổi. Nhưng mà anh Lăng, bọn em chưa gặp anh ấy mà. Cố Gia Bảo nhớ tới hồi trước lôi kéo Lăng Thanh Vân đi ca hát hay là uống rượu, Trang Thành cũng lườm người khác như vậy, cảm giác quen thuộc này khiến cậu chẳng thấy sợ nữa. Chúng ta gặp rồi, chính là đồng bạn của anh lúc trước, cái người bọc kín từ trên xuống dưới đúng không? Còn cả lần đó chúng ta nhìn thấy hai tang thi cấp 3 giao chiến, một trong hai người chính là anh ta, khó trách lần đó anh bắn bọn họ mà không có việc gì. Hơn nữa nếu không phải anh ta thì anh cũng sẽ không đuổi theo đúng không? Kim Tường mở miệng, y đột nhiên nghĩ đến, quần áo mà tang thi cấp 3 kia mặc giống hệt cái áo len Lăng Thanh Vân mặc hồi đó. Hơn nữa, cái người cả ngày đội mũ bảo hiểm dị thường hứng thú với tinh hạch mà chưa bao giờ thấy anh ta ăn cơm. Lúc trước y chỉ hoài nghi thôi, hiện tại có thể khẳng định. Cậu ấy chính là người chạy trốn cùng cậu cuối cùng bị tang thi bắt phải không? Cậu ấy chính là người tiến hóa trầm mặc lúc trước phải không? Người giúp chúng ta giết tang thi kỳ thật là tang thi. Trương Nghị cũng nghĩ tới. Đúng vậy. Cậu ấy chưa từng ăn thịt người, cũng sẽ không tổn thương con người. Lăng Thanh Vân khẳng định. Anh Trương cũng biết anh Trang Thành sao. Cố Gia Bảo ngược lại không biết chuyện lúc trước. Khi đó nếu không có người này, Lăng Thanh Vân đã chết rồi. Nếu không phải Trang Thành đẩy, phỏng chừng lúc ấy hai người đều sẽ bị tang thi vây lên ăn tươi. Trang Thành đối với tôi tốt lắm. Hơn một tháng trước tôi tìm được em ấy. Lăng Thanh Vân kể qua về chuyện lúc trước. Nói như vậy, tang thi cao cấp có trí tuệ. Kim Tường kinh ngạc hỏi, tang thi cao cấp có trí tuệ. Nếu bọn chúng dẫn theo một đống tiểu binh. Như vậy khu an toàn còn đường sống sao? Cho dù tang thi không thể sinh sôi nảy nở, nếu tang thi biết nuôi dưỡng con người thì sao? Vừa nghĩ như vậy, cả người Kim Tường không nhịn được run lên. Đúng vậy, liền nói nữ tang thi vừa rồi, cô ta ôm một cái đầu. Hẳn là người quan trọng nhất của cô ta. Phòng trưng đó cũng là một chuyện bi thảm. So ra mình và Trang Thành đã vô cùng may mắn, dịu dàng nhìn Trang Thành, Lăng Thanh Vân không biết Kim Tưởng sẽ nghĩ xa như vậy. Lăng Thanh Vân, tôi tin tưởng cậu, nhưng mà... Rốt cuộc cậu tính toán như thế nào với Trang Thành? Cậu xác định cậu ta sẽ không là kẻ địch với con người sao? Không phải tộc của ta nhất định sẽ có dị tâm, nếu có một ngày Trang Thành đột nhiên có một ý niệm không tốt trong đầu. Trương Nghị không dám đánh cược. Tôi chính là con người, nếu Trang Thành là kẻ địch của con người, thì chính là kẻ địch của tôi. Lăng Thanh Vân nói, nếu thật sự có một ngày. Không, không có ngày nào như vậy hết, hắn sẽ giúp Trang Thành khôi phục bình thường. Tuy nhiên, chuyện không gian có thể nói, chuyện Trang Thành không giấu được lâu lắm, chuyện công đức thì quá mức ngoài sức tưởng tượng nên Lăng Thanh Vân không định nói. Tốt nhất là như thế. Trương Nghị không nói nữa, mấy ngày nay việc Lăng Thanh Vân cứu người không phải giả, Tang Thi kia đi cùng bọn họ mà không ăn bọn họ, anh có thể nhận. Chẳng qua Trương Nghị không biết trong số những người Trang Thành tiếp xúc, người cậu muốn ăn nhất chính là Lăng Thanh Vân đại bổ, người muốn ăn nhỉ không thể nghi ngờ chính là Liêu Khả Phàm. Đã quen với việc ăn tinh hạch, lại có Lăng Thanh Vân ở bên tôi luyện ý chí, những người như bọn họ cậu thật đúng là không để ý. Có người đến. Lăng Thanh Vân đột nhiên nói, hai hắn rất thính. Sau khi Trang Thành xuất hiện hắn bắt đầu chú ý động tĩnh xung quanh, lúc này tất nhiên phát hiện sớm. Có người. Cố Gia Bảo nghi hoặc nhìn ra sau, mà Lăng Thanh Vân muốn Trang Thành đi mau. Ngao. Trang Thành thật tủi thân, nhưng lại không muốn Lăng Thanh Vân tức giận, cuối cùng chỉ có thể bất mãn rời đi. Trang Thành còn chưa đi xa đã có mấy chiếc xe Việt giã bọc thép, trên nóc lắp súng máy đi tới, người bên trong không xuống xe nhưng nghe được giọng Điền Hằng, các anh không sao chứ? Tang thi cao cấp đâu? Một tang thi cao cấp khác xuất hiện. Hai tang thi vừa đánh vừa chạy rồi. Lăng Thanh Vân lập tức đáp. Các anh xác định là có tang thi cao cấp sao? Không phải gạt người chứ? Những người đó có phải do các anh giết không? Thật sự có tang thi cao cấp sao? Tại sao các anh không có việc gì? Lần này không phải là giọng Điền Hằng mà là một người trung niên, khí thế rào rạt, khẩu khí cực kỳ khó chịu. Vấn đề này tôi nghĩ chỉ cần ông xuống xe đến xem thi thể liền biết. Lăng Thanh Vân thừa nhận mình có quan hệ với tang thi nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì một chút thức ăn liền dễ dàng giết người, nếu hắn thật sự giết người cũng sẽ không để Liêu Khả Phàm trở về báo tin. Trong xe Việt dã, Điền Hằng kéo lại quân nhân trung niên đang nổi trận lôi đình, sau đó để một tiểu binh xuống xem tình huống, trong lòng không khỏi cảm thán một câu Lăng Thanh Vân quá may mắn. Hắn tin bọn họ thật sự gặp phải tang thi cấp 3, bằng không cô gái bạo lực Liêu Khả Phàm kia sẽ không khẩn cấp đi tìm hắn, nhưng lần một gặp phải tang thi cấp 3 không có việc gì. Lần thứ hai đụng phải thế mà vẫn không sao. Hơn nữa, mỗi lần đều là hai tên. Mẹ nó chứ. Lăng Thanh Vân nuôi tang thi chắc. Hai tang thi đánh nhau, hắn liền không làm sao. Binh lính xuống xe bắt đầu kiểm tra thi thể, vừa thấy đã biết chính là dấu vết do tang thi làm ra cựu âm bạch cốt chảo phá nát đầu, vết răng cắn ướt. Thành phố S đã không còn điện, nhưng khu an toàn có điện, lúc trước ở đây từng có một nhà máy đốt rác phát điện, hiện tại đã được vận hành trở lại. Cho nên binh lính này cầm máy ảnh trong tay tách tách chụp không ít ảnh, sau đó trở lại trên xe. Nếu thật sự là hai đội giết nhau sẽ không có thảm cảnh đáng sợ như vậy, quân nhân trung niên kia không lên tiếng, trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi, lúc đội các anh trở về nói có bốn người ở lại, bây giờ vẫn còn bốn, chẳng lẽ không ai chết sao? Vấn đề này rất sâu sắc, Điền Hằng cũng nhịn không được dựng đứng lỗ tai. Chẳng lẽ chúng tôi phải chết à? Lăng Thanh Vân bất đắc dĩ, tôi là người tiến hóa. Tôi cũng là người tiến hóa. Người đàn ông trung niên nói, ông ta là thủ lĩnh đội ngũ người tiến hóa dưới tay Vương Tuấn Siêu, tất nhiên cũng xem qua đoạn băng bắt giữ tang thi cấp 3 ở thành phố S, tang thi cấp 3, lại còn là hai tang thi cấp 3, người tiến hóa bình thường tuyệt đối không ứng phó được. Khi đó ông cảm thấy nếu là mình chắc chắn rất khó may mắn thoát được. Lăng Thanh Vân bị chặn miệng, đột nhiên nghĩ tới, giống như Liêu Khả Phàm, đối phó với tang thi cấp 2 còn được, cấp 3 thật đúng là không thể. Nghĩ nghĩ, ánh mắt hắn dừng ở mấy chiếc xe các đội bị diệt để lại. Trong đó có một chiếc là xe con, nặng khoảng tấn rơi đến 2 tấn, lúc trước khi hắn mở đường, xe như vậy có thể thoải mái nhấc lên. Loại thời điểm này, vẫn nên dùng thực lực để nói chuyện mới được. Nhìn Lăng Thanh Vân tay không nhấc lên chiếc xe kia, mặc kệ là Điển Hằng hay là người trung niên kia, ai cũng không nói ra lời, sức lực này. Đây còn là người sao? Vận khí tốt, quả nhiên phải lấy thực lực làm điều kiện tiên quyết. Điển Hằng cảm thán, nhìn thoáng qua người trung niên bên cạnh. Người này ỷ vào mình là người tiến hóa liền khinh thường người khác, hắn thật muốn nhìn ông ta có bản lĩnh tay không nhấc xe không. Trong lúc nói chuyện, nhóm người Liêu Khả Phàm cũng đã đuổi tới nơi, nhìn thấy Lăng Thanh Vân nhẹ nhàng đặt xe xuống, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Anh Lăng là võ thánh hạ phàm có phải không? Nếu không sao có sức mạnh như vậy, tâm địa còn tốt nữa. Không biết là ai nói, thế mà nhận được một mảnh đồng ý. Vừa rồi trong lúc sống chết, bọn họ vì sợ hãi mà không dám lưu lại, hiện tại nghĩ lại, tránh không được mà thấy xấu hổ, tất nhiên sẽ muốn khen ngợi Lăng Thanh Vân, về phần thuyết vô thần cái gì, mẹ kiếp tang thi đều đã xuất hiện rồi còn không cho người khác kiếm tín ngưỡng để dễ chịu hơn chút sao. Lăng Thanh Vân cười cười với những người đó, đột nhiên có cảm giác như nghe được đạo. Tôn giáo. Vội vàng thành lập thế lực mà hắn lại quên mất cái gọi là tôn giáo. Hiện tại những người già hắn cứu về không phải mỗi ngày đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật sao. Nhưng Đức Phật quá xa xôi, nếu đắp nặn mình thành thánh giống như Chúa Giê-xu thì đợi trở về lập tức làm chuyện này. Thầm làm ra thần tích gì đó, đối với người có không gian như hắn quả thật chẳng có gì khó khăn. Trong lúc Lăng Thanh Vân đang nghĩ đến chuyện giả thần giả quỷ thì Điền Hằng đã thu phục người trung niên kia, vốn ông ta còn muốn mang theo Lăng Thanh Vân trở về gặp Vương Tuấn Siêu nhưng Điền Hằng nhẹ nhàng buông một câu tôi cũng thấy vị trí đội trưởng của ông nên đổi người khiến ông ta đánh mất luôn suy nghĩ đó trong đầu, không nói gì liền lập tức trở về. Bọn họ tới nhanh đi cũng mau, sau đó trên báo cáo đưa cho Vương Tuấn Siêu viết là có hai tang thi cấp 3 xuất hiện ở gần khu an toàn, lại hoàn toàn không biết, xuất hiện ở đây căn bản không phải hai tang thi cấp 3, mà là hai tang thi cấp 4. Sau khi người của khu an toàn rời đi, Lăng Thanh Vân trấn an mọi người ở đây, lúc này hắn đã bình tâm lại, vừa rồi đám người Trương Nghị không phản bội hắn, như vậy về sau muốn phản bội cũng không dễ dàng. Ai sẽ tin tưởng người tốt như Lăng Thanh Vân, nguyện ý nuôi một đám người, lại có thể nuôi một tang thi. Hơn nữa tang thi có thể nuôi sao? Ngoại trừ người đã tận mắt gặp qua Trang Thành, ai sẽ tin trên đời này có tang thi không ăn thịt người? Hôm nay mọi người về trước đi, thành phố S có tang thi cấp cao, tạm thời không an toàn. Lăng Thanh Vân nói với các đội viên trở lại, tang thi cấp 4 rất thông minh, nữ tang thi lúc nãy chăm chăm giết hắn không để ý tới súng đạn của đám người Trương Nghị, nhưng nếu gặp lại. Anh Lăng thì sao? Liễu Khả Phàm cau mày hỏi, một tang thi cao cấp thì Lăng Thanh Vân còn có thể đối phó, nhưng có đến hai tên. Tôi không sao, đợi lát nữa tôi có thể mang lương thực về. Lăng Thanh Vân đáp, hắn còn phải đi dỗ Trang Thành nữa. Hơn nữa, Trang Thành đã xuất hiện trước mặt bọn Trương Nghị, về sau có thể để bọn họ đi theo hắn hành động. Về phần những người khác, phỏng chừng sau mấy ngày tôi luyện cũng không tồi. Tôi dẫn người về nghỉ ngơi trước, tạm biệt. Trương Nghị nói, anh cần trở về suy nghĩ cẩn thận, Tang Thi hẳn là kẻ địch của nhân loại, nhưng Trang Thành kia. Tạm biệt. Lăng Thanh Vân cười, hắn tin tưởng Trương Nghị, cũng tin tưởng sinh hoạt sau này sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tôn Giáo à? Thạch Tiểu Khai có thể giả thần nhỉ? Ở khu an toàn, Thạch Tiểu Khai đang bận đến chân không chạm đất lau mồ hôi một phen, không biết lúc nào mình mới có thể rảnh rỗi. Cứ tiếp tục như vậy, bao nhiêu thịt mỡ sẽ biến hết thành cơ bắp mất. 3453. Chương 46, kỳ tích. Tạm biệt đám người Trương Nghị, Lăng Thanh Vân lập tức đi tìm Trang Thành, bởi vì có thể cảm giác được vị trí của phân thân nên chẳng mất công gì. Ngao ngao. Trang Thành đang ngồi lập tức nhảy dựng lên, lần này cậu chưa làm gì đồng loại hết. Ánh mắt Lăng Thanh Vân không tự chủ được nhìn nhìn phân thân, phát hiện quần áo còn nguyên mới yên tâm, sau đó bắt đầu nói chuyện với Trang Thành, tuy rằng đó là ông nói gà bà nói vịt. Lương thực ở thành phố S khẳng định sẽ có ngày hết sạch, đây là điều tất cả mọi người đều biết, nhưng mấy tháng đầu thật đúng là chưa tìm hết. Lăng Thanh Vân ước lượng, nay thành phố S có ít nhất 3/5 dân số đã chết hoặc biến thành tang thi, mà trong nhà những người này trên cơ bản đều có lương thực dự trữ. Đây là còn chưa tính siêu thị, tuy lượng lương thực cũng hữu hạn nhưng còn rất nhiều siêu thị chưa bị cướp, càng đừng nói đến những cửa hàng bán gạo linh tinh. Kỳ thật, đây còn là nhỏ lẻ. Thời điểm khu an toàn mới thành lập, lãnh đạo nhìn bản đồ cho người đi tìm lương thực đều là chọn mấy nhà xưởng chế biến thực phẩm quanh đó, bột mì linh tinh cứ gọi là hàng xe trở ra. Hôm nay Lăng Thanh Vân mang theo Trang Thành đi vơ vét một khách sạn lớn đã bị tang thi chiếm cứ. Số lượng tang thi ở đây rất nhiều, người bình thường không dám động thủ, nhưng Lăng Thanh Vân chẳng sợ, thậm chí hắn còn hận số lượng không thể nhiều thêm ít nữa. Trong bếp khách sạn, tuy rau dưa đã hư thối hết, nhưng gạo vẫn nguyên vẹn, còn có chân giò hun khói cũng có thể dùng. Lăng Thanh Vân thu hết toàn bộ vào không gian. Đi một vòng từ trên xuống dưới, dụng cụ đã được khử trùng, khăn mặt đã giặt sạch, các loại đồ dùng phòng tắm dùng một lần, thậm chí cả ga giường đệm gối cũng lấy không ít, Lăng Thanh Vân mới rời khỏi khách sạn, sau đó lại bỏ lương thực lên xe. Thanh Thanh, tối nay anh lại tới với em, nhưng em không được xé quần áo của nó, biết không? Lăng Thanh Vân chỉ vào phân thân nói với Trang Thành, nếu lại nhìn thấy phân thân mông trần, hắn nhất định sẽ không chịu nổi. Trang Thành ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng cứ đáp ứng đã. Cùng lắm thì cậu không chạm vào đồng loại này là được. Lăng Thanh Vân thấy Trang Thành có phản ứng mà lộ ra tươi cười, quyết định lát nữa trở về thương lượng chuyện tôn giáo với con cún. Ở chỗ khác, Vương Tuấn Siêu nhận được báo cáo về tang thi cấp 3 đang cao chặt mày. Nơi càng nhiều người thì tang thi càng nhiều, cũng càng dễ xuất hiện tang thi cao cấp. Thành phố S có thể nói là một trong những thành phố đông dân nhất, xuất hiện mấy tang thi cấp 3 cũng là bình thường, nhưng nếu xuất hiện tang thi cấp 4 thì sao? Hiện tại ở khu an toàn, dân chúng bình thường không có biện pháp biết được tin tức ở bên ngoài, nhưng gã lại biết rõ ràng, bên đảo HN tiếp xúc rất nhiều với các khu an toàn lớn trên lục địa, cũng sẽ cho gã tin tức và tài nguyên, vậy nên gã biết về tang thi cấp 4. Ở thành phố B đã xuất hiện tang thi cấp 4. Lãnh đạo khu an toàn thành phố B hiện đang sức đầu mẹ chán, nghĩ mọi biện pháp giải quyết tang thi cấp 4 kia, kết quả lại bị tang thi này dẫn dắt không ít tang thi biến dị giết bao nhiêu người ra ngoài làm nhiệm vụ, tang thi này đã có khái niệm về đoàn đội. Hai tang thi cấp 3 chạy đi, không biết trở lại liệu có phải là một tang thi cấp 4. Vương Tuấn Siêu chỉ cần nghĩ đến đó đã thấy da đầu run lên. Anh có chuyện gì không giải quyết được sao? Một thanh niên bưng bát mì lại đây, bên trên có một quả trứng trần với ít dưa muối, coi như một bữa ăn không tồi. Không phải việc gì lớn. Lăng Thanh Vân kia thật đúng là nhiều chuyện, hắn để bụng đám ông bà già kia làm gì chứ? Vương Tuấn Siêu bê bát lên ăn, tuy gã tin tưởng Điền Hằng nhưng có những chuyện vẫn không thể nói với Điền Hằng. Đúng vậy. Hiện tại là mặt thế, con người sắp tuyệt chủng rồi, không sống ngóng chết chỉ là chuyện bình thường, không phải sao? Nếu chúng ta muốn bỏ lại khu an toàn này rời đi, đám người này chỉ có gây cản trở, sau đó thì biến thành tang thi. Anh, khu an toàn này không an toàn nữa sao? Bởi vì tang thi cấp 3. Đúng vậy, có tang thi cấp 3 thì sau này sẽ có tang thi cấp 4. Hiện tại trong tay anh có đủ lương thực, nhưng cho dù chỗ lương thực đó đủ ăn cho 3 năm, 5 năm thì cũng không phải kế lâu dài. Vốn anh đã tính toán đầu xuân để cho một bộ phận người ra vùng nông thôn xung quanh, tìm đất trồng trọt. Đương nhiên, nhà xưởng bên này cũng không thể hoang phế. Khu an toàn rất lớn, bằng không lúc trước lãnh đạo cũng không chọn nơi này làm khu an toàn. Hơn nữa ở đây không chỉ có doanh trại quân đội mà còn có các loại nhà xưởng. Lăng Thanh Vân kia rất dễ mềm lòng, hắn nguyện ý nuôi những người đó thì cứ nuôi đi. Anh, trong tay anh có quân đội có lương thực, sao phải sợ hắn gây chuyện? Bây giờ hắn còn có thể tìm được nhiều lương thực như vậy để làm việc tốt. Về sau chỉ sợ cũng không nuôi được hết. Đến lúc đó anh lại làm chút việc tốt là được rồi. Vương Tuấn Siêu hút hết nước trong bát, cũng đúng. Gã chỉ cần đi theo kế hoạch của mình là được, Lăng Thanh Vân có thể giúp đỡ mấy ngàn người, nhưng gã giúp được mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người không phải sao. Nếu không có kho lúa quốc gia làm dự trữ, nếu không có đảo HN làm hậu thuẫn, gã cũng không dám gánh vác sống chết của nhiều người như vậy. Sắc trời tối dần, thời điểm Lăng Thanh Vân mang theo một xe lương thực trở về nhận được hoan nghênh nhiệt liệt, nhĩ lực tốt. Hắn có thể nghe được người chung quanh thì thầm, không khó đoán ra, đã có người tuyên dương bốn phía hành động lúc trước của hắn. Nếu hắn chỉ có một mình, muốn sống yên ổn thì nhất định phải điệu thấp, nhưng hắn muốn được đến 100 triệu công đức, thì hoàn toàn không thể điệu thấp. Cứ yên lặng ngấm ngầm không để ai biết, chẳng lẽ muốn hắn hoàn toàn dựa vào giết tang thi để kiếm công đức sao? Cơm nước xong, Lăng Thanh Vân liền vào không gian, gần đây bể bộn nhiều việc, đã mấy ngày hắn không vào, vừa ở vào đã bị sự chật chội trong đó làm hoảng sợ, hình như hắn nhét vào hơi nhiều. Anh giải quyết hết đống này đi. Giải quyết hết. Bằng không lấy tinh hoạch ra để thăng cấp. Con cún đỏ rực ngồi trên đống chăn nổi trận lôi đình. Tối nay tao sẽ giải quyết hết, được chưa? Đúng rồi, tao muốn lập ra một tôn giáo, làm thế nào thì tốt. Lăng Thanh Vân biết, nay có không ít người ở khu an toàn nương cái danh tôn giáo để lừa ăn, tuy chính phủ đã rút khỏi nhưng vẫn còn ông Tuấn Siêu, trong tay gã lại có vũ khí, chẳng lẽ gã sẽ để mặc một cái tôn giáo ớt ơn nào đó mượn sức dân chúng ở nơi mình quản lý sao? Chờ anh lên cấp nữa, chả cần nói gì, đi ra ngoài dạo một vòng có khi đã có người tín ngưỡng anh. Con cún nói, Lăng Thanh Vân không nhìn được nhưng nó có thể nhìn thấy một màn xương trắng mỏng bao quanh người hắn. 10 vạn công đức có thể thành tiểu tiên. Giờ công đức tăng rất nhanh nhưng còn chưa được 3 vạn, cách lần thăng cấp tới còn hơn bản vạn điểm công đức. Kỳ thật chả cần làm gì, chỉ cần anh luôn làm việc tốt thì cuối cùng tất cả mọi người sẽ tin tưởng anh. Con cún lại nói, cố ý sắp xếp ngược lại thành phản tác dụng. Một khi đã như vậy, trước hết tao xử lý đống này đã. Lăng Thanh Vân cười cười, rời khỏi không gian. Tốc độ hắn rất nhanh, nháy mắt đã chạy tới một khối đất trống ở khu ngoài, sau đó lại vào không gian, chọn những thứ mình không dùng được ném ra ngoài. Trong không gian của hắn phần lớn đều là đồ dùng sinh hoạt và lương thực, những thứ bị ném ra ngoài dần dần xếp thành 4 chữ, công đức vô lượng. Khu an toàn hiện giờ hoàn toàn có thể dùng thần hồn nát thần tính để hình dung, camera giám sát được lắp ở khắp nơi, động tĩnh lớn như vậy. Tuy là chỗ không người nhưng cũng không có khả năng không phát hiện ra. Nhưng chỗ này nằm đúng góc chết của camera, căn bản không ai có thể phát hiện hắn đến đây. Lăng Thanh Vân đứng trong không gian vừa ném đồ vừa nhìn bên ngoài bắt đầu có người tụ tập, sau đó có người thét chói tai, một số người già thậm chí quỳ xuống đất. Anh tốt nhất là ra ngoài nhanh đi. Con cún đột nhiên mở miệng, ý tưởng của Lăng Thanh Vân cũng tốt, nhưng cách thực hiện thì... Lăng Thanh Vân sửng sốt, lập tức thừa dịp hỗn loạn rời khỏi không gian, hơn nữa là chạy ra, buổi tối không có đèn, người nhìn thấy hắn cũng chỉ cảm thấy có bóng đen lóe qua trước mắt mà thôi. Những thứ này vốn hẳn phải tạo thành một trận tranh cướp, nhưng những người tới sớm tận mắt nhìn thấy những thứ này tự dưng biến đến ra, có người sợ tới mức la to, có người kinh hoàng quỳ xuống, những người đến sau cũng không dám làm gì. Lăng Thanh Vân nhìn cảnh tượng như vậy, không nghĩ tới sẽ có ngày mình giả thần giả quỷ, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười, chẳng qua cũng chỉ có những người già mới thật sự cảm thấy đây là thần tích, nguyện ý tin tưởng dập đầu không ngừng. Thứ này khẳng định là thánh thần đưa cho chúng ta. Một cô gái mặt vàng như nến, mặc một thân áo lông đã không còn nhìn ra màu nguyên bản đột nhiên mở miệng, sau đó đoạt lấy một bao gạo chạy đi, tuy cô ta nói tới thánh thần nhưng trong mắt chỉ có hưng phấn cướp được lương thực thời điểm sắp đói chết, ai còn quan tâm thần thánh cái gì chứ? Lấy cớ cướp đồ mà thôi. Có người thứ nhất lập tức có người thứ hai, mọi người đều chọn lương thực mà lấy, đợi hết lương thực rồi mới bắt đầu tranh nhau đổ dùng sinh hoạt. Sắc mặt Lăng Thanh Vân thay đổi, ban đầu hắn suy xét không chu toàn, thế mà không nghĩ tới khả năng sẽ có chuyện tranh cướp dẫm đạp phát sinh. Vội vàng chạy vào giữa đám người, đánh ngã mấy người cướp đồ trong tay người khác, Lăng Thanh Vân lập tức trèo lên đỉnh đống vật tư, mọi người im lặng. Không được tranh cướp, tôi sẽ phân phát đống đồ này. Còn cả xe lương thực hôm nay tôi mang về nữa. Lúc đầu khi Lăng Thanh Vân nói đã có người bất mãn, cảm thấy những thứ từ trên trời rơi xuống như vậy không nên do người khác phần, nhưng đến khi hắn nói có cả xe lương thực hắn mang về thì không ai phản đối nữa.